Chương một sông sương nghịch đồ, sư tôn thượng giới, chương một sông sương nghịch đồ, sư tôn thượng giới. Đẹp trai đầu góc kho chứa đồ, xem hết lấy thêm trở về. Thanh Huyền đại lục, Đông Hoàng tử kiếm tông. Tháng như mâm ngọc, vạch phá màu đen màn che giống như âm u bầu trời đêm. Như mặt nước ánh trăng êm ái trông nom lấy thế giới hết thảy. Vách núi chi đỉnh, Tô Tiêu Hư híp mắt hai mắt, nằm nghiêng tại nô ra trên mặt đá, trong miệng nhai nuốt lấy thanh thúy hạt đậu, thưởng thức chưa quen hạt đậu mang tới đắng chát vị. Mở hai mắt ra, Tô Tiêu tịch mịch nhìn trên trời chiếu rọi thế gian trăng tròn, nhếch miệng lên một vòng bi thương. Hắn xuyên qua. Đời trước hắn chỉ là cái không cha không mẹ cô nhi, ngày nào đó ngã xuống sườn núi sau, hắn liền tới đến thế giới này. Coi như bộ thân thể này nguyên chủ tử vong 10 năm, chính mình cũng tới đến thế giới này 10 năm. Ngay từ đầu, hắn ý thức đến sau khi xuyên việt không giống thường nhân giống như bối rối, ngược lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì đời trước nhân sinh phi thường không tốt, hắn hoàn toàn không quyến luyến thế giới kia sinh hoạt. Về sau Tô Tiêu ý thức được thiên phú tu luyện của mình cả thế gian hiếm thấy, có thể nói kém đến vạn người không được một. Đã trải qua trên việc tu luyện gian nan cùng tông môn ngoại nhân bạch nhãn sau, Tô Tiêu ngày càng tinh thần sa sút, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không muốn phát triển. Cứ việc dạng này, sư tôn của hắn Mộc Thanh Tuyết vẫn không hề từ bỏ hắn, mỗi ngày đều tại vì Tô Tiêu tu luyện bút đầu, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo muốn tái tạo Tô Tiêu căn cốt. Tô Tiêu nhìn ở trong mắt, cảm động ở trong lòng, đời trước nhưng không có đãi ngộ như vậy. Đang lúc hắn muốn hồi báo sư tôn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đêm qua, Mộc Thanh Tuyết sắc mặt đỏ bừng, đẹp đến mức tận cùng trên khuôn mặt đều là mỹ ý, bước chân phủ phiếm đi vào Tô Tiêu gian phòng. Tiến gian phòng, Mộc Thanh Tuyết ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Tô Tiêu, không nói lời gì đem Tô Tiêu vứt xuống trên giường, nhẹ giải là thường. Nhìn xem Mộc Thanh Tuyết hồng nhuận vân phất môi đào khẽ mở hợp lại, khẽ nhả nhiệt khí, Tô Tiêu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng hắn biết Mộc Thanh Tuyết khẳng định bị người hạ thuốc. Đang lúc hắn muốn phản kháng thời điểm, Mộc Thanh Tuyết có chút dùng sức, cầm cố lại tứ chi của hắn, để hắn triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Cảm thụ được tứ chi không nhận sai sự, Tô Tiêu bất đắc dĩ tiếp nhận đây hết thảy. Sáng nay tỉnh lại thời điểm, Tô Tiêu phát hiện một cái sắc mặt âm tình bất định nữ nhân xa lạ xuất hiện tại gian phòng của hắn. Nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, một bộ tránh xa người ngàn dặm băng sơn bộ dáng, bắt chéo hai chân, không chỗ bằng vào ngồi ở trong hư không, lộ ra trắng non chân dài, cùng phát họa chân tỷ lệ tơ trắng móc khóa. Chỉ gặp nữ nhân cắn chặt hàm răng, khí tức chập trùng không chừng, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Nhìn nữ nhân không che giấu chút nào nội tâm sát ý, Tô Tiêu vội vàng tiện tay kéo ra áo bào trùm lên trên thân, trong tay hiện hiện một thanh linh kiếm, làm ra chiến đấu tư thế. Hắn cũng không nhận ra nữ nhân này, nhưng là đối phương thế mà bộc lộ sát ý, xem xét chính là hướng về phía Mộc Thanh Tuyết tới. Ngươi tại sao lại xuất hiện tại gian phòng của ta, cùng sư tôn ta có quan hệ gì? Tô Tiêu thấy nữ nhân không có động thủ, cẩn thận đặt câu hỏi. Nữ nhân kiểu diễm trên khuôn mặt hiện hiện một vòng chê cười, ánh mắt sắc bén như băng nhận, hàn ý từ trong cơ thể tiết ra, dường như muốn đông kết cả phòng. Ta chính là hướng về phía ngươi sư tôn tới, ở trước mặt ngươi mang đi sư tôn của ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Mà lại sư tôn của ngươi hiện tại đã bị ta phong ngũ giác, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi tỉnh lại không được nàng. Nghe chút lời này, Tô Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, không chút do dự, điều động toàn thân linh lực, sử xuất hắn cường đại nhất linh kỹ, đột nhiên đi vào trước mặt nữ nhân, linh kiếm giữa trời chém xuống. Đối mặt Tô Tiêu một kích toàn lực, nữ nhân nhẹ nhàng lướt qua. Tô Tiêu như là diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, nện xuyên toàn bộ tường tấm. Khu khu. Tô Tiêu dựa linh kiếm, khó khăn đứng dậy, phun ra máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ hỗn hợp đồ vật. Mạnh, thật là quá mạnh. Bất quá trực giác nói cho Tô Tiêu, hắn có lẽ tiếp tục hướng nữ tử trước mắt phát động công kích mới có một chút hy vọng sống. Mặc dù cái này nhìn rất khác thường biết, tại thường nhân xem ra biết rõ không thể địch nên tranh thủ thời gian chạy, hoặc là đùa nghịch thủ đoạn lưu kế, nhưng Tô Tiêu trực giác vẫn luôn có thể vì hắn gặp dự hóa lành. Lần này, Tô Tiêu tin tưởng cũng không ngoại lệ. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương sư tôn. Tô Tiêu cường nhịn toàn tâm đau đớn, nhấc lên linh kiếm, lần nữa hướng phía nữ nhân chém đi qua. Chỉ bất quá lần này, nữ nhân đối với Tô Tiêu biểu hiện lại khẽ bước cằm, tựa hồ là thoáng công nhận Tô Tiêu, khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng hư không một chỉ, định trụ Tô Tiêu. Ngươi cái này tặc đệ tử lại dám khinh nhẫn sư tôn, thật sự là sắc đảm bá thiên. Nếu không phải cân nhắc đến chẳng ngươi, tỷ tỷ của ta sẽ khổ sở, không phải vậy ngươi hôm nay không chết không thể. Nữ tử khẽ cắn răng, dường như nhẫn nhịn lại đối với Tô Tiêu sắc ý, khuôn mặt biến hóa, lộ ra nàng chân chính bộ dáng. Tỷ tỷ. Tô Tiêu nghe nữ tử lời này nghi hoặc lúc, phát hiện nữ tử này sẽ hiện ra khuôn mặt thế mà cùng sư tôn của hắn cực kỳ tương tự. Hoàn lạc. Sư tôn muội muội trông thấy hắn cùng sư tôn một màn này, mặc dù hắn là bị động, nhưng sông xương lịch đổ thân phận đã ngồi vững. Giờ phút này Tô Tiêu xấu hổ đến hận không thể gỡ ra trên đất tảng đá xanh chui vào. Trong lúc nhất thời trong căn phòng không khí có chút tiếng lặng. Ngay tại hai người nhìn nhau không lời thời điểm, nữ tử đối với Mộc Thanh Tuyết nhẹ nhàng một chỉ, Mộc Thanh Tuyết khẽ mắt khẽ run, chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy chính mình thân vô thốn lũ, hét lên một tiếng, đôi mắt đẹp run mạnh, vội vàng ngưng tụ ra một đạo bình chướng. Mộc Thanh Tuyết vội vàng mặc quần áo tử tế, nhưng không có trước tiên tán đi bình chướng. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Tô Tiêu, mặc dù tối hôm qua là nàng chủ động, nhưng Tô Tiêu dù sao cũng là chính mình nuôi lớn đồ đệ, nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhớ tới qua lại, Mộc Thanh Tuyết không có ý tứ bên trong còn có một kia ngay cả nàng đều không có phát giác mừng thầm. Dù sao cũng là chính mình nuôi lớn heo, ủi chính mình tốt hơn ủi người khác. Bình chướng bên ngoài nữ nhân ánh mắt xuyên thấu qua bình chướng, đôi mắt đẹp nhìn thấy Mộc Thanh Tuyết mặc quần áo xong, khẽ hé môi son. "Tỷ tỷ, ngươi nguyên ấm mất đi, nên cùng ta đi lên giới." Nữ nhân là Mộc Thanh Tuyết muội muội Mộc Ngữ Nghiên, tiên giới cung của người, biết được Mộc Thanh Tuyết nguyên âm bị phá, không có một khắc trì hoãn, trực tiếp vượt qua các đại giới vực, đi vào Mộc Thanh Tuyết trước mặt. Bởi vì cung quảng công pháp đặc thù, toàn bộ cung quảng người đều là thuần một sắc nữ tử, đồng thời đều là trong sạch chi thân. Bây giờ Mộc Thanh Tuyết nguyên âm bị phá, nàng nhất định phải nhanh lên đem Mộc Thanh Tuyết mang về thượng giới, lợi dụng cung quảng thủ đoạn, tái tạo một thanh tuyết nguyên âm. Tỷ tỷ. Một thanh tuyết nghe một đạo thanh âm xa lạ, dư quang quét đến ngồi ở một bên nữ tử mỹ mạo. Nàng hơi nghi hoặc một chút, tinh tế nhìn trước mặt cùng mình tướng mạo giống nhau y hệt nữ tử, trong óc hoàn toàn không có người này ấn tượng. Ngươi là muội muội ta? Nghe một thanh tuyết nghi vấn, nữ tử vốn định trả lời, nhưng lại sắc mặt đổi biến, nàng cảm giác được thượng giới thông đạo chẳng biết tại sao lập tức liền phải đóng lại. Nếu là thông đạo đóng lại, nàng liền cần tốn hao rất nhiều thời gian đem nó lần nữa mở ra. Dù sao từ trên xuống dưới, nhưng so sánh từ dưới mà lên mở ra muốn dễ dàng hơn nhiều. Tỷ tỷ, thời gian không nhiều lắm, ngươi đến tranh thủ thời gian cùng ta đi lên dưới, nếu như ngươi có lời gì cùng ngươi đồ để nói, thì nói mau đi. Chẳng biết tại sao, Mộc Thanh Tuyết cũng có một loại cảm giác mãnh liệt, nàng đến mau tới dưới. Nhìn Mộc Thanh Tuyết nhìn về phía Tô Tiêu ánh mắt, một ngữ nghiên phi thường bất mãn, nàng nhìn ra Mộc Thanh Tuyết khẳng định muốn mang theo Tô Tiêu thượng giới. Tô Tiêu loại này sông sư nghiệt đồ, nàng mới không cho phép Mộc Thanh Tuyết mang theo hắn lên dưới. Nghĩ đến đây, một ngữ nghiên đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên, âm thầm hướng phía Tô Tiêu truyền âm, ngươi cũng không nên hy vọng xa vời có thể trèo cao tỷ tỷ của ta, như ngươi loại này phàm phu tục tử không xứng. Vì kịp thời tái tạo Mộc Thanh Tuyết nguyên âm, cùng ngăn cản Mộc Thanh Tuyết mang Tô Tiêu thượng giới ý nghĩ, một ngữ nghiên vội vàng bắt lấy Mộc Thanh Tuyết cánh tay, xé rách không gian, rời đi nơi đây. Hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, đến mức Tô Tiêu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong phòng liền chỉ còn hắn một người, còn có sư tôn một đạo truyền âm, Tiêu Nhi, về sau ta sẽ trở lại gặp ngươi. Đúng rồi, cho ta hạ dược người là Thiên Huyền Vương triều người, ngươi phải cẩn thận. Chương 2 hệ thống thức tỉnh, đại đế tu vi, chương 2 hệ thống thức tỉnh, đại đế tu vi. Tu cục. Một tiếng chim kêu, Tô Tiêu tâm thần từ hồi ức trở về đến trong hiện thực. Tô Tiêu đứng dậy, ánh mắt quét mắt xa xa liên miên núi lớn, cảm nhận được lạnh buốt ánh trăng rơi vào trên người, tịch mịch lắc đầu. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết nữ tử kia đến cùng đến từ chỗ nào, lại phải đem sư tôn mang đi nơi nào. Tô Tiêu duy nhất biết đến chính là nữ tử kia đến từ thượng giới, nhưng hắn cũng không biết thượng giới có phải hay không chỉ có một cái giới vực. Coi như chỉ có một cái giới vực, lấy thiên phú của hắn đến xem, đời này hắn cũng liền đột phá đến đệ nhị cảnh trúc cơ cảnh, chớ nói chi là thượng giới. Kiếp này, Tô Tiêu nghĩ đến hẳn là không gặp được sư tôn. Vừa nghĩ tới tối hôm qua cá nước thân mật, Tô Tiêu thần sắc càng là đắng chát. Hắn thừa nhận hắn muốn làm sông sư nghịch đồ rất lâu, tối hôm qua đã được như nguyện, hôm nay lại như trong gương hoa thủy bên trong tháng một dạng chạm đến không được. Nếu như thời gian có thể làm lại, Tô Tiêu tình nguyện sông sư sự tình chưa từng xảy ra, cũng đừng sư tôn cứ thế mà đi. Thương Thiên, tại sao muốn chơi như vậy ta? Tô Tiêu nắm lên một khối đá vụn hướng nơi xa ném đi, nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết bất mãn trong lòng. Đúng vậy, luận Tô Tiêu như thế nào phát tiết, một thanh tuyết rốt cuộc không về được, giống nhau trong ngộng bọt nước một dạng triệt để tiêu tán. Qua hồi lâu, Tô Tiêu rốt cục bắt đầu tỉnh táo lại, tự hỏi chính mình tình cảnh trước mắt. Cho tới nay, Tô Tiêu đều tại một thanh tuyết phù hộ bên dưới an ổn tu luyện sinh hoạt. Cứ việc trong tông môn rất nhiều người đều xem thường hắn, nhưng những người này cũng không dám đối với hắn thế nào, bọn họ cũng đều biết một thanh tuyết phi thường bao che cho con. Lúc trước tông môn có một người đệ tử đánh cho một trận Tô Tiêu, ngày thứ hai một thanh tuyết sau khi biết được, bá khí địa sát tới cửa đi, không để ý tông môn trưởng lão ngăn cản, đánh cho tàn phế người đệ tử kia. Từ đó đằng sau, không ai còn dám hướng phía Tô Tiêu động thủ, dù là tông môn trưởng lão cũng là như vậy. Bây giờ một thanh tuyết rời đi, Tô Tiêu tự biết không có sư tôn che chở, hắn tại tông môn tình cảnh khẳng định sẽ mười phần gian nan. Đã từng nhìn hắn khó chịu, những người kia biết được một thanh tuyết rời đi sự tình nhất định sẽ không cố kỵ gì khi nhục hắn, hắn nhất định phải mau chóng rời đi tông môn, thuận tiện tiến về Thiên Huyền Vương triều điều tra đến cùng là ai cho sư tôn hạ dược. Bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ tìm ra cái kia cho sư tôn hạ dược người. Nhìn xem tòa này quen thuộc ngọn núi, Lâm Tiêu nhớ lại ở chỗ này sinh hoạt từng ly từng tí, mặt lộ thần sắc không muốn. Bất quá bây giờ cũng không phải không quả quyết thời điểm, nếu là sư tôn rời đi tin tức làm người biết, hắn coi như khó mà rời đi Tử Kiếm Tông, không thể nói trước nơi này vẫn là hắn nơi chôn xương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thủy đánh gãy Tô Tiêu suy nghĩ. Đinh. Vô địch tiên triều hệ thống não loa đỉnh bên trong. Ân. Nghe thanh âm thanh thúy này, Tô Tiêu sắc mặt sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được, tuấn giật trên khuôn mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Làm người xuyên việt thiết yếu bàn tay vàng, hệ thống rốt cuộc đã đến, kiếp trước hắn nhìn tiểu thuyết mạng quả nhiên không có lừa hắn. Cái gì bàn tay vàng đều không có, làm sao dám xuyên qua. Bất quá hệ thống tới hay là đã quá muộn, nếu tới đến lại sớm một chút, nói không chừng là hắn có thể ngăn lại sư tôn, chính mình còn có thể tiếp tục làm sông sư nghịch đồ. Hệ thống, ngươi có tác dụng gì, cùng ta nói một chút đi. Tô Tiêu thâm hô một hơi, bình phục kích động nội tâm, không nhanh không chậm hỏi thăm. Bản hệ thống là vô địch tiên triều hệ thống, ký chủ có được tại tiên triều trong lãnh địa gặp mạnh thì mạnh năng lực, mỗi khi ký chủ khuyết trương tiên triều lãnh thổ, thu hoạch được lãnh thổ giá trị, liền có thể tiêu hao lãnh thổ giá trị để cao mình thực lực tu vi. Đương nhiên, ký chủ tăng cao tu vi đồng thời cũng sẽ giải tỏa tương ứng cường giả, quân đoàn. Theo hệ thống công năng giới thiệu, Tô Tiêu rốt cục hiểu rõ hệ thống tác dụng. Đơn giản tới nói, chỉ cần Tô Tiêu có thể khuyết trương lãnh thổ của mình, vậy liền có thể đề cao tự thân thực lực tu vi. Chủ yếu hơn chính là, cái này tại lãnh thổ bên trong gặp mạnh thì mạnh năng lực, đơn giản vô địch, không ai có thể tại lãnh địa của hắn nội chiến thắng hắn. Nhưng ta tiên triều nên như thế nào thành lập? Tô Tiêu nghi hoặc, lớn như vậy tiên triều hắn không biết nên như thế nào tạo dựng lên. Một bộ hoàn chỉnh tiên triều hệ thống cũng phải cần người đặc biệt viên đến tiến hành thiết kế, hắn hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, không có cái gì. Ký chủ không cần lo lắng, ngươi là Thiên Huyền Vương triều đại hoàng tử. Chuẩn bị liền có Thiên Huyền Vương triều người tìm tới cửa, đưa ngươi mang về. Ngoài ra, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ vị hôn thê muốn từ hôn, đưa ra một năm ước hẹn, ký chủ có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận lời nói, miễn phí đưa tặng ký chủ một lần tân thủ gói quà lớn. Hệ thống chỉ là đơn giản hai câu nói, Tô Tiêu lại là phản ứng không bình tĩnh, cái gì tình tiết máu chó, làm sao để hắn gặp được? Vị hôn thê, hắn ở đâu ra vị hôn thê? Tô Tiêu đột nhiên nhớ không nổi chính mình khi nào đã đính hôn. Đúng rồi. Tô Tiêu mãnh dùng nắm đấm đập một cái bàn tay. Hắn nhớ tới, hắn xác thực có một vị hôn thê. Lúc trước Tô Tiêu xác thực có một vị hôn thê, khi đó nguyên chủ căn cốt không giống hiện tại rác rưởi như vậy, có thể nói là cả thế gian tốt vô cùng, cho nên bị Vân Sơn Tông tông chủ coi trọng, cùng một thanh tuyết cho hai cái bé con mua thông gia từ bé. Nhưng khi nguyên chủ đạp vào con đường tu luyện, chẳng biết tại sao, hắn căn cốt dần dần thoái hóa. Vân Sơn Tông tông chủ sau khi biết được, giảm bất cùng Tử Kiếm Tông vắng lai. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, Tô Tiêu đều muốn không dậy nổi chuyện này. Tiếp nhận. Lo liệu lấy có thể chơi miễn phí liền chơi miễn phí ý nghĩ, Tô Tiêu quả quyết tiếp nhận. Thị phủ đặc hai. Mở ra. Tô Tiêu không có một chút do dự, phi thường chờ mong hệ thống sẽ cho hắn dạng gì ban thưởng. Tân thủ gói quà mở ra bên trong. Đinh. Ký chủ thu hoạch được đại đế tu vi. Đinh. Ký chủ thu hoạch được tạo hóa cựu sinh quyết. Đinh. Ký chủ thu hoạch được thanh long thân pháp một bộ. Đinh. Ký chủ thu hoạch được đế vương ấn tín và dây đeo chuyện. Đinh. Ký chủ thu hoạch được đế vương kiếm. Đinh. Ký chủ thu hoạch được hai vị thánh nhân cảnh giới cường giả. Liên tiếp giọng nói thông báo truyền vào lỗ tai, Tô Tiêu chỉ cảm thấy tựa như hết thảy đều có chút không chân thực. Phải biết phương thế giới này tu vi có thể chia làm luyện khí, trúc cơ, thần tuyển, thiên quan, tử phụ, độ kiếp, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế. Thánh nhân mười phần hiếm thấy, đơn sách một cái đi ra khai tông lập phái đều có thể hấp dẫn mấy triệu người chèn phá đầu gia nhập. Đại đế càng không cần phải nói, Tô Tiêu hoàn toàn không có nghe người nói qua đại đế tồn tại. Tô Tiêu lúc đầu kiếp này cũng chỉ dám hy vọng xa vời đệ tứ cảnh thiên quan cảnh giới, hiện tại thẳng vào thập nhất cảnh, viễn siêu Tử Kiếm Tông tử phụ cảnh hậu kỳ tông chủ. Đây quả thật là thật. Tô Tiêu hung hăng bóp chính mình một thanh, không chờ cảm giác đau truyền đến liền lần nữa nghe được hệ thống thanh âm. Ký chủ không cần bóp chính mình, sau đó sẽ đau đến để cho ngươi tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Có ức chút đau, ngươi cần nhịn một chút. Tô Tiêu nghe vậy yên lòng, mới đau một chút, hoàn toàn không tính là gì, nhớ ngày đó hắn nhưng là danh xưng tông môn có thể nhất khiêng nam nhân. Nói thì nói như thế, Tô Tiêu rất nhanh liền không cười được. Chỉ gặp lực lượng khổng lồ tràn vào Tô Tiêu thân thể, cải tạo trong cơ thể hắn hết thảy. Tô Tiêu chỉ cảm thấy tựa như nóng bỏng nham tương ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu động, một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên lôi kéo ruột, xương cốt bị người dùng lấy truy nhỏ một chút xíu đập nát sau là như giỏi trong xương gặm ăn. Đau nhức, quá đau. Đã nói xong một chút xíu đau nhức mà thôi đâu, làm sao lại như thế đau nhức. Tô Tiêu không có kiên trì đến hai hơi thời gian, dứt khoát hôn mê bất tỉnh, tùy ý nguồn lực lượng này tùy ý địa cải tạo lấy thân thể của mình. Không biết qua bao lâu, Tô Tiêu mở ra nhập nhèm hai mắt, vội vàng cảm thụ được biến hóa trên người, sợ ban đêm phát sinh hết thảy chỉ là trong đầu của chính mình huyễn tưởng. Bình tĩnh lại tâm thần, Tô Tiêu phát hiện thể nội ẩn chứa bàng bạc lực lượng, thuần túy nhục thân lực lượng cũng so trước đó cường đại vô số lần. Hắn hiện tại cho dù là nhẹ nhõm một chỉ, núi cao xa xa cũng có thể tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn tiêu tán tại thiên địa ở trong. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là, nếu là tối hôm qua liền có nguồn lực lượng này, là hắn có thể đem một thanh tuyết giết đến đánh tơi bời, đoạt giường chạy trốn. Than nhẹ một tiếng, Tô Tiêu suy nghĩ tại hiện thực, chỉ cần hắn phát dục xuống dưới, không lo tìm không thấy sư tôn. Ngay tại Tô Tiêu suy nghĩ thời điểm, hai bóng người xuất hiện ở Tô Tiêu sau lưng. Chương ba ta cho ngươi ban ân, một năm ước hẹn. Chương ba ta cho ngươi ban ân, một năm ước hẹn. Thuộc hạ Tiêu Huyền Thiên, gặp qua chủ thượng. Thuộc hạ Kiếm Tiêu Giao, gặp qua chủ thượng. Không cần nhiều lời, hai bóng người tự nhiên là hệ thống đưa tặng thánh nhân cường giả. Tô Tiêu kinh ngạc một tiếng, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét mắt một gối quỳ xuống hai người. Một người sắc mặt ôn hòa, một bộ thư sinh áo trắng, chọc thế giai công tử bộ dáng. Một người sắc mặt lạnh lẽo, một thân mặc một bộ đồ đen, kiếm mi nhập tấn, tựa như kiếm ý đỉnh cao nhất kiếm khách. Hai người mặc dù cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Ở trước mặt người ngoài, hai người đều là bệ nghệ thiên hạ cường giả tuyệt thế, nhưng ở Tô Tiêu trước mặt, hai người đều là mặt lộ vẻ cung kính, hành vi cử chỉ không dám có chút vượt qua. Nhìn bộ dáng của hai người, Tô Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, bước nhanh đi vào bên cạnh hai người, vịn hai người đứng dậy. Cảm ơn chủ thượng. Cảm ơn chủ thượng. Hai người trăm miệng một lời. Bọn hắn thân là thuộc hạ, có thể làm cho Tô Tiêu như vậy đối đại đã là lớn lao ân điển. Tô Tiêu lại không cái này cho rằng như vậy, mỉm cười khoát tay nào nói, tốt, ở trước mặt ta không cần câu nệ như vậy. Các ngươi trước tiên tìm một nơi đợi, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Là. Biết được Tô Tiêu mệnh lệnh, hai người không có do dự chốc lát, chỉ là ngắn gọn hồi phục một câu liền dứt khoát rời đi nơi đây. Lui hai người sau, Tô Tiêu bắt đầu suy nghĩ vị hôn thê từ hôn chuyện này. Thú vị, thật sự là thú vị. Tô Tiêu viện thị tiến về dãy núi, nghĩ đến vị hôn thê từ hôn, nhếch miệng lên một vòng không tự chủ mỉm cười. Hắn đường đường một tôn đại đế, thế mà bị vị hôn thê từ hôn. Đương nhiên cái này cũng trách không được nàng, dù sao mình nguyên lai rác rưởi như vậy, nàng cho là mình vẫn là ban đầu chính mình, làm sao lại biết mình bật học trở thành đại đế đâu. Bất quá không biết tính sao, Tô Tiêu luôn cảm thấy có một tấm vô hình lưới lớn ngay tại bao phủ hắn. Lần này từ hôn hẳn là sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hẳn là còn ẩn giấu cấp độ sâu bí ẩn. Tô Tiêu ánh mắt liếc nhìn phương xa, giờ phút này thế gian nắng sớm thứ nhất vạch phá đêm tối, như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, lan tràn toàn bộ bầu trời. Mặt trời mới mọc, xua tan hắc ám, mang đến tân sinh hy vọng. Một ngày sau, Tô Tiêu thu đến tông môn đệ tử đưa tới một cái làm bằng gỗ cẩm hạp. Chỉ gặp cẩm hạp chất gỗ ôn nhuận, hoa văn huyền ảo, phát ra trận trận thanh hương, xem xét liền vật quý trọng. Tô Tiêu thu đến cái này cẩm hạp thời điểm, khẽ vươn cằm, hắn biết đây là ai đưa tới. Trừ hắn vị hôn thê kia, còn có ai đâu? Tô Tiêu mở ra cẩm hạp xem xét, phát hiện một viên ảnh lưu niệm thạch an tĩnh nằm ở trong đó. Hắn cầm lấy ảnh lưu niệm thạch, ngón tay hướng phía ảnh lưu niệm thạch một chút, nhỏ xíu linh lực rót vào ảnh lưu niệm thạch. Theo linh lực rót vào, ảnh lưu niệm thạch lên phản ứng, tại Tô Tiêu trước mặt, một đạo nữ tử hình ảnh thình lình tạo ra, nghĩ đến chính là vị hôn thê của hắn Nạp Lan Như Yên. Nạp Lan Như Yên khuôn mặt mượt mà, làn da trắng nõn, phản phất giống như cái kia ngày mùa hè mới sinh thanh liên, mảnh mai đáng thương, hai con ngươi lại lộ ra một cỗ tựa như bẩm sinh mỹ ý. Thanh tú cùng mỹ ý tại trên người nàng không có một chút đột ngột, nhất là tự nhiên mà thành. Bất quá tại Tô Tiêu trong mắt, Nạp Lan Như Yên dung mạo cùng sư tôn của hắn Mộc Thanh Tuyết hoàn toàn không thể so sánh, trên lệch to lớn dường như tiên phàm có khác. Nạp Lan Như Yên cũng liền một kẻ dòng chi tục phân thôi, như thế nào so ra mà vượt hắn thiên nhân tôn sư sư tôn. Nhìn xem Nạp Lan Như Yên bộ dáng, Tô Tiêu trong lòng không có nhấc lên một chút gợn sóng. Gặp qua thế gian nhất là rung động lòng người dung nhan, chạm đến thế gian nhất là ôn nhuận mỹ ngọc thân thể mềm mại, lắng nghe thế gian tuyệt vời nhất tiên lạc thanh âm, Tô Tiêu ánh mắt đã ở trên chín tầng trời. Dù là người bình thường trong mắt phảng phất vưu vật Nạp Lan Như Yên, tại Tô Tiêu trong mắt cũng bất quá chính là phổ thông hồng phấn khô lâu thôi. Sư tôn, chờ ta, ta sớm muộn sẽ thượng giới tìm tới ngươi. Tô Tiêu hai con ngươi nhắm lại, suy nghĩ xa vào tại cái kia mỹ hảo một đêm, thấp giọng thì thào. Một lát sau, ảnh lưu niệm trong đá Nạp Lan Như Yên mở miệng, ngữ khí đều là khinh thường tại cùng chê cười. Ngươi chính là phế vật Tô Tiêu đi, ta không biết lúc trước sư phụ làm sao lại mắt bị mù coi trọng ngươi, đến mức để cho ta bị này thay bay vào gió. Nghe tông môn đệ tử nói, ngươi bây giờ cũng bất quá chính là luyện khí cảnh giới tu vi đi. Mà ta, bây giờ đã thần tuyển cảnh viên mãn, khoảng cách đệ tứ cảnh thiên quan cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Ngươi giống như đường kia qua chó hoang, mà ta là ngươi không với cao nội tồn tại. Ngươi hoàn toàn không có làm vị hôn phu ta tư cách. Nói đến, cũng chỉ có cái kia Tuyền Lâm quận Lâm gia thiếu chủ Lâm Đông loại nhân vật này mới có thể xứng với ta. Ta và ngươi hôn ước khẳng định là hủy bỏ định. Bất quá ta cũng có thể cho ngươi một cái ban ân, nếu như một năm sau, ngươi có thể lên Vân Sơn Tông đánh bại ta, vậy ngươi liền có thể bỏ ta. Nếu như ta thắng, vậy chính là ta bỏ ngươi. A, mặc kệ ngươi có gan hay không thượng Vân Sơn Tông, ta đều tại Vân Sơn Tông chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, hình ảnh biến mất, trong phòng chỉ còn khuôn mặt nghiền ngẫm Tô Tiêu. A, nếu không phải tiếp nhận hệ thống một năm ước hẹn, hắn gọi ngay bây giờ thượng Vân Sơn Tông, để Nạp Lan Như Yên nhìn xem đến cùng ai mới là ven đường chó hoang. Tô Tiêu đạm cười lắc đầu, một năm sau, hắn tự sẽ tự mình đạp vào Vân Sơn Tông. Bất quá một năm thôi, hắn chờ nổi. Cùng lúc đó, Vân Sơn Tông một gian cổ kính trong phòng, hai đạo thân thể ngay tại anh em. Không cần nhiều đoán, hai người này tự nhiên là Lâm gia thiếu chủ Lâm Đông cùng Nạp Lan Như Yên. Giờ phút này Nạp Lan Như Yên đang nằm tại Lâm Đông trong ngực, ngón tay trắng non ôm lấy Lâm Đông bờ môi, thì thào nói nhỏ. Tính toán bên dưới thời gian, cái kia Tô Tiêu hẳn là thu đến ta ảnh lưu niệm thạch, cũng không biết hắn có gan hay không đến. Nghe Nạp Lan Như Yên lời nói, Lâm Đông mắt lộ ra hàn quang, nếu không phải Nạp Lan Như Yên nói một năm sau tự mình giết Tô Tiêu, hắn đã sớm muốn trong gia tộc hạ nhân làm thịt Tô Tiêu. Cấp bậc gì, cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân, quả thực là muốn chết. Tô Tiêu không dám đến, vậy ta liền phái người đem hắn chụp tới, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ chết tại trong tay của ngươi. Lâm Đông ngữ khí không thể nghi ngờ, hắn có thể một lời định Tô Tiêu sinh tử, mặc kệ Tô Tiêu như thế nào dày vò, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn chính là bá đạo như vậy, mặc dù là hắn đoạt người ta vị hôn thê, nhưng này thì như thế nào, thế giới này cường giả vi tôn, phế vật Tô Tiêu không cách nào phản kháng thánh nhân tôn sư chấn giữ Lâm gia, chỉ có thể mặc cho Lâm gia thao túng sinh tử. Nạp Lan Như Yên nhìn xem bá khí lộ bên Lâm Đông, đôi mắt đẹp thâm tình đến có thể chảy ra nước, không hổ là nam nhân của nàng, chính là đẹp trai. Cái kia Tô Tiêu một tên phế vật thôi, không chỉ có thực lực so ra kém Lâm Đông, bối cảnh cũng không sánh được Lâm Đông, cả hai hoàn toàn không có khả năng đánh đồng. Hoặc là nói, đem hai người đánh đồng đều là đối với Lâm Đông vũ nhục. Ngươi nói đúng, đến lúc đó ta cùng hắn tỉ thí thời điểm, sẽ không lưu hắn lại tính mệnh. Ta chỉ có ngươi một vị hôn phu, dù là giải trừ hôn ước vị hôn phu cũng không thể có. Lâm Đông cùng Nạp Lan Như Yên đều là cho là giết chết Tô Tiêu chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng giờ phút này hai người sinh mệnh đã đi hướng đến ngược. Đợi cho một năm ước hẹn kết thúc này, đó chính là hai người bỏ mình thời điểm, chương 4 tông môn đại hội xét xử. Các ngươi nói đến đều đối với, bởi vì các ngươi đều phải chết, chương 4 tông môn đại hội xét xử, các ngươi nói đến đều đối với, bởi vì các ngươi đều phải chết. Tử Kiếm Tông bên ngoài mấy triệu dặm, một tôn Thiên Huyền Vương triều thánh nhân Trần Vũ ngay tại dựa vào tín vật chỉ dẫn, hướng phía Tử Kiếm Tông chạy đến. Trần Vũ lần này đến đây, tự nhiên là vì tìm kiếm Thiên Huyền Vương triều đại hoàng tử, Tô Tiêu. Hắn thấy tín vật đem nó chỉ dẫn đi như vậy địa phương vắng vẻ, mặt lộ vẻ vui mừng, trong ánh mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy hàn quang. Làm hoàng hậu nhất mạch người, Trần Vũ không hi vọng Tô Tiêu có thể thành công trở về Thiên Huyền Vương triều, mà gây nên phiền toái không cần thiết. Mặc dù Thiên Huyền Vương triều triều chính trên cơ bản là hoàng hậu Vũ Thanh Mặc nắm trong tay, nhưng có thể đem ẩn tàng uy hiếp triệt để bóp chết tại trong trứng nước, tự nhiên tốt hơn. Lo liệu lấy nguyên tắc này, Vũ Thanh Mặc một mực tại hạ đạt tìm kiếm Cô Tiêu mệnh lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chỉ cần Tô Tiêu chết, cái kia Vũ Thanh Mặc liền có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ triều đình chính sách quan trọng, lại không một tia phong hiểm bốn. Tử Kiếm Tông tông chủ trong động phủ, tông chủ Lý Phong Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ cường đại đến cực điểm uy thế bỗng nhiên phát tiết ra ngoài, chấn động đến động phủ lung lay muốn đổ. Hô. Lý Phong Lâm thở nhẹ một hơi, ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang bức người. Theo hai tay bóp ra đạo đạo phát ấn, Lý Phong Lâm khí tức rốt cục ổn định lại, rốt cục độ kiếp cảnh hậu kỳ. Một sư muội, ta muốn báo thủ. Lý Phong Lâm gần nhất được đại tạo hóa, tu vi lấy hỏa tiễn tốc độ tiêu thăng, từ tử phụ cảnh giới hậu kỳ lên thẳng độ kiếp cảnh hậu kỳ, bay thẳng một cái đại cảnh giới. Mấy tháng trước hắn đối mặt độ kiếp cảnh trung kỳ Mộc Thanh Tuyết, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Dù là Mộc Thanh Tuyết để hắn một bàn tay, hắn đều đánh không lại. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, Lý Phong Lâm đã độ kiếp cảnh hậu kỳ, hắn có lòng tin đánh bại Mộc Thanh Tuyết. Bất quá hắn xa cầu không chỉ là như vậy. Vừa nghĩ tới một thanh tuyết dung nhan tuyệt thế kia, hắn liền hận không thể để lại một thanh tuyết, cày tới một phen. Lý do an toàn, Lý Phong Lâm thông chi trong tông môn trừ một thanh tuyết bên ngoài tất cả trưởng lão. Chỉ cần mở ra tông môn đại trận, một thanh tuyết tuyệt đối chạy không thoát. Trong động phủ, tông môn trưởng lão tề tụ một đường. Mười mấy vị tử phụ cảnh giới trưởng lão cảm thụ được Lý Phong Lâm ẩn ẩn phát ra khí thế cường đại, âm thầm kinh hãi. Mạnh, mạnh phi thường. Tối thiểu còn muốn tại danh xưng tông môn chiến lực trần nhà một thanh tuyết phía trên. Chúc mừng tông chủ bước vào độ kiếp cảnh, tại tông chủ anh minh dẫn đầu xuống, tông môn phát triển không ngừng, đã đạt tới một vài thay mặt tông chủ đều không thể dẫn đầu đến độ cao. Đúng vậy a, tông chủ đột phá đến độ kiếp cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Tông chủ cái tuổi này liền đã có loại tu vi này, tự khai tông đến nay, không người có thể đến độ cao này. Bất quá, ta muốn tông chủ đem chúng ta tụ tập ở chỗ này, trừ cáo chi chúng ta tin vui bên ngoài, hẳn là còn có chuyện gì đi. Các trưởng lão tất cả đều gật đầu, bọn hắn từ Lý Phong Lâm hai con ngươi không che giấu chút nào tham lam ngấp nghé chi quang liền có thể suy đoán ra Lý Phong Lâm còn có cái gì kinh người ý nghĩ. Chư vị, một sư muội đã từng ỷ vào tu vi lân chúng ta quá đáng, bây giờ ta tu vi có thành tựu, tự nhiên là muốn báo thù. Người già đời các trưởng lão tự nhiên nghe được Lý Phong Lâm ý nghĩ, hắn không chỉ có đánh bại một thanh tuyết, còn muốn hung hăng trả đạp một thanh tuyết. Nghĩ đến đây, tiên phong đạo cốt bộ dáng các trưởng lão tất cả đều toát ra cùng Lý Phong Lâm một dạng ánh mắt. Bọn hắn biết, Lý Phong Lâm nói cho bọn hắn tin tức này, khẳng định sẽ cùng bọn hắn chia sẻ một thanh tuyết, chỉ cần bọn hắn giúp đỡ một thanh, vậy liền có thể thể nghiệm thế gian cực lạc. Nói thật, bọn hắn cũng ngấp nghé một thanh tuyết rất lâu, chỉ bất quá một mực đánh không lại một thanh tuyết, cho nên hoàn toàn không dám ở một thanh tuyết trước mặt lộ ra chính mình ý tưởng chân thật. Chư vị, ta hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực, mở ra tông môn đại trận. Lại lấy một sư muội ái đồ cùng nhau uy hiếp, một sư muội nhất định sẽ là chúng ta vật trong bàn tay. Ta thăm dò một chút, một sư muội không tại trong tông môn, vậy liền đem cái kia Tô Tiểu Bát mở ra tông môn đại hội xét xử, bức một sư muội hiện thân. Coi như một sư muội không biết chuyện này, vậy cũng không sao, Tô Tiêu vừa chết, một sư muội khẳng định sẽ giết trở lại đến. Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tại Lý Phong Lâm mệnh lệnh dưới, các trưởng lão hỏa tốc hành động, đem tông môn đại hội xét xử mở ra tin tức truyền đạt ra ngoài. Trong tông môn, đệ tử nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bọn hắn đều được biết tông môn đại hội xét xử mở ra tin tức. Nghe nói không, tông môn đại hội xét xử muốn mở ra, không biết muốn thẩm phán ai. Mặc dù không biết muốn thẩm phán ai, nhưng này người hạ chẳng khẳng định sẽ phi thường thảm. Mấy chục năm, tông môn đại hội xét xử đều không có mở ra, hiện tại thế mà mở ra. Cũng không biết người kia đến cùng làm cái gì tức giận tông chủ trưởng lão sự tình. Chính là xưa nay chưa thấy đại tin tức, nghe nói tông chủ và tất cả trưởng lão đều sẽ hiện thân lần này đại hội. Không phải là trong tông môn có cái gì phản đồ đi. Tô Tiêu cũng là biết được tông môn đại hội xét xử tin tức, nghe đám người nghị luận, tò mò đi theo đám người, chạy tới tông môn quảng tràng ăn dưa. Đợi đến Tô Tiêu đến tông môn quảng tràng thời điểm, hiện trường đã người người nhốn nháo, cơ hồ toàn tông người đều đi tới nơi đây. Mà tông chủ Lý Phong Lâm cùng mười mấy vị trưởng lão đều đã tại trên đài cao, trừ một thanh tuyết không tại bên ngoài, tông chủ trưởng lão đều đến. Đang lúc Tô Tiêu hiếu kỳ bọn hắn muốn thẩm phán ai thời điểm, hắn phát hiện trên đài cao tông chủ trưởng lão ánh mắt đều rơi xuống trên người mình. Chẳng lẽ bọn hắn muốn thẩm phán chính là ta? Một giây sau, một thanh âm truyền đến, ấn chứng Tô Tiêu phỏng đoán. Lần này đại hội thẩm phán người, Tô Tiêu. Một đạo linh lực bàn tay bắt lấy Tô Tiêu thân thể, đem nó đưa đến thụ thẩm chi địa. Tô Tiêu cũng không phản kháng, hắn muốn nhìn một chút những người này muốn làm gì. Dù sao coi như bọn hắn biết được sư tôn rời đi, cũng sẽ không vì thẩm phán chính mình làm to chuyện, mở cái gì đại hội xét xử. Tô Tiêu, ngươi trị được tội. Một trưởng lão ánh mắt xem kỹ Tô Tiêu, sắc mặt nghiêm túc, phản phất Tô Tiêu thật sự là người có tội. Ta có tội gì? Tô Tiêu sắc mặt nghiêm ngẫm, không thèm để ý chút nào những người này đối với mình thẩm phán. Ngươi lại còn dám rào biện, mang tông môn thụ hại nữ đệ tử đi lên. Trưởng lão giận vỗ tay bên trong kinh đường mục, ra hiệu một bên đệ tử dẫn người đi lên. Sau một lát, một vị thể trọng ước là 200 cân, làn da ngăm đen, ngũ quan quỷ dị vặn vẹo nữ tử đi tới Tô Tiêu bên cạnh. Tô Tiêu diện lộ vẻ quái dị mà nhìn xem nữ tử này, không phải nói người trong tu hành thời điểm sẽ tẩy tinh phạt thủy, loại trừ thể nội tạp chất, cho nên tướng mạo dáng người cũng sẽ không quá kém sao? Nữ tử này thế nào lại là bộ dáng này? Không để ý đến kinh ngạc Tô Tiêu, nữ tử quỳ rạp xuống đất, khóc lê hoa đái vũ, tình huống chi thảm để Tô Tiêu tình nguyện mắt bị mù, thoáng như một vị đại hán khôi ngô mặc chỉ đen xoay hông, kiều nu nu làm nũng, để cho người ta một trận ác hẳn. Nữ tử một bên thê thảm khóc, một bên dùng tráng kiện ngón tay chỉ vào Tô Tiêu, chính là hắn, lúc đó chính là người này đem ta kéo vào rừng cây nhỏ làm loại chuyện đó. Ta một cái trong sạch cô nương ra, phát sinh loại sự tình này, cái này gọi ta nên như thế nào có mặt mũi gặp người a? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Tiêu nhịn không được khỏe miệng lắp một cái, quay đầu nhìn về phía trên đài cao trưởng lão. Ngươi chính là muốn ham hại ta cũng phải tìm một cái mỹ nữ đi, tại sao muốn tìm loại này? Hắn nhìn thoáng qua liền muốn trực tiếp đập đầu người. Một trận tĩnh mịch sau, hơn 10 người nhao nhao biểu thị bọn hắn trông thấy Tô Tiêu điếm ô nữ tử này, dẫn tới giữa sân xuất hiện lần nữa manh động. Tất cả mọi người kỳ quái ánh mắt rơi vào Tô Tiêu trên thân, phản phất là tại hiếu kỳ Tô Tiêu là như thế nào bên dưới phải đi miệng. Anh em thật sự là bụng đói ăn quá a. Trưởng lão thấy thế lần nữa hung hăng vỗ một cái kinh đường mục, ra hiệu đám người an tĩnh. Ta từng nghe nói Tô Tiêu đã từng ỷ vào sư tôn hắn che chở, đã làm nhiều lần chuyện ác. Các ngươi hôm nay có thể nói thoải mái, đem Tô Tiêu đã làm chuyện ác nói hết ra, ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Đạt được trưởng lão cam đoan đằng sau, người ở chỗ này nhao nhao lên án Tô Tiêu đối bọn hắn làm ra hung ác. Lần trước ta đi Tô Tiêu động phủ, hắn nói động phủ của hắn rất lớn, để cho ta đi vào chơi một chút. Ta liền tiến vào, trong lúc đó hắn một mực rót ta rượu. Bởi vì Tô Tiêu cũng là nam tính, ta không có cái gì cảnh giác. Sáng sớm hôm sau lại phát hiện Tô Tiêu đã đối với ta làm ra không thể miêu tả sự tình. Ô ô ô. Trước đó ta gặp được Tô Tiêu khi dễ một vị tông môn đệ tử, nhìn không được liền trách cứ một chút hắn, không nghĩ tới hắn đối với ta ghi hận trong lòng, tại cái nào đó đêm khuya đánh gãy tứ chi của ta. Nhiều ngày trước đó, hắn đoạt ta thật vất vả từ tông môn đổi lấy đan dược, còn nói nếu là ta đem chuyện này nói cho người khác biết, hắn sẽ nói cho một trưởng lão, để một trưởng lão tới đánh chết ta. 4. Hiện trường chỉ trích Tô Tiêu thanh âm liên tiếp, phối hợp cái kia thương xót thần sắc, tựa như Tô Tiêu thật sự là một vị không thể tha thứ ác nhân. Tô Tiêu, ngươi còn có lời gì nói? Trưởng lão ầm ầm thanh âm, vang vọng toàn trường, phản phất lời chính nghĩa, xuất từ bản tâm. Tô Tiêu khẽ lắc đầu, coi như hắn thật làm qua đây hết thảy thì như thế nào, các ngươi thân ở dưới ánh mặt trời, đạo đức chút cao phía trên thì như thế nào? Đây là thế giới cường giả vi tôn, tuyệt đối lực lượng có thể thay đổi hết thảy. Chớ nói chi là hắn căn bản không có làm qua những chuyện này. Chỉ là để Tô Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, lớn như vậy tông môn, tất cả mọi người là chỉ trách hắn, không có người nào không đang ô mệt hắn. Đã như vậy, vậy liền liền những người này tâm nguyện đi. Các ngươi nói đều đối với, bởi vì các ngươi đều phải chết. Ta thừa nhận, các ngươi lên án sự tình, ta đều làm qua. Ta không lời nào để nói. Trương Nam Sư muội đến, bá khí hộ huynh, Trương Nam Sư muội đến, bá khí hộ huynh. Tô Tiêu thừa nhận lời nói tựa như đè lại hiện trường ồn ào náo động, tất cả mọi người sinh động như thật chỉ trích nói xấu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây trên khuôn mặt đều là kinh ngạc, có ít người biết mình chỉ trích là giả, có ít người tìm không thấy lên án đối tượng, chỉ là bọc tại Tô Tiêu trên thân, không nghĩ tới Tô Tiêu thế mà như vậy dứt khoát thừa nhận. Vị kia ngay từ đầu nói xấu Tô Tiêu 200 cân nữ tử mặt như hoa đảo, nhìn về phía Tô Tiêu trong ánh mắt đều là ôn nhu. Chẳng lẽ Tô Tiêu thật thích ta, hắn thật không chê ta, muốn cùng ta làm loại chuyện đó. Nói như vậy, bản tiểu thư cũng chỉ đành ủy thân cho hắn. Phu quân, ta nguyện ý. Nữ tử nhìn xem bộ dáng anh tuấn Tô Tiêu, vũ động thân thể cao lớn nhào về phía Tô Tiêu. Ánh mắt bắt được núi thịt vọt tới, Tô Tiêu khỏe miệng nhịn không được lắp một cái, một cước đạp bay nữ tử này. Chứ nữ tử này, hiện trường người cũng nhao nhao hoài nghi Tô Tiêu có phải thật vậy hay không làm qua bọn hắn trong miệng sự tình. Chẳng lẽ ta mất trộm đan dược thật là Tô Tiêu trộm? Cũng có chút đạo lý, dù sao ngày đó Tô Tiêu cũng đã gặp ta hối đoái loại đan dược kia. Chắc không được ta thiếp thân nội y không thấy, nguyên lai là Tô Tiêu hái hoa tặc này làm. Ta liền nói ta chân tàng nhiều năm đồ lót làm sao ly kỳ mất tích, nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào đó thầm mến sư đệ của ta trộm đi, không nghĩ tới lại là Tô Tiêu lấy đi. Bốn. Mặc dù không có dự kiến đến Tô Tiêu sẽ như vậy sảng khoái thừa nhận, nhưng trưởng lao thần sắc cũng hỉ. Nếu thừa nhận, vậy thì dễ làm rồi. Tô Tiêu, lần này chúng ta phán xử tử hình ngươi, hai canh giờ đằng sau, lập tức hỏi chém. Trưởng lao nói câu nói này thời điểm, thần thức điên cuồng liếc nhìn bốn bề, vẫn là không có phát hiện Mục Thanh Tuyết. Điều này không khỏi làm hắn có chút lo lắng, Mục sư muội, ngươi cần phải mau lại đây a. Hiện trường đệ tử biết được Tô Tiêu bởi vì chính mình nói xấu mà lập tức xử tử, trong lòng không có một chút áy náy. Tại những người này xem ra, đều là người khác sai. Nếu không phải những người khác nhau nhau nói xấu, chính mình như thế nào lại nói loại lời này? Tô Tiêu chết có thể cùng chính mình không có một chút quan hệ. Ánh mắt liếc nhìn người ở chỗ này, Tô Tiêu phát hiện không có người nào vì vậy mà mặt lộ vẻ áy náy, trong lòng cười lạnh. Hôm nay, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Tử Kiếm Tông. Hai canh giờ đằng sau, các trưởng lão vẫn không có phát hiện một thanh tuyết tồn tại, quả quyết làm ra quyết định, lập tức xử tử Tô Tiêu. Canh giờ đã đến, lập tức chém. Trưởng lão như là thần linh, giáng xuống đối với Tô Tiêu thẩm phán. Chết tốt lắm a, người tội ác cùng cực, đáng chết. Nếu không phải cái này đáng chết Tô Tiêu, sư muội đêm đầu tiên vốn nên là ta. Thật là khiến người ta thông khoái a, nếu là Tô Tiêu hôm nay không có bị thẩm phán, không biết hắn còn muốn thai họa bao nhiêu người. Nếu như không có hôm nay lần này đại hội xét xử, ta còn không biết Tô Tiêu làm nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình. Còn tốt, hôm nay thấy rõ diện mục thật của hắn. Thấy Tô Tiêu lập tức hỏi chém, đám người càng là kiên định nội tâm của mình, bọn hắn đã đang ô miệt Tô Tiêu trên đường không quay đầu lại được. Thẩm phán trên quảng trường, vô số đạo như là đối đãi người chết ánh mắt rơi vào Tô Tiêu trên thân. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện tại Tử Kiếm Tông quảng tràng trên không. Một bóng người ước chừng là 17-18 tuổi thiếu nữ, người mặc một bộ nhan sắc nóng bỏng hồng y, mỉm cười, để cho người ta dường như nhìn thấy mùa xuân mới sinh non hoa, quên đi nhìn kỹ dung mạo của nàng. Ai dám giết sư huynh của ta? Thiếu nữ môi mềm phun ra đơn giản mấy chữ, bá khí lời nói lượn lờ tại Tử Kiếm Tông trên không, như là một khối nặng nề cự thạch áp bách tại mọi người trong trái tim. Rõ ràng vậy, Tô Tiêu hướng phía thiếu nữ này lên tiếng chào, hắn sớm liền cảm giác được Hạ Thanh Y Nhi đến. Hạ Thanh Y Nhi nguyên bản giống như hắn cũng là một thanh tuyết đệ tử, nói đến hai người cũng là cùng nhau lớn lên, có thể nói tình cảm thâm hậu. Chỉ bất quá Hạ Thanh Y Nhi 15 tuổi một năm kia, bị Mục Thanh Tuyết đưa đến Huyền Thiên Tông, bái Huyền Thiên Tông tông chủ Lăng Thiên Thánh Nhân vi sư. Coi như hắn cùng Hạ Thanh Y Nhi cũng gần 3 năm không có gặp mặt. Sư Minh. Hạ Thanh Y Nhi phi bổ nhào vào Tô Tiêu trên thân, không để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt, giống nhau khi còn bé một dạng kể cận Tô Tiêu. Cảm nhận được trên thân thể mềm mại, Tô Tiêu mừng rỡ bên trong xen lẫn bất đắc dĩ, cô nàng này đều lớn như vậy, còn không biết xấu hổ. Tốt, đều lớn như vậy, còn dính tại sư huynh trên thân, xấu hổ hay không a? Thời cong hai ngón tay, Tô Tiêu êm ái đập vào Hạ Thanh Y Nhi trên đầu. Ấy nha, sư huynh, đau nhức. Hạ Thanh Y Nhi kiểu hô một tiếng, gương mặt hơi bĩu, tức giận ngang một chút Tô Tiêu. Trên không trung Hạ Thanh Y Nhi người hộ đạo Lâm Thanh Hàn thấy cảnh này, mặt lộ hàn quang, nàng từng nghe nói Hạ Thanh Y Nhi sư huynh Tô Tiêu chỉ là một cái luyện khí cảnh phế vật. Không nghĩ tới 3 năm không thấy, Hạ Thanh Y Nhi cùng Tô Tiêu tình cảm còn như thế tốt, thậm chí nàng có thể nhìn ra được Hạ Thanh Y Nhi đối với Tô Tiêu có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình yêu nam nữ. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Lại không luận con đường tu luyện coi trọng suy nghĩ thông suốt, tình cảm sự tình ảnh hưởng tu luyện. Chỉ riêng nói Tô Tiêu loại phế vật này, có tài đức gì có thể xứng với thánh nhân chi đồ Hạ Thanh Y Nhi? Tại Lâm Thanh Hàn xem ra, Hạ Thanh Y Nhi tại Lăng Tiên thánh nhân bồi dưỡng ra, tu vi nhất định có thể siêu việt Lăng Tiên thánh nhân, đột phá đến thánh vương chi cảnh, thậm chí cái kia đại thánh chi cảnh cũng chưa hẳn không có giỏm ngó tư cách. Tô Tiêu đời này cũng liền chúc cơ cảnh giới đến đỉnh, ngay cả cho Hạ Thanh Y Nhi làm tạp dịch đệ tử tư cách đều không có. Lâm Thanh Hàn âm thầm nghĩ đến, lần này trở về tông môn đằng sau, nhất định phải đem việc này cáo chi Lăng Tiên thánh nhân. Tử Kiếm Tông tông chủ và trưởng lão trông thấy Hạ Thanh Y Nhi đến, trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn tự nhiên là biết Hạ Thanh Y liễu bái thánh nhân vi sư. Không nghĩ tới Hạ Thanh Y hôm nay thế mà vừa vặn đến, lần này sự tình khó làm. Hạ Thanh Y từ Tô Tiêu trên thân xuống tới, đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên đài cao tông chủ trưởng lão trên người. Mặc dù Hạ Thanh Y từ phía dưới ngưỡng mộ đài cao ngồi ngay ngắn tông chủ trưởng lão, nhưng những người này chỉ cảm thấy Hạ Thanh Y phảng phất từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ bọn hắn, để bọn hắn to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy dòng xuống. Các ngươi, làm sao dám thẩm phán sư huynh của ta? Hiện tại, lập tức, cút cho ta xuống tới cho sư huynh xin lỗi. Hạ Thanh Y liền nhìn thấy sư huynh bị thẩm phán, còn muốn bị xử tử, thực sự tức giận, nếu không phải tu vi của nàng không có những người này cao, nàng đã sớm trực tiếp đem những người này giết. Hôm nay tha những người này một mạng, ngày sau nàng tu vi có thành tựu, nhất định sẽ là sư huynh báo mối thù ngày hôm nay. Lý Phong Lâm cùng chư vị trưởng lão nghe Hạ Thanh Y liền lời nói này, sắc mặt không vui, nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù Hạ Thanh Y thì trong mắt bọn hắn chỉ là một con kiến hôi, nhưng vạn nhất Hạ Thanh Y thì gọi nàng sư phụ tới, thánh nhân chi nộ, Tử Kiếm Tông có thể hoàn toàn ngăn cản không nổi. Do dự một lát, đám người thu hồi vẻ không vui, chuẩn bị đạp xuống đài cao, cho Tô Tiêu xin lỗi. Đang lúc bọn hắn muốn khởi hành thời khắc, lại là hai bóng người xuất hiện đang thẩm vấn phán trên quảng trường. Một đạo vị được tiếng nói giống như khó nghe thanh âm truyền đến. Tuyền Lâm quận Lâm Phong đại nhân đến. Chương 6 đám người định nọ, phế vật Lâm gia, chương 6 đám người định nọ, phế vật Lâm gia. Tử Kiếm Tông tông chủ trưởng lão thấy đi ở phía trước Lâm Phong, sắc mặt càng là cung kính, tư thái càng là thấp. Liền ngay cả Lâm Thanh Hàn nhìn thấy Lâm Phong, cũng thu hồi tư thái, chắp tay vấn an. Bởi vì Huyền Thiên Tông căn bản không so được Tuyền Lâm quận Lâm gia. Huyền Thiên Tông cũng liền một vị thánh nhân thôi, Lâm gia thế nhưng là có cơ hồ hai tay số lượng thánh nhân. Chỉ cần Lâm gia động lên diệt đi Huyền Thiên Tông suy nghĩ, Huyền Thiên Tông liền trong khoảnh khắc hủy diệt. Lâm Phong đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi có thể tới ta Tử Kiếm Tông, thật sự là tông ta lớn lao vinh hạnh. Nhìn thấy Lâm Phong đến, Lý Phong Lâm vội vàng đứng dậy, đi vào Lâm Phong trước mặt, xoay người vấn an, hèn bọn giống đầu khất thực chó hoang. Không có cách nào, Lâm Phong thế nhưng là bán thánh tôn sư, chỉ cần hắn muốn, động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt Tử Kiếm Tông. Theo Tử Kiếm Tông đám người nhao nhao cúi đầu, thẳng đứng đấy Tô Tiêu liền lộ ra đặc biệt dễ thấy. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tô Tiêu trên thân, cái này không chỉ có không có để Tô Tiêu có một chút khó chịu, ngược lại làm cho hắn đặc biệt bình tĩnh. Nhìn xem hạt giữa bầy gà Tô Tiêu, Hạ Thanh Y thì trong tay bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, vội vàng hướng Tô Tiêu truyền âm: "Sư huynh, ngươi khả năng không biết, Lâm gia rất mạnh, thậm chí so ta Huyền Thiên Tông còn mạnh hơn được nhiều, nhanh cúi đầu, đừng như vậy đừng đấy." Lâm Thanh Hàn ánh mắt bắt được Tô Tiêu bộ dáng này, trong lòng chê cười, rõ ràng là cái phế vật còn dám tại đại nhân vật trước mặt bày ra loại tư thế này. Bất quá Tô Tiêu chết thì đã chết, nàng liền sợ đợi lát nữa Hạ Thanh Y giữ gìn Tô Tiêu, đem Huyền Thiên Tông cuốn vào cuộc phong ba này. Không được, nàng một hồi nhất định phải khống chế lại Hạ Thanh Y, không thể để cho Huyền Thiên Tông tương lai hy vọng bị một tên phế vật hủy đi. Nhìn Lâm Phong sắc mặt không vui, Lý Phong Lâm trong lòng lộ bột một tiếng, vội vàng hướng phía Tô Tiêu truyền âm: "Ngươi không muốn sống nữa, còn không tranh thủ thời gian tới cho Lâm Phong đại nhân xin lỗi." Nói câu này thời điểm, Lý Phong Lâm hận không thể gầm thét đi ra. Lâm Phong thế nhưng là bán thánh a, ngươi một cái luyện khí cảnh giác rời rượi vào cái gì không đem người bán thánh để vào mắt. Không giống với tức giận Lý Phong Lâm, Tô Tiêu thần sắc lạnh nhạt, đối với Lý Phong Lâm lời nói thờ ơ: "Ngươi không phải vốn là muốn mệnh của hắn?" Nhìn qua Tô Tiêu sắc mặt bên trong không có chút nào cung kính chi ý, Lâm Phong thuộc hạ đem đầu mâu trực chỉ Lý Phong Lâm. Hắn thấy Tô Tiêu bộ dáng này, đơn thuần Lý Phong Lâm dạy bảo vô phương. "Lý tông chủ, ngươi không giải thích một chút?" Không đợi Lý Phong Lâm lên tiếng, Lâm Phong vây quanh song lực, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem buồn bực ngán ngẩm Tô Tiêu: "Ngươi chính là tên phế vật kia Tô Tiêu." Đối mặt Lâm Phong không che giấu chút nào miệt thị, Tô Tiêu đạm cười lắc đầu, nói ra một câu như là kinh thiên như sét đánh lời nói: "Ta cảm thấy các ngươi Lâm gia càng là phế vật." Hắn làm sao dám? Đây là đám người phản ứng đầu tiên, bọn hắn chỉ cảm thấy trời muốn sập, giữa thiên địa lập tức sinh ra lạnh leo thấu xương tràn vào thân thể của bọn hắn, đông kết máu của bọn hắn. Tô Tiêu chi không biết hắn đến cùng đang nói cái gì, Lâm gia thế nhưng là Đông Hoang bá chủ gia tộc, không người nào có thể dung chuyện, tùy tiện lôi ra một người liền có thể nhẹ nhõm diệt một tông môn. Ngươi một cái nho nhỏ luyện khí cảnh rất rưởi, ném đến ven đường đều là loại kia không vào được mắt tồn tại, làm sao dám nói Lâm gia phế vật? Chẳng lẽ Tô Tiêu chi đạo chính mình là kẻ chắc chắn phải chết, cho nên cái gì còn không sợ? Tô Tiêu, ngươi một cái trong khe cống ngầm chuột, làm sao dám liên quan vu cáo cao cao tại thượng Lâm gia? Nói thật, ngươi chính là một cái triệt triệt để phế vật, thế mà còn dám khẩu xuất cùng luôn. Phế vật liền muốn có phế vật dáng vẻ, không có bản lãnh cũng đừng học người ta miệng này, loại người như ngươi còn sống cũng là lãng phí tài nguyên. Tính toán, dù sao ngươi lúc đầu cũng đều phải chết. Chọc giận tới Lâm gia, dù là ngươi muốn chết cũng khó khăn. Chờ một lát sống không bằng chết thời điểm, có thể tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ. 4. Mọi người đều là lên án Tô Tiêu, ông ngôn huế ngữ tầng giả không dứt. Bọn hắn nhìn về phía Tô Tiêu ánh mắt khác nhau, nhưng phần lớn là chê cười, khinh thường, thương hại. Trong mắt bọn hắn, không biết trời cao đất rộng Tô Tiêu đã là cái người chết. Lúc trước có một gia tộc quật khởi mạnh mẽ, tam đại thánh nhân tỏa chấn, trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Cường thế như vậy gia tộc muốn khiêu chiến Lâm gia, lại bị Lâm gia nhẹ nhõm hủy diệt, không có nhắc lên một chút bọt nước. Bây giờ bất quá là luyện khí cảnh giới Tô Tiêu đảm dám khiêu khích Lâm gia, vậy hắn liền chỉ có một cái kết cục. Đó chính là chết, mà lại là viễn siêu tông môn xử phạt chết thảm. Hạ Thanh Y chỉ một thoáng ngu ngơ ở, khuôn mặt đỏ thắm đống nhiên tái nhợt, nàng biết Tô Tiêu trêu chọc Lâm gia loại này bá chủ, hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Bất quá nàng không có chất vấn Tô Tiêu ý nghĩ, chỉ là nghĩ làm sao có thể đủ để Tô Tiêu toàn thân trở ra, coi như mình bỏ ra giá cao thảm trọng vậy cũng sẽ không tiếc. Ngay tại Hạ Thanh Y liền muốn mở miệng thời điểm, Lâm Thanh Hàn quả quyết xuất thủ khống chế lại Hạ Thanh Y, nàng biết Lâm Phong đã nổi giận, Tô Tiêu chết chắc, nàng cũng không thể để Hạ Thanh Y vờ ngớ ngẩn. Bây giờ Hạ Thanh Y Liễu dù là muốn truyền âm đều làm không được. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Hạ Thanh Y Liễu lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, tuyệt vọng nhìn xem Tô Tiêu, lại phát hiện Tô Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem chính mình. Thanh Y Liễu, yên tâm, đằng sau ta cũng có thánh nhân, trò hay vừa mới bắt đầu, tin tưởng sư huynh, xem thật kỹ đồ giỡn. Tô Tiêu bình tĩnh hướng phía Hạ Thanh Y Liễu truyền âm, hắn cảm giác được Tử Kiếm Tông ngoài trăm dặm còn có thánh nhân chính hướng phía nơi đầy chạy đến. Hắn cái kia ôn nhuận thanh âm rơi vào Hạ Thanh Y Liễu trong tai, trấn an Hạ Thanh Y Liễu tâm thần. Hạ Thanh Y tin tưởng sư huynh nói lời nhất định là thật. Lâm Phong sắc mặt tâm trầm, hắn đường đường bá chủ Lâm gia thế mà bị một con kiến hôi miệt thị, cái này khiến hắn làm sao không giận. Theo hắn dùng tinh thần lực dò xét một chút Tử Kiếm Tông, phát hiện toàn tông trên dưới hoàn toàn không có một thanh tuyết thân ảnh, hắn cái kia vốn là sắc mặt âm trầm càng là có thể ngưng xuất thủy đến. Hôm nay, ngươi không chỉ có muốn chết, liền ngay cả sư tôn của ngươi cũng sẽ cho ta làm tinh nô. Đúng rồi, ngươi sư tôn thế nhưng là bị ta hạ 12 tính cung thuốc, hiện tại không biết ở nơi nào dục hỏa đốt người đâu. Cái kia lẳng lơ nếu là không có nam nhân lời nói, thế nhưng là giải không xong dược hiệu a, ha 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 ha. Lời nói này, trừ Tô Tiêu bên ngoài, liền chỉ có Tử Kiếm Tông tông chủ và trưởng lão nghe thấy. Nương theo lấy Lâm Phong thoại âm rơi xuống, những người này đều là sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn đều nghe nói 12 tính cung thuốc đại danh, đây chính là ngay cả thánh nhân chúng chiêu đều chống đỡ không được bị dược. Tương truyền đã từng có một cái thánh nhân bị người hạ vị thuốc này, dục hỏa đốt người 72 canh giờ đằng sau, cường hành thân thể đốt cháy hầu như không còn, liền ngay cả linh hồn đều không có đào thoát dục hỏa thiêu đốt. Bây giờ 12 tính cung thuốc vào một thanh tuyết thể nội, một thanh tuyết chỉ là một cái độ kiếp cảnh tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn trở cái này một mị dược ăn mòn. Nghĩ đến đây, mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng Lý Phong Lâm tâm tư hoạt lạc, hiện tại thế nhưng là hắn định nọt Lâm Phong cơ hội tốt, lúc này định hót mở miệng. Lâm Phong đại nhân, tại hạ nhất định sẽ tìm tới một sư muội, đem hắn đưa đến trên giường của ngươi. Lý Phong Lâm nói lời nói này, đệ tử bình thường có thể nghe không được. Hắn biết Lâm Phong muốn nhằm vào Tô Tiêu, cho nên khi lấy Tô Tiêu mặt mở miệng hiệu quả là tốt nhất. Thấy tông chủ nhà mình đều mở miệng, Tử Kiếm Tông chư vị trưởng lão cũng là nhao nhao phụ họa Lý Phong Lâm lời nói, dù sao một thanh tuyết cùng bọn hắn lại không có bao lớn quan hệ, mặc dù có chút không nỡ một thanh tuyết thân thể, nhưng vẫn là định bợ Lâm Phong quan trọng. Một sư muội có thể phục thị Lâm Phong đại nhân, đó là vinh hạnh của nàng. Chúng ta khẳng định sẽ đem nàng tìm ra tặng cho ngài. Đúng vậy à, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định sẽ đem một sư muội tìm đến, dù là bỏ ra lớn hơn nữa lại giới, cũng muốn đưa nàng đưa đến trên giường của ngài. Lâm Phong đại nhân làm thế gian ít có nhân vật, tự nhiên là một sư muội loại cô gái này phục thị đối tượng. Ngay chờ lấy, chúng ta rất nhanh liền sẽ đem nàng đưa đến trong tay của ngài. 4. Nghe đám người thức thời lời nói, Lâm Phong sắc mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem cách đó không xa thần sắc băng hàn Tô Tiêu, ngựa khí khinh thường bên trong xen lẫn túc sát. Như thế nào, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem sư tôn của ngươi như thế nào thần phục tại dưới thân thể của ta, lại là như thế nào hướng ta cầu xin tha thứ. Chương 7 bạo thành huyết vụ, đám người lặp đi lặp lại, chương 7 bạo thành huyết vụ, đám người lặp đi lặp lại. Tô Tiêu ánh mắt đảo qua đối với sư tôn không niệm một chút tình cũ Tử Kiếm Tông đám người, sắc mặt lạnh lẽo. Như thế nào? Tô Tiêu cười nhạo một tiếng, tâm niệm vừa động, trừ tông chủ Lý Phong Lâm bên ngoài, ở đây trưởng lao trơ mắt nhìn thân thể của mình từng khúc bạo thành huyết vụ. Phanh, phanh, phanh. Không cần a, ta không muốn chết a. Không, ta thật sai. Đau nhức, đau quá. Các trưởng lão cũng nghĩ thôi động lực lượng trong cơ thể đối kháng cố này nơi phát ra lực lượng thần bí, nhưng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn hành động căn bản không làm nên chuyện gì. Nương theo lấy từng đợt kêu rên cùng tiếng nổ mạnh, các trưởng lão ở trong thiên địa lại không một tia tồn tại vết tích. Lý Phong Lâm bây giờ còn không có bạo thành huyết vụ, chỉ là Tô Tiêu muốn cho hắn nhìn một chút chính mình kết cục thôi. Tô Tiêu đã là đại đế cảnh tu vi, biết một thanh tuyết nền móng bất phàm, 12 tính cung thuốc chắc chắn sẽ không tại một thanh tuyết thể nội có hiệu lực. Cho nên hắn càng tin tưởng như một thanh tuyết nói tới, là Thiên Huyền Vương triều dưới người thuốc. Mặc dù không biết một thanh tuyết vì cái gì không trực tiếp giết Lâm Phong, nhưng Tô Tiêu không quan tâm, Lâm Phong nhất định phải chết trên tay hắn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tô Tiêu lần nữa tâm niệm vừa động, Lâm Phong giữa háng hai lạng thịt bạo thành huyết vụ. Giờ khắc này, theo tầm 10 người cùng Lâm Phong giữa háng bạo thành huyết vụ, mọi người tại đây nhìn xem phảng phất giống như tử thần Tô Tiêu, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lâm Phong cố nén biến thành nữ nhân đau đớn, dùng cái kia tay run rẩy chỉ trực chỉ Tô Tiêu, mắt muốn phun lửa. Hắn mặc dù không biết Tô Tiêu là như thế nào làm đến điểm này, nhưng là hắn từ trong hư không linh lực phán đoán, đối phương hẳn là vị thánh nhân. Tốt, rất tốt. Ngươi cho rằng có thánh nhân ở sau lưng chống nạnh, liền có thể khiêu khích ta Lâm gia. Ta cho ngươi biết, 10 phần sai. Thánh nhân, ta Lâm gia không phải là không có giết qua, ngươi không chỉ có muốn chết, sau lưng ngươi thánh nhân cũng muốn chết. Ta đã thông chi ta Lâm gia thánh nhân, rất nhanh bọn hắn liền sẽ chạy đến giết ngươi cùng người đứng phía sau ngươi. Lâm Phong mở miệng kêu gào, bất quá hắn không biết là, Cố Tiêu đã phong tỏa mảnh không gian này, tin tức của hắn căn bản truyền không đi ra. Ở đây đệ tử biết được Tô Tiêu sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, đều là sắc mặt kỳ biến. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm gia qua lại chiến tích, không một người không đồng ý gật đầu. Bởi vì, Lâm gia quá mạnh. Tại bọn hắn đã có trong nhận thức biết, Lâm gia chính là tuyển lâm của trời. Thánh nhân thì như thế nào, Lâm gia không sợ. Thấy Lâm Phong giận chỉ chính mình, Tô Tiêu cũng không muốn nuông chiều hắn, lúc này liền định kéo lên Lâm Phong, để hắn xem thật kỹ một chút Lâm gia là như thế nào diệt vong. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ muốn nhằm vào Lâm gia. Bởi vì một năm ước hẹn hạn chế, Lâm gia cùng Nạp Lan Như Khói cũng là khóa lại, ký chủ không cách nào hủy diệt Lâm gia. Trải qua hệ thống khuyên bảo, Tô Tiêu từ bỏ giờ phút này đánh lên Lâm gia xúc động. Vậy ta hiện tại giết trước mặt ta hai người này có thể hay không? Có thể, chỉ là mấy người không quan hệ đau khổ. Ký chủ muốn giết cứ giết. Đang lúc Tô Tiêu muốn động thủ thời khắc, một đạo bá khí lộ bên thanh âm truyền vào. Thiên Huyền Vương triều võ thành hầu Trần Vũ đến đây bài kiến. Trần Vũ nói là bài kiến, hành vi lại không có chút nào cung kính chi ý, phối hợp giáng lâm ở đây. Bất quá cũng là, hắn thân phận gì, cái này nho nhỏ Tử Kiếm Tông nào có để hắn bái kiến tư cách. Chỉ gặp Trần Vũ không có để ý người bên ngoài ánh mắt, nhìn xem tướng mạo nhìn quen mắt Tô Tiêu, trực tiếp đi vào Tô Tiêu trước mặt, mở miệng nói: "Ngươi chính là Tô Tiêu?" Tô Tiêu nghe Trần Vũ trong giọng nói không có chút nào cung kính chi ý, giống như là không biết mình là đại hoàng tử một dạng. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, Trần Vũ khẳng định biết mình là lưu lạc ở bên ngoài đại hoàng tử, cho nên mới sẽ tìm đến mình. Nghĩ như vậy đến, Trần Vũ có lẽ là muốn tới giết chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Tiêu nhíu mày, thuận miệng một lời: "Ta chính là Tô Tiêu." Trần Vũ nghe Tô Tiêu ngôn luận, kết hợp tín vật chỉ thị, trước mắt Tô Tiêu hẳn là đại hoàng tử. "Đại hoàng tử điện hạ, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới Tô Tiêu sẽ có loại này ngập trời thân phận. Lâm Thanh Hàn biết Tô Tiêu thân phận sau, trong lòng so đo, hay là Hạ Thanh Y thì ánh mắt tốt, dính vào Thiên Huyền Vương triều đại hoàng tử. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Hàn liền tranh thủ Hạ Thanh Y thì cấm chế giải khai. Hạ Thanh Y thì cảm thụ được chính mình khôi phục tự do, một cái bước xa nhào tới Tô Tiêu trên thân, dùng kia mượt mà môi anh đào hôn một cái Tô Tiêu. "Sư Minh, ngươi không sao, có thể làm ta sợ muốn chết." Nàng giờ phút này tâm thần rốt cục trầm tĩnh lại, sự tình cũng đã hết thảy đều kết thúc. Nguyên lai phách lối Lâm Phong giờ phút này phảng phất đã mất đi hồn phách. Bọn hắn Lâm gia rất mạnh là không sai, có thể thua xa thánh nhân thành đàn, thậm chí còn có thánh vương cùng đại thánh tồn tại Thiên Huyền Vương triều. Mặc dù bọn hắn Lâm gia cũng không thuộc về Thiên Huyền Vương triều còn hạn, nhưng Thiên Huyền Vương triều cũng không phải Lâm gia có thể trêu chọc tồn tại. Hôm nay Lâm gia làm không tốt liền đứng trước diện tộc nguy hiểm. Đang lúc Lâm Phong muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời khắc, Lâm Tiêu cái kia phảng phất tử thần giống như phán quyết truyền vào mọi người tại đây trong thai, đem mọi người đính tại tử vong địa ngục phía trên. "Trần Vũ, đem trừ mấy người kia bên ngoài người toàn giết đi." Tô Tiêu hứng hở mà đối với Trần Vũ hạ mệnh lệnh, hắn muốn xem một chút Trần Vũ thái độ, nếu là thật không có thuốc chữa, vậy liền bạo thành huyết vụ đi. Người ở chỗ này nghe được Tô Tiêu lời này, một cỗ lãnh ý từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Một cái tông môn, trên dưới mấy ngàn người, nói diệt liền diệt. "Tô Tiêu sư huynh, có lỗi với, ta sai rồi, ngươi xin thương xót, ta thế nhưng là sư muội của ngươi a." "Đúng à, tất cả mọi người là sư huynh muội a, không có chuyện gì nói là không ra, cho ta một lời giải thích cơ hội a." "Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước hay là ta cho ngươi tặng bao khỏa a, tốt xấu ta cũng vì ngươi làm qua sự tình a." Đám người không còn ngay từ đầu lạnh nhạt cùng chê cười, trong ánh mắt chỉ có đối nhau cầu xin. Tiếng cầu xin tha thứ phảng phất giống như tuyết lở, cuồn cuộn xuống, tràn ngập mảnh này chen chúc không gian. Trần Vũ nghe Tô Tiêu đối với mình hạ mệnh lệnh, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, trong mắt hắn, Tô Tiêu bất quá chỉ là một cái không quyền không thế, lưu lạc ở bên ngoài hoàng tử. Chớ nói chi là hiện tại chính mình là muốn tới giết hắn, hắn làm sao dám đối với mình hạ mệnh lệnh. Dù sao người ở chỗ này cũng sẽ không có một người sống, cho nên hắn không chút nào lo lắng nói thẳng ra chính mình nội tâm ý nghĩ. "Ngươi bất quá là một cái lưu lạc ở bên ngoài hoàng tử thôi, ta phụng hoàng hậu chi mệnh, đến đây lấy tính mạng của ngươi, hạ địa ngục nhớ kỹ báo tên của ta, nói không chừng còn sẽ có đãi ngộ đặc biệt." Thấy tình huống lần nữa đảo ngược, trong lòng mọi người cũng hỉ, sống sót sau hai nạn cảm giác chỉ một thoáng hiện hiện. "Ha ha ha, Tô Tiêu, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng hoàng tử a, không có quyền thế, ngươi cũng bất quá là đầu không có chủ nhân chó hoang thôi. Tô Tiêu, hiện tại một đám thánh nhân muốn giết ngươi, ta vẫn là càng ưa thích ngươi khống chế ta sinh tử bộ dáng. Tô Tiêu, coi như phía sau ngươi có thánh nhân thì như thế nào, nhiều vị thánh nhân vây công phía dưới, không thể nói trước sau lưng ngươi vị thánh nhân kia cũng sẽ đẫm máu thương khung." Đám người biến đổi sắc mặt, hoàn toàn đem Trần Vũ khả năng đem bọn hắn diệt khẩu sự tình ném sau. Mà lại, theo bọn hắn nghĩ, Tô Tiêu phía sau thánh nhân tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Lâm Phong trong lòng cùng đám người một dạng, trong lòng cũng là mừng thầm. Hắn cảm nhận được Trần Vũ phát tiết đi ra linh lực uy thế cần phải so vừa rồi đem mọi người bạo thành huyết vụ linh lực cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là Tô Tiêu sau lưng thánh nhân xuất thủ cũng sẽ không là Trần Vũ đối thủ. Lâm Phong như chút được gánh nặng, hắn biết Tô Tiêu vừa chết, dù là mình cũng phải đi theo chôn cùng, nhưng Lâm gia cũng sẽ không có diệt tộc nguy hiểm. Bây giờ tình huống, với hắn mà nói đã là một cái rất tốt kết cục. Lâm Thanh Hàn không giống đệ tử một dạng vô não, nàng biết quấn vào loại này hoàng tộc đấu tranh bên trong, tuyệt không sinh lộ. "Ai, thừa dịp thánh nhân đại chiến thời khắc, mau thoát đi, còn có một chút hy vọng sống." Hạ Liên Y Lìa giống như là gấu túi một dạng ôm Tô Tiêu, đối với trung quanh nhìn suy Tô Tiêu ngôn luận mắt điếc tai ngơ, nàng tin tưởng sư huynh nhất định có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. "Sư huynh, ta tin tưởng ngươi." Chương 8 diệt sát đám người, thánh nhân đẫm máu, chương 8 diệt sát đám người, thánh nhân đẫm máu. Cảm thụ được Hạ Thanh Y Lìa đối với mình lòng tin, Tô Tiêu nhu hòa sờ lên đầu của nàng, giá tại bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra: "Rõ ràng vậy, ngươi tin tưởng sư huynh là được rồi." Tô Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu Tiêu Huyền Thiên cùng Kiếm Tiêu Diêu đi ra chơi đùa. Giết cái thánh nhân luyện tay một chút. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Huyền Thiên cùng Kiếm Tiêu Diêu xuất hiện tại Tô Tiêu trước mặt, một gối quỳ xuống. "Chủ thượng, chủ thượng." Tô Tiêu nghe nói khẽ bước cằm, ngón tay dính một chút nước, tại trên bàn vuông không nhanh không chậm viết một chữ: "Giết." Nhìn thấy hiện thân hai vị thánh nhân, người ở chỗ này kinh ngạc đến miệng có thể nhét vào một quả trứng gà. Vì cái gì tình huống lại tới đảo ngược, hai người này phát ra uy áp làm sao so Trần Vũ còn mạnh hơn. Lâm Phong như rớt vào hầm băng, hắn biết Trần Vũ bắt không được hai người này. Không những như vậy, coi như không có Thiên Huyền Vương triều trợ lực, chỉ là dựa vào hai người này, Tô Tiêu liền có thể san bằng hắn Lâm ra. Xong, hết thảy đều xong. Lâm Phong muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn lời nói ngăn chặn tại trong cổ họng, làm sao đều nói không ra. Không giống muốn cầu xin tha thứ Lâm Phong, một bên Lý Phong Lâm phảng phất ném đi tam hồn thất phách, thẳng tắp thân thể bỗng nhiên còn xuống đứng lên. Nguyên lai thế nhân cao phản không lên đại lão một mực tại tông môn của mình bên trong, có thể chính mình có mắt không trọng, tự tay rời đi. "Một sư muội, có lỗi với." Lý Phong Lâm lẩm bẩm một tiếng, thoáng như đại mộng mới tỉnh, mãnh liệt linh lực hợp ở tay phải, hung hăng đập vào ngực của mình chỗ. Tử Kiếm Tông đương đại tông chủ, như vậy tử vong. Tô Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, Lý Phong Lâm chết không có trong lòng hắn nhấc lên một chút gợn sóng. Khi Lý Phong Lâm nói ra đem một thanh tuyết đưa đến Lâm Phong trên giường thời điểm, vậy liền không thể tha thứ. Kiếm Tiêu Diêu nhìn ra Tô Tiêu lửa giận, hắn biết Tử Kiếm Tông bọn tiểu nhân này nhất định phải hung hăng ngược sát. Theo Kiếm Tiêu Diêu ngón tay hư không điểm một cái, một đạo kiếm trận bao phủ phía dưới đệ tử, rào sát bọn này thay đổi thất thường tiểu nhân. A a a, đau nhức, đau quá, ta thật sai, a a a. Không cần, không được qua đây, Tô Tiêu sư huynh buông tha ta, a a a. A a a, vì cái gì ta còn chưa có chết ta, thật đau quá, a a a a. Thê lương tiếng kêu rên vang vọng vùng thiên địa này, huyết vũ cùng vô số phiến mỏng thịt tứ tán bay tán loạn, tô điểm ra một mảnh tà dị bầu trời. Tô Tiêu nhắm mắt lại, lắng nghe đám người thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, phản phất nghe thấy được ưu mỹ dễ nghe tiên lạc, thần sắc say mê. Theo Kiếm Tiêu Diêu sẽ tại trận lâu la đều thanh không đằng sau, trên trận chỉ còn lại có 7 người, Lâm Tiêu 5 người, Trần Vũ cùng Lâm Phong. Trần Vũ sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai vị thánh nhân, trực giác nói cho hắn biết không thể địch. Bất quá hắn cũng không bối rối, chính mình muốn chạy trốn, hai người này khẳng định ngăn không được. Hắn đến nhanh đi về cáo chi hoàng hậu, Tô Tiêu không phải không quyền không thế, phía sau tuyệt đối không nhỏ thế lực duy trì. Tô Tiêu, ta thừa nhận ta bắt không được ngươi, nhưng là ta muốn đi, ngươi hai người này có thể ngăn không được. Nói xong câu đó, Trần Vũ hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía cửa đại sảnh phương hướng xông ra. Tốc độ nhanh chóng, bất quá mấy tức thời gian, cũng đã hoàn toàn biến mất tại Tô Tiêu ba người giữa tầm mắt. Nhìn xem Kiếm Tiêu Diêu cùng Tiêu Huyền Thiên không có đuổi theo, Trần Vũ thở nhẹ một ngụm trọc khí. Hiện tại hắn đã cách xa Tử Kiếm Tông, dù là hai người còn muốn đuổi, cũng đuổi không kịp hắn. "Hừ, Tô Tiêu, ngươi xong, đợi ta trở lại Thiên Huyền Vương triều, mặc kệ ngươi có dạng gì bối cảnh đều vô dụng." Trần Vũ cười lạnh một tiếng, lại kinh ngạc phát hiện chính mình xuất hiện lần nữa tại Tử Kiếm Tông quảng tràng bên trên, Tô Tiêu ba người ngay tại Phong Khinh Vân Đạm mà nhìn mình. "Chạy a, tiếp tục, tùy ngươi chạy." Tô Tiêu không có chú ý khiếp sợ Trần Vũ, chỉ là lạnh nhạt thở nhẹ một hơi, bưng lấy chén trà, một uống xuống, đắng chát trà thang đổ vào lấy kiều nộn vị giác. Hồi cam chi vị tại trong miệng lan tràn. Trần Vũ rõ ràng chính mình thế nhưng là hướng một cái phương hướng thẳng đi, không có con quấn quấn, dưới mắt lại xuất hiện ở đây. Chỉ có một loại khả năng, mảnh không gian này đã bị người dùng đại thủ đoạn phong tỏa, trừ phi cưỡng ép đánh mỡ, không phải vậy hắn tuyệt đối trốn không thoát nơi đây. Nhưng Trần Vũ cũng biết, mảnh không gian này phong tỏa thủ đoạn cao minh cho hắn đều không có phát giác ra được, muốn đánh vỡ không gian phong tỏa chính là lời nói vô căn cứ. Bây giờ đường sống duy nhất, đó chính là thừa dịp hai người không chú ý, bắt lấy Tô Tiêu, mới vừa có một tia may mắn còn sống sót khả năng. Nghĩ đến cái này, Trần Vũ sắc mặt kiên định, quanh thân linh lực cầm vang vận chuyển, mãnh liệt linh lực hội tụ tại trên linh kiếm. 3000 kiếm quyết. Trần Vũ tay cầm linh kiếm, trong chốc lát liền hướng phía Tô Tiêu phương hướng đột nhiên chém ra. Chỉ trong nháy mắt, 3000 kiếm quang cùng 3000 đạo Trần Vũ thân ảnh vừa loáng xuất hiện, tựa như ảo mộng, để cho người ta không phân rõ một đạo nào mới là Trần Vũ chân thân. Nương theo lấy kiếm quang xuất hiện, vùng thiên địa này phảng phất giống như một cái diệt thế kiếm trận, rào sát lấy dọc đường hết thảy. Chết đi. 3000 đạo thanh âm quanh quẩn ở vùng thiên địa này, Trần Hiểu chân thân giấu ở trong kiếm trận, hướng phía Tô Tiêu đánh tới. Mặc dù 3000 kiếm quyết đã là hắn cường đại nhất linh kỹ, nhưng Trần Vũ biết loại trình độ này lực lượng vẫn không làm gì được Tiêu Huyền Thiên cùng Kiếm Tiêu Diêu hai người. Cho nên hắn cất giấu thân huyền ảnh bày ra thực lực yếu kém nhất, chỉ cần lừa qua hai người là hắn có thể trực tiếp bắt lấy Tô Tiêu. Trần Vũ ý nghĩ phi thường mỹ hảo, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo. Kiếm Tiêu Diêu cùng Tiêu Huyền Thiên liếc nhau, bước về phía trước một bước, nhìn xem kiếm ảnh đầy trời, khẽ cười một tiếng, búng tay một cái. Đỉnh cao nhất kiếm ý cùng bàng bạc linh lực lôi kéo dưới, bốn bề tồn tại hết thảy, dù là chỉ là một cây yêu ớt cỏ non, giờ phút này cũng hóa thành một thanh sắc bén linh kiếm. Linh kiếm xoay quanh mà lên, hóa thành kinh khủng linh kiếm gió lốc, vạch phá không gian, trực chỉ Trần Vũ kiếm trận. Cả hai dưới sự va chạm, lực lượng cường đại xé rách không gian, đại địa ầm vang nổ tung, cuồng phong gào thét, cuốn lên đẩy trời đất đá. Tìm tới ngươi. Trần Vũ thân ảnh hiện lộ ra, Kiếm Tiêu Diêu thân hình biến hóa, xuất hiện ở Trần Vũ trước người, trong tay linh kiếm dây lắc nhưng sáng lên chướng mắt quang mang, thiên đạo kinh người kiếm cương xuất hiện tại linh kiếm quanh thân. Tại kiếm cương gia trì bên dưới, linh kiếm uy thế lại lần nữa tăng vọt, kinh khủng đến mức để Trần Vũ cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Chém. Kiếm Tiêu Diêu cầm trong tay linh kiếm, hướng phía trước người một trượng Trần Vũ đột nhiên giữa trời chém tới. Một kiếm này mặc dù không có cái gì gây nên cái gì lớn uy thế ba động, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên linh kiếm, không có tiết lộ nửa phần. Cảm nhận được sắp chạm tại trên người mình linh kiếm, Trần Vũ không có nửa điểm chần chờ, đột nhiên vận chuyển lục hợp vạn tự quyết. Chỉ một khắc, Trần Vũ trên làn da xuất hiện một tầng lại một tầng như nam sơn như tảng đá cứng rắn áo giáp. Nhiều tầng áo giáp điệp ra tăng thêm hộ thể cương khí, Trần Vũ tự tin dù là Kiếm Tiêu Diêu đều khó mà đối với mình tạo thành bao lớn tổn thương. Có thể sau một khắc, linh kiếm rơi vào Trần Vũ trên người thời điểm, sắc mặt hắn đột biến, tự tin biểu lộ đã không thấy, thay vào đó là thật sâu nghi hoặc cùng sợ hãi. Trần Vũ phòng ngự như là đậu hũ yếu ớt, linh kiếm giống như là không có nhận một chút trở ngại, thế như trẻ che cắt ra Trần Vũ thân thể. Dưới một kiếm, Trần Vũ thân thể chặn ngang chặt đứt, hai đoạn thân thể như là hoành ra đạn pháo hung hăng nện ở xa xa trên dãy núi. Kiếm Tiêu Diêu mặt không thay đổi mang theo Trần Vũ nửa người trên đi vào Tô Tiêu trước mặt, như vứt bỏ giày rách giống như đem nó vứt trên mặt đất. Tô Tiêu vô vô Kiếm Tiêu Diêu bả vai, quay đầu nhìn về phía trên đất Trần Vũ, ở trên cao nhìn xuống hỏi: "Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Chương 9 ngươi làm sao có thể là đại đế? Chương 9 ngươi làm sao có thể là đại đế? Đến cùng là thánh nhân tôn sư, đang tu luyện thống khổ ma luyện bên dưới, sáng lập kinh người tiếp nhận thống khổ năng lực. Dù cho thừa nhận chém ngang lưng thống khổ, Trần Vũ còn có thể cố nén thống khổ, một miệng rõ ràng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tiêu. Ngươi cho dù có thánh nhân duy trì thì thế nào, hoàng hậu thủ hạ thánh nhân chỗ nào cũng có, thánh vương cùng đại thánh càng là hai tay đếm không hết. Ngươi đấu không lại hoàng hậu, trốn đi, giấu ở trong khe cống ngầm tránh thoát hoàng hậu lùng bắt, như cái chuột một dạng sống tạm quãng đời còn lại. Đáng tiếc ta không thể nhìn thấy ngươi bị hoàng hậu giết chết ngày đó, bất quá ta tin tưởng một ngày này không xa, ta ở phía dưới chờ ngươi. Lâm Thanh Hàn nghe được Trần Vũ lời nói này, ánh mắt xem kỹ Tô Tiêu, hiển nhiên nàng cho là Trần Vũ lời nói này không giả. Tô Tiêu nghe vậy thì sắc mặt nghiêm ngẫm, phản phất nghe được cái gì tốt cười cho cười, nhếch miệng lên một vòng cười nhạo, hai con ngươi hơi khép. Có hay không dạng này một loại khả năng, kỳ thật ta căn bản không cần trốn, mà là hoàng hậu cần trốn đâu. Ta thế nhưng là đại đế a, hoàng hậu lấy cái gì cùng ta chơi? Trần Vũ nghe thấy Tô Tiêu nói như vậy, trong ánh mắt chê cười không che giấu chút nào. Tô Tiêu cũng liền 20 số lượng, tu vi có thể đạt tới đại đế, cái này hoàn toàn không có khả năng. Tại đã có đại đế trong ghi chép, trẻ tuổi nhất đột phá đến đại đế tu sĩ cũng bỏ ra gần 200 năm mới đột phá đến đại đế. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi từ trong bụng mẹ tu luyện cũng bất quá 20 năm, còn tu luyện tới đại đế. Cái này nếu là thật, hắn tại chỗ nhảy vào Tử Kiếm Tông nhà vệ sinh, mặc kệ làm mà bước, hắn ăn hết. Ha ha ha, liền ngươi còn lớn hơn đế. Cái này nếu là thật, ta trực tiếp đi đem Tử Kiếm Tông trong nhà vệ sinh vật dơ bẩn ăn. Thấy Trần Vũ không tin, Tô Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cái kia thuộc về đại đế khí thế ầm vang nổ tung, dù là chỉ là một tia uy thế tiết lộ ra ngoài, người ở chỗ này đều khó khăn vận chuyển linh lực chống cự. Đại đế, cái này sao có thể? Trần Vũ đầu lập tức trống rỗng, hắn hoàn toàn không thể tin được Tô Tiêu đã bước vào đại đế chi cảnh, có thể Tô Tiêu thả ra uy áp đã nói cho hắn biết, Tô Tiêu chính là hàng thật giá thật đại đế. Bây giờ biết được Tô Tiêu là đại đế cường giả, Trần Vũ chỉ một thoáng không có đối kháng Tô Tiêu ý nghĩ. Nói đùa, toàn bộ Thiên Huyền Vương triều cộng lại đều không đủ Tô Tiêu đánh, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thánh nhân, lại dựa vào cái gì đi đối kháng đại đế? Nhiều tham mạng, ta nguyện ý thần phục. Trần Vũ hoàn toàn thần phục, có thể Tô Tiêu nhưng không có buông tha Trần Vũ dự định. Muốn giết hắn, hiện tại phát hiện đánh không lại, muốn cầu xin tha thứ. Đã chậm. Tiêu Diêu, cho ta đem hắn ném vào Tử Kiếm Tông lớn nhất trong hầm phân, vinh thế trấn áp. Kiếm Tiêu Diêu vui vẻ lĩnh mệnh, lúc này mang theo Trần Vũ rời đi. Nhìn xem ánh mắt quyết tuyệt Tô Tiêu, Trần Vũ mười phần hối hận, nếu là hắn có thể sớm biết Tô Tiêu có được đại đế tu vi thì tốt biết bao, chính mình sẽ không nói muốn đem hố phân ăn, sẽ không đối kháng Tô Tiêu, cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại kết cục. Không. Trần Vũ tuyệt vọng la lên, cái này lại hoàn toàn không cải biến được hắn kết cục. Kiếm Tiêu Diêu dứt khoát đem hắn ném vào hố phân bên trong, đánh một đạo phát trận, vinh thế trấn áp. Tô Tiêu dư quang liếc về run lẩy bẩy Lâm Phong, nhếch miệng lên một vòng chê cười. Hắn hay là ưa thích vị này bán thánh cường giả kiêu căng bộ dáng. Ngươi, ta muốn giết. Lâm gia, đằng sau ta cũng muốn diệt, chó gà không tha. Tô Tiêu phảng phất giống như địa ngục tử thần, đối với Lâm Phong cùng Lâm gia hạ đạt tử vong phán quyết. Huyền Thiên, nghe nói ngươi là chơi dị hỏa cao thủ, đem cái này Lâm Phong linh hồn rút ra, dùng dị hỏa vĩnh thế thiêu đốt đi. Tiêu Huyền Thiên cung kính gật đầu, rút ra Lâm Phong hư ảo linh hồn, đem nó ném đến chính mình luyện hồn trong pháp trận. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Phong không có nửa điểm phản kháng, khóe mắt chảy ra hối hận nước mắt, Lâm gia cái gì rất rưởi, cũng dám cùng một vị đại đế cướp cô dâu. Lâm gia, xong. Xử lý xong những người này đằng sau, Tô Tiêu nhìn xem một bên thần sắc ngơ ngẩn Hạ Thanh Y, vuốt một cái mũi quỳnh của nàng, cười nói, "Thế nào, nhìn ngươi thật giống như không biết sư huynh." Hạ Thanh Y khó khăn nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên Tô Tiêu là đại đế sự tình đưa nàng nhận biết trùng kích đến triệt để vỡ nát. "Ta 18 tuổi sư huynh lại là tại thế đại đế. Trời ạ, ta có phải hay không đang nằm mơ a?" Nhưng cảm nhận được sư huynh bóp lấy chính mình khuôn mặt xúc cảm là chân thật như vậy, Hạ Thanh Y rốt cục tin tưởng chuyện này. "Ha ha ha, sư huynh của ta là đại đế, về sau ta coi như có thể xông pha." Hạ Thanh Y dị khôi phục nàng cái kia tại Tô Tiêu trước mặt hoạt bát đáng yêu bộ dáng, hoàn toàn không có một chút biết được Tô Tiêu là đại đế mà câu nệ dáng vẻ. Nhìn Hạ Thanh Y dị bộ này linh động bộ dáng, Tô Tiêu cười vớt vớt nàng ba búi tóc đen, ôn nhu thì thầm nói sư huynh là người chỗ dựa lớn nhất, ai dám khi dễ ngươi, đều phải chết. Có muốn hay không đi theo sư huynh trở lại Thiên Huyền Vương triều, hay là muốn trở lại tông môn của ngươi? Tốt lắm, sư huynh đi đâu, ta liền đi cái nào. Hạ Thanh Y dị nghe vậy không có một lát chần chờ, trong mắt đẹp giống như là sinh ra sán lạn xuân hoa, mừng rỡ gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Thanh Hàn nói ra. Lạnh lẽo tỉ tỉ, ngươi cùng ta sư phụ nói một tiếng, ta muốn đi Thiên Huyền Vương triều. Lâm Thanh Hàn thấy một màn này, sắc mặt phức tạp. Nàng ngay cả Thánh Vương đều không có gặp qua, hôm nay phát hiện nàng xem thường Tô Tiêu, lại là một tôn 18 tuổi đại đế. Nguyên lai tưởng rằng Tô Tiêu cao phản không dậy nổi Hạ Thanh Y Liễu, nhưng hẳn là Hạ Thanh Y không với cao nổi Tô Tiêu mới đối. Không nghĩ mát Thanh Y Liễu dù sao cũng là Huyền Thiên Tông người, nàng cùng Tô Tiêu quan hệ thân mật, Huyền Thiên Tông cũng có thể mượn nhờ tầng quan hệ này nâng cao một bước. Là Lâm Thanh Hàn ngắn gọn hồi phục Hạ Thanh Y Liễu đằng sau, hai đầu gối quỳ xuống, thần sắc cung kính, "Tiêu đế, có lỗi với, ta có mắt không tròng." Vừa rồi có nhiều chỗ đắc tội, còn xin Tiêu đế trừng phạt. Lâm Thanh Hàn thân là Hạ Thanh Y liền người hộ đạo, Tô Tiêu đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng, chỉ là đỡ dậy Lâm Thanh Hàn, thờ ơ khoát khoát tay. Ngươi thế nhưng là Thanh Y liền người hộ đạo, nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi bảo hộ sư muội ta. Đây là ngươi bảo hộ sư muội ta tạ lễ, bên trong phong tồn lấy ta rót vào linh lực, tầm thường đại đế công kích có thể chống được 5 lần, hẳn là có thể đủ bảo hộ ngươi an toàn. Tô Tiêu tiện tay đưa cho Lâm Thanh Hàn một khối ngọc bội, đây là hắn nhàm chán sau khi tùy ý luyện chế một khối linh bảo. Lâm Thanh Hàn nhìn xem ngọc bội trong tay, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tầm thường đại đế công kích đều có thể chống được 5 lần, cái này hẳn là a chân quý. Nàng chỉ là một cái độ kiếp cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ bên trên vật chân quý như vậy. Nhìn Tô Tiêu không dung ngẫu nghịch bộ dáng, Lâm Thanh Hàn rốt cục nhận miếng ngọc bội này. Tô Tiêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lần nữa đối với Lâm Thanh Hàn mở miệng, "Đúng rồi, ta là đại đế chuyện này còn không muốn tiết lộ ra ngoài, nhớ kỹ giữ bí mật." "Vì cái gì a?" Hạ Thanh Y liền mặt lộ vẻ không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, đã có mạnh như vậy tu vi, tại sao muốn che lấp lấp. Nghe Hạ Thanh Y liền nghi vấn, Tô Tiêu sắc mặt liền ngẫm, tựa hồ muốn kể ra cái gì chuyện thú vị. Ngươi cũng biết, lúc trước sư tôn cho ta định một mối hôn sự. Chỉ bất quá ta vị hôn thê kia nói là muốn một năm sau so với ta thử một trận, nếu như ta thua, vậy nàng liền bỏ ta. Nếu như ta thắng, vậy liền ta bỏ nàng. Lâm Thanh Hàn nghe được Tô Tiêu lời nói, thần sắc quỷ dị, vị hôn thê kia nếu là biết mình tự tay đẩy đi một tôn đại đế hôn sự, nên có bao nhiêu hối hận. Bất quá như vậy cũng tốt, người kia cũng không có tư cách xứng với đại đế cường giả. Hạ Thanh Y thì trong lòng mừng rỡ, xem ra cái kia có mắt không trâu người muốn bị sư huynh bỏ rơi. Kỳ hỉ, không có người nào cùng chính mình đoạt sư huynh là của ta, ai cũng đoạt không đi. Chương 10 tưởng văn minh đến, đại đế lôi kiếp, chương 10 tưởng văn minh đến, đại đế lôi kiếp. Tử Kiếm Tông bên trong, vừa đổi tới nơi đây tưởng văn minh ánh mắt ngu ngơ mà nhìn xem Trần Vũ bị Tiêu Huyền Thiên ném vào hố phân, tâm thần kinh dị, bất lực nuốt nước miếng một cái. Hắn lúc này chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, nhưng hắn biết nơi đây khẳng định có một tôn tồn tại kinh khủng. Khi hắn bước vào nơi đây thời điểm, cũng đã trốn không thoát. Tưởng Văn Minh nhìn xem ánh mắt ra hiệu Tiêu Huyền Thiên, hít sâu một hơi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Không có tiếp tục do dự, Tưởng Văn Minh đi theo Tiêu Huyền Thiên một đường đi vào quảng trường. Đi vào quảng trường sau, Tô Tiêu khuôn mặt ánh vào Tưởng Văn Minh tầm mắt, để hắn biến sắc. Tưởng Văn Minh không giống Trần Vũ như thế có tín vật có thể tìm kiếm được Tô Tiêu tung tích, hắn chỉ là phát giác được Trần Vũ dị động, một đường đi theo Trần Vũ thôi. Chỉ bất quá Trần Vũ cảm giác được hắn tồn tại, sử chút thủ đoạn, hất ra hắn. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, Tưởng Văn Minh thăm dò lấy Trần Vũ khí tức mới cuối cùng đã tới Tử Kiếm Tông. Bây giờ nhìn thấy đại hoàng tử ở trước mặt mình, Tưởng Văn Minh đáy lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Hắn không nghĩ tới cả nước trên dưới một mực tìm không được Tô Tiêu vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời Tô Tiêu bên người còn có hai cái thực lực sâu không lường được cường giả. Tưởng Văn Minh tự nhận là ở trên trời Huyền Vương hướng đã được cho cao thủ, nhưng tại hai người này trước mặt, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Hai người tùy ý chọn một cái đều có thể dễ dàng treo lên đánh chính mình. Nghĩ đến cái kia Trần Vũ cũng là bởi vì đắc tội Tô Tiêu mới có loại kia thê thảm hạ trạng. Thần Nam Lâm hầu Tưởng Văn Minh gặp qua đại hoàng tử. Tưởng Văn Minh đầu rạp xuống đất, căn bản không dám có một chút bất kính. Tô Tiêu ánh mắt quét vào Tưởng Văn Minh trên thân, dường như xem thấu Tưởng Văn Minh linh hồn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, phải chăng thần phục? Tô Tiêu ngữ khí hứng hở, hắn thấy, thêm một cái thánh nhân không nhiều, thiếu một cái thánh nhân không ít. Coi như Tưởng Văn Minh không thần phục với hắn vậy cũng không quan trọng, hắn không quan tâm. Tưởng Văn Minh không có một chút xoắn xuýt, hắn vốn chính là Tô Tiêu sinh mẫu phái này người, lúc trước nếu không phải Tô Tiêu sinh mẫu chỉ điểm, hắn đời này tối đa cũng liền độ kiếp cảnh tu vi. Thân nguyện vì đại hoàng tử đi theo làm tùy tùng, chết thì mới dừng. Nhìn Tưởng Văn Minh cung kính đến không giống làm bộ dáng vẻ, Tô Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Vung tay lên, linh lực rót vào Tử Kiếm Tông hộ tông đại trận sau mở ra đại trận. Cảm nhận được hộ tông đại trận có thể chống lại phổ thông thánh vương công kích, Tô Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một năm sau, hắn muốn cho Nạp Lan Như Khói một phần thật to kinh hãi. Nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải tranh thủ thời gian trở lại Thiên Huyền Vương triều, vượt qua hắn lôi kiếp. Không có một lát trì hoãn, Tô Tiêu cắt đứt một thanh tuyết động phủ cùng mình giường, đặt thể nội thế giới, xé rách không gian, mang theo bốn người, cũng không lâu lắm liền tới đến Thiên Huyền Vương triều cảnh nội. Tưởng Văn Minh trông thấy Tô Tiêu tay không xé rách không gian, con mắt trừng đến tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Phải biết thánh nhân cũng làm không được dễ dàng như vậy xé rách không gian a, cái này rõ ràng chính là đại đế thủ đoạn. Tô Tiêu còn trẻ như vậy, thế mà liền có đại đế thực lực, thế này thì quá mức rồi. Tưởng Văn Minh nguyên lai coi là Tô Tiêu phía sau cho dù có cái gì thế lực duy trì, cũng đấu không lại hoàng hậu. Hiện tại xem ra Tô Tiêu thực lực của mình chính là Tô Tiêu chỗ dựa lớn nhất, hoàng hậu tại Tô Tiêu trước mặt không có một chút phần thắng. Không có quan tâm khiếp sợ Tưởng Văn Minh, Tô Tiêu bước vào Thiên Huyền Vương triều cảnh nội đằng sau, tâm tình một trận thư sướng. Tô Tiêu đã kiểm chế đại đế lôi kiếp rất lâu, lại không tranh thủ thời gian vượt qua lôi kiếp liền muốn bổ xuống. Không phải Tô Tiêu không muốn độ lôi kiếp, mà là hắn lôi kiếp thật là đáng sợ. Nếu như không phải có ngộ cường thì mạnh thiên phú này, Tô Tiêu thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin có thể vượt qua lôi kiếp. Tô Tiêu bàn giao Tưởng Văn Minh đem chính mình trở về Thiên Huyền Vương triều tin tức truyền trở về đằng sau, phong tỏa mạnh không gian này, bắt đầu độ kiếp. Theo Tô Tiêu không che giấu chút nào phóng thích tu vi khí tức của mình, sáng sủa không mây bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, không gian pha thoái, diệt thế lôi long thân ảnh tại kiểm chế trong mây đen như ẩn như hiện. Đạo đạo long ngâm vang vọng đất trời, khủng bố sóng âm phá hủy rộng lớn đại địa. Cả vùng không gian bên trong, trừ Tô Tiêu đứng yên địa phương, lại không một chỗ hoàn hảo không gian. Đập vào mắt có thể thấy được đều là hư không phong bạo cuốn sạch lấy mảnh vỡ không gian hủy diệt dọc đường hết thảy. Mạnh, thật quá mạnh. Tô Tiêu cho là mình quả thật bị thiên đạo nhằm vào, nhưng không nghĩ tới thiên đạo khoa trương như vậy, phản phất cùng hắn có cái gì thâm cửu đại hận một dạng, cái kia ẩn ẩn truyền đến chí mạng làm cho hắn cảm thấy cái này hoàn toàn không phải cái gì đại đế lôi kiếp, mà là thành tiên lôi kiếp. Bất quá ngộ cường thì thiên phú mạnh nơi tay, Tô Tiêu tâm thần yên tâm lại, cho dù là tiên đế lôi kiếp đều không làm gì được hắn. Tới đi. Giống. Diệt thế lôi long phảng phất cảm nhận được Tô Tiêu mệt thị, cùng nhau long hống. Trăm đạo tản ra hào quang màu tím đen lôi xả dây lắc nhưng bao vây Tô Tiêu. Đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại gặp chân tiên nhất trọng trình độ công kích, nộ cường thì thiên phú mạnh phát động, tạm thời đem ký chủ tu vi tăng lên chí chân tiên nhị nặng. Ha ha ha. Thật tốt. Tô Tiêu cảm thụ được thể nội cường đại đến đủ để nhẹ nhõm lực lượng hủy thiên diệt địa, lập tức hào tỉnh và trượng, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, tâm niệm vừa động, ngưng tụ quyền ý, hướng phía lôi xả hành đi. Đủ để che khuất bầu trời nắm đấm chôn vùi lấy dọc đường hết thảy đâm vào trăm đạo lôi xả phía trên. Cả hai va chạm trong nháy mắt, hủy diệt vạn vật lôi xả từng khúc phá diệt, nắm đấm uy thế không giảm, thẳng đến trên bầu trời kinh thế lôi long mà đi. Không đến một hơi thời gian bên trong, trăm đạo không có linh trí lôi long trong con mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tại không gì không thể diệt nắm đấm trước mặt chôn vùi thành kiếp cho. Giữa thiên địa, Tô Tiêu lạnh nhạt sừng sững, toàn thân áo trắng tung bay, như là một tồn tại thế thần linh, người gặp đều thần phục. Bất quá lôi kiếp còn lâu mới có được kết thúc, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất thôi, đằng sau mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều là trước một đạo mấy lần, thẳng đến đạo thứ 9 lôi đỉnh hạ xuống vừa rồi kết thúc. Trăm đạo lôi long lần nữa ngóc đầu trở lại, thân thể cao lớn chiếm cứ toàn bộ thương khung, che khuất trong không gian hết thảy ánh nắng. Đen kịt, tĩnh mịch đen kịt. Thương khung như là màu đen màn che, trong đó tô điểm lấy như ẩn như hiện lôi xà cùng phát ra quỷ dị quang mang cực đại long đồng. Thế gian lâm vào vong linh hắc ám, giống như là người bất lực đất bị bố đoạn che khuất hai mắt, chỉ nghe thấy kinh người long hống vang vọng đất trời, khuấy động yếu ớt mà nhĩ. Theo lôi tiếp xúc tích lực lượng hoàn tất, trăm đạo lôi long mở ra có thể nuốt diệt vạn vật miệng lớn hướng phía Tô Tiêu tàn phá bừa bãi xuống. Nhìn xem tử thương khung quét sạch xuống lôi long, Tô Tiêu mặt không đổi sắc, một thanh đế vương kiếm xuất hiện bên phải tay. Đế vương kiếm toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn mang cùng ngạo thế uy nghiêm, dài ước chừng ba thước, chín con rồng vàng xoay quanh mà lên, mũi kiếm sắc bén đến đỉnh cao nhất, phảng phất có thể tùy tiện bổ ra vùng thiên địa này. Chỉ gặp Tô Tiêu nâng lên trong tay đế vương kiếm, linh lực mãnh liệt sôi trào, như quần quần sông lớn đông hợp thành biển cả, rót vào cửu long. Theo cửu long con ngươi phát ra chướng mắt ánh sáng, rít gào ra long ngâm, đế vương kiếm uy thế đạt đến đỉnh điểm. Chương 11 đại đế giáng thế, thế gian chấn động, chương 11 đại đế giáng thế, thế gian chấn động. Chém. Một kiếm này có thể chạm trời. Tắc. Tiếng kiếm ngân khuấy động thế gian, chỉ gặp một đạo diệu thế kim quang xua tán đi thế gian hắc ám, đột nhiên bắn ra, giống như một đạo nối liền trời đất trường hồng chém qua tàn phá bừa bãi lôi long. Lôi long giống như là tuyệt vọng gấu trùng, bất lực mà nhìn xem kiếm quang từ đôi rồng chém chết thân thể. Phanh, 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 bốn. Kiếm quang những nơi đi qua, không có gì không chém, lôi long tất cả đều chôn vùi hầu như không còn. Tiếp tục. Tô Tiêu mặt không thay đổi nhìn qua thương cung, ánh mắt tựa như có thể nhìn thấy cái kia hư vô mở mị thiên đạo. Giống. Lôi long lần nữa ngưng tụ mà ra, mây đen quần quận sôi trào, giống như là biểu thị công khai lấy thiên đạo phẫn nộ. Không giống với hai lần trước, lần này lôi long tựa hồ có linh trí, cực đại sâm bạch trong con mắt diễn hóa thiên địa sụp đổ, vũ trụ chôn vùi cảnh tượng. Lôi long diệt thế chi quang. Phanh. Nối liền trời đất nổ đùng chuyên ra, bên trên thông cửu thiên, nhìn xuống tuyệt địa. Trăm đạo diệt thế chi quang đống nhiên bắn ra, lôi cuốn vỡ vụn không gian hư không phong bạo, tán diệt dọc đường hết thảy. Đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại gặp chân tiên nhị trọng công kích, nộ cường thì thiên phú mạnh phát động, tạm thời đem ký chủ tu vi tăng lên chí chân tiên tam nặng. Tô Tiêu uy thế lại lần nữa tăng vọt, không hề sợ hãi nhìn chăm chú gần trong gang tấc diệt thế chi quang, nhẹ nhàng rút kiếm chém ra. Một kiếm này bổ ra đằng sau, đại khủng bố diệt thế chi quang phảng phất xuân tuyết gặp được nóng bỏng ánh nắng, hòa tan tại kiếm quang phía dưới, không tiếp tục nhấc lên một chút bọt nước. Thanh long thân pháp. Tô Tiêu khinh quát một tiếng, hóa thành một đạo hư ảo thanh long, trong khoảnh khắc xuyên thẳng qua đến lôi long trước mặt. Giống. Thanh long gầm thét, phảng phất huy hoàng thiên âm, tại bạo ngược lôi long bên thai ầm vang nổ vang. Giờ phút này, thân phụ thiên uy lôi long như là bị bóp lấy tử huyệt đấu trùng, run rẩy co rúm lại lấy chính mình cực lớn đến có thể che lấp thương khung thân thể. Thanh long phảng phất giống như tại thế long hoàng, giáo huấn những này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Diệt. Khủng bố đến cực điểm lôi long tại cái này một chữ phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, cùng nhau bạo tạc, cuốn lên che thế phong bạo. Đạo thứ tư lôi kiếp, đạo thứ năm lôi kiếp, thia lôi kiếp thứ 9. Nộ cường thì mạnh thiên phú tác dụng dưới, mặc cho lôi kiếp thoái không đoạt cùng, lại khó mà tại Tô Tiêu trên thân lưu lại một bị thương thế. Vô năng cùng nộ lôi kiếp tán đi, thiên đạo độ kiếp tứ phúc hạ xuống. Tắm rửa tại chúc phúc trong quan mang, Tô Tiêu cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ ngay tại cải tạo thân thể của mình. Không giống hệ thống lúc trước ban cho chính mình tu vi lúc cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Nhu hòa. Đây là Tô Tiêu cảm giác đầu tiên. Ôn hòa lực lượng cải tạo bên dưới, Tô Tiêu cái kia trải qua thiên truy vạn luyện thân thể tiến một bước cô đọng, thuần túy cường độ thân thể muốn so trước đó chưa độ lôi kiếp lúc mạnh mấy lần không chỉ. Không biết qua bao lâu, chúc phúc tán đi, Tô Tiêu chậm rãi tỉnh lại, phát hiện trên tay xuất hiện một đại đoàn chất lỏng màu vàng nóng. Không ra Tô Tiêu dự kiến lời nói, đây chính là trong truyền thuyết lôi kiếp dịch. Đáng tiếc là, tu vi của hắn chỉ có thể do hệ thống tăng lên, hết thảy thiên tài địa bảo cũng không thể giúp hắn đột phá cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn cường hóa nhục thân. Bất quá Tô Tiêu cũng không hề bại, hệ thống gói quà lớn cho tu vi là đại đế nhất trọng tu vi, hắn đã rất thỏa mãn. Mặc dù trong tay điểm ấy lôi kiếp dịch đoán chừng đối với hắn tác dụng có hạn, nhưng hẳn là có thể cho kiếm tiêu Diêu ba người đột phá đến đại thánh cảnh giới. Ngay tại Tô Tiêu suy nghĩ thời điểm, thiên đạo bắt đầu chữa trị chỗ này không gian phá toái, đem hết thảy thiết lập lại đến bộ dáng của ban đầu. Đông, 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 bốn. Chín đạo mở mịt thiên đạo tiếng hồng trung âm hưởng triệt thế gian, bầu trời xanh thẳm hiện hiện cựu sắc ánh sáng cầu vồng, hướng thế gian hết thảy sinh linh tuyên cáo một tôn đại đế sinh ra. Giờ khắc này, vô số tồn tại cổ lão nhao nhao mở ra thâm thúy hai con ngươi, sắc mặt kinh nghi bất định. Lúc này, sinh ra một tôn mới đại đế, đối với những này khí huyết suy bại tồn tại cổ lão tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bởi vì Tô Tiêu không gian phong tỏa, tăng thêm nộ cường thì mạnh thiên phú, cường đại thiên kiếp hoàn toàn ngăn cách tại thế nhân cảm giác bên ngoài. Những tồn tại cổ lão này ý đồ điều tra mới đại đế xuất hiện vị trí, lại phát hiện vô luận như thế nào đều khóa chặt không được đại khái phương vị, lại càng không cần phải nói vị trí cụ thể. Nơi độ kiếp, Tô Tiêu rất có thâm ý ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua thương khung, hắn cảm nhận được thiên đạo đối với hắn tận lực áp chế, thiên phú thoái hóa hẳn là thiên đạo hiệu quả. Có thể nói, hắn chính là trời vứt bỏ người, mà lại hắn cũng cảm thụ thiên đạo tại sao phải vứt bỏ hắn, đó là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch vứt bỏ. Thiên Huyền Vương triều người hoàng tộc có thể bình thường tu luyện, vậy đã nói rõ Tô Tiêu bậc cha chú không có vấn đề. Hắn mâu tộc bên trong nhất định có người nào chọc giận tới thiên đạo, khiến thiên đạo vứt bỏ có được người này huyết mạch người. Thú vị. Tô Tiêu đáy mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy trêu tức, sự tình thật càng ngày càng thú vị. Kết hợp Thiên Huyền Vương triều người có thể cho hắn có loại kia bối cảnh sư tôn hạ dược, Tô Tiêu cảm thấy Thiên Huyền Vương triều càng ngày càng thần bí. Bất quá không quan trọng, ở trên trời Huyền Vương hướng trong lãnh địa, không người nào có thể chiến thắng hắn, cho dù là trong truyền thuyết tiên đế đều phải chết ở trước mặt hắn. Hết thảy tính toán, trước thực lực tuyệt đối đều là hư ảo. Quét mắt một chút trước mặt không gian, Tô Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, giải trừ nơi đây phong tỏa. Sư Minh, chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng. Hạ Thanh Y và bốn người nên đón Tô Tiêu trở về, bọn hắn biết Tô Tiêu đã độ kiếp hoàn tất. Tô Tiêu gật đầu, lạnh nhạt hướng về Kiếm Tiêu Diêu ba người ném ra ngoài ba bình lôi kiếp dịch. Tiếp lấy, đây là lôi kiếp dịch, hẳn là đủ các ngươi đột phá đại thánh cảnh giới. Ba người nghe vậy đều là chấn kinh, đây chính là đại đế cảnh giới lôi kiếp dịch a, cho dù là đại đế cũng hữu hiệu quả, Tô Tiêu thế mà dễ dàng như vậy đưa tặng cho bọn hắn. Hơn nữa nhìn trong bình phân lượng, đây cơ hồ là Tô Tiêu độ kiếp đoạt được toàn bộ lôi kiếp dịch. Không nghĩ tới Tô Tiêu một chút không cho chính mình lưu lại, tất cả đều ban cho bọn hắn. Nghĩ đến đây, ba người đều là vạn phần xúc động. Tưởng Văn Minh nhìn xem trong tay đại đế lôi kiếp dịch, tâm hồ một trận dập dờn. Đại đế lôi kiếp dịch à, gần như không có khả năng tồn thế đồ vật, hiện tại thế mà xuất hiện ở trong tay của hắn. Tưởng Văn Minh lập tức cảm thấy đây hết thảy tựa như ảo mộng, hoài nghi đây có phải hay không là chính mình trước khi chết huyết tưởng, có thể lôi kiếp dịch bên trong tản ra cái kia cố làm hắn tim đập nhanh khí tức không giả được. Hít một hơi thật sâu, Tưởng Văn Minh bình phục nội tâm chấn kinh, âm thầm thề hắn muốn thể sống chết hiệu chung Tô Tiêu. Một bên Hạ Thanh Y thì thấy Tô Tiêu đều cho ba người này đồ vật, vội vàng đi vào Tô Tiêu bên cạnh, tay phải chập chẩn Tô Tiêu cánh tay, tay trái vươn ra trắng non bàn tay. Sư Minh, sư Minh, ta đâu? Hạ Thanh Y thì lúc nói lời này, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, rất có Tô Tiêu không cho đồ vật liền không để ý tới Tô Tiêu tư thế. Tô Tiêu bắt lấy Hạ Thanh Y thì ánh mắt mong chờ, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng, móc ra một cái nhìn như phong cách cổ xưa hộ thân phủ cho nàng đeo lên. Đây chính là ta cố ý cho ngươi luyện chế hộ thân phủ, cho dù là đại đế đều không gây thương tổn được ngươi, nhớ kỹ mang tốt. Lôi kiếp dịch lực lượng quá mức cường bạo, đây là ta pha loạn qua lôi kiếp dịch. Hạ Thanh Y thì vui vẻ nhận lấy Tô Tiêu đưa tới hai loại vật phẩm, con mắt híp thành đẹp mắt của nhà, nhón chân lên hôn một cái Tô Tiêu. Kỳ hỉ, ta liền biết sư huynh đối với ta tốt nhất rồi. Cố Tiêu nhìn nhảy cấm hoan hô Hạ Thanh Y liễu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhà mình sư muội, đương nhiên là hảo hảo sủng ái lạc. Thiên Huyền Vương triều kinh thành, Lưu Lạc ở bên ngoài đại hoàng tử sắp trở về tin tức truyền về, nhấc lên trận trận rung chuyển. Chương 12 Tô Tiêu trở về, quần quần sóng ngầm, chương 12 Tô Tiêu trở về, quần quần sóng ngầm. Từ khi Tô Tiêu trở về tin tức như là sinh cánh ở trên trời Huyền Vương trong triều cực tốc truyền lại, từng cái thế lực quần quần sóng ngầm. Thiên Huyền Vương triều kinh thành, một tòa ở vào thượng giai khu vực trong phủ đệ xa hoa, một nam một nữ ngay tại triền miên. Nữ tử ung dung hoa quý, mắt phượng, thiên nga cái cổ tô điểm trong đó, tư thái thức tha, khí chất thanh lãnh, người mặc một bộ cung trang váy dài. Nam tử tướng mạo thì hết sức bình thường, dáng người cũng xa so với không được nữ tử, nhìn cùng nữ tử có phần không xứng. Giờ phút này, một trang phục thị nữ nữ nhân bước nhanh xuyên qua sân nhỏ, đi vào nữ tử chỗ cửa gian phòng bên ngoài. Chỉ gặp nữ nhân nhẹ nhàng gõ cửa phòng sau, xoay người trần thuật nàng biết được tin tức. Trưởng công chúa, đại hoàng tử tìm được, ngay tại trở về kinh thành. Trong phòng nam nữ nghe được tin tức này đều là trong lòng giật mình. Trưởng công chúa Tâu Nghiên Ngọc nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm tình bất định, trước ngực tuyết trắng kịch liệt chập trùng nói nội tâm của nàng nhấc lên thao thiên cự lãng, có phần không yên tĩnh. Nhiều năm như vậy, Tô Tiêu mất tích về sau không có chút nào tung tích, nàng coi là Tô Tiêu chết ở bên ngoài, đối với hoàng hậu chuyển vị cho nàng sẽ không còn có cái uy hiếp gì. Dưới cái nhìn của nàng, nàng trở thành một đời nữ đế đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hiện tại Tô Tiêu trở về, mặc dù khó mà uy hiếp được nàng, nhưng chung quy hay là một cái phiền toái không nhỏ. Tô Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về. Thật sự là không biết tốt xấu. Toàn bộ triều đình đều vì mẫu hậu nắm trong tay, ngươi bây giờ trở về lại có ai ủng hộ ngươi đâu. Bất quá coi như ngươi trở về thì có ích lợi gì đâu, lúc đầu ngươi còn có thể ở bên ngoài này quãng đời còn lại, hiện tại lâm vào nơi thị phi này, sinh tử liền do không được ngươi. Tâu Nghiên Ngọc hơi khép hai con ngươi, trắng nón mảnh chỉ gõ nhẹ mặt giường, thấp giọng từ lẩm bẩm. Nam tử Đường Tứ biết được Tô Tiêu trở về, đáy mắt hiện lên một vòng kinh người hàn mang, một cỗ sát ý từ trong cơ thể như luồng không khí lạnh giống như lan tràn mà ra. Nếu như mọi chuyện không thay đổi, Tâu Nghiên Ngọc thành là nữ đế, vậy hắn làm Tâu Nghiên Ngọc thân mật nhất nam nhân, khẳng định chính là Thiên Huyền Vương triều đế quân. Dưới một người, trên vạn người. Vì có thể trở thành Tâu Nghiên Ngọc nam nhân, Đường Tứ mỗi ngày đều đang huấn luyện, cái gì múa bánh xe gỗ, cái gì gõ đinh núi, hắn đều tốt không dễ dàng luyện được, lúc này mới có thể bắt lấy Tâu Nghiên Ngọc tâm. Mà lại hắn mỗi ngày đều đem năng lượng nào đó đánh vào Tâu Nghiên Ngọc thể nội, chỉ cần Tâu Nghiên Ngọc thay lòng đổi dạng, là hắn có thể trực tiếp hiến tế Tâu Nghiên Ngọc tính mệnh, Tâu Nghiên Ngọc có thể nói là hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Bây giờ Tô Tiêu trở về, uy hiếp được hắn đế quân vị trí, hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Tô Tiêu, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tâu Nghiên Ngọc dường như nhìn ra Đường Tứ tâm tư, ngón tay nhẹ phẩy Đường Tứ bờ môi, nhẹ lời thì thầm nói: A Tứ, cái kia Tô Tiêu không nổi lên được cái gì lớn gọn sóng, không ảnh hưởng được kế hoạch của chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Đường Tứ gật đầu công nhận Tâu Nghiên Ngọc lời nói này, hắn tin tưởng hắn thế nhưng là thiên mệnh chi tử, chỉ là Tô Tiêu, như thế nào làm gì được hắn? Thiên Huyền Vương triều kinh thành, chính là Tô Tiêu nơi chôn xương. Lễ bộ thượng thư phủ đệ chỗ, lễ bộ thượng thư đích nữ Lâm Tuyết Nhạn ngay tại đối với lễ bộ thượng thư Lâm Triều Thiên khóc lóc kể lể. Phụ thân, nghe nói cái kia đại hoàng tử trở về, ta cũng không muốn gả cho hắn. Nếu là ngài không giúp ta hủy bỏ đoạn này hôn ước, ta liền chết tại trước mặt của ngươi. Lâm Tuyết Nhạn vừa nói, một bên nắm chặt nắm đấm, đặt tim. Rất có một lời không hợp, nàng liền đập gãy chính mình tâm mạch tư thế. Lâm Triều Thiên thấy nữ nhi bộ này quyết tuyệt bộ dáng, thầm than một tiếng, hắn cũng không muốn gả nữ nhi cho lưu lạc ở bên ngoài vài chục năm Tô Tiêu. Lúc trước hoàng đế ban thưởng vụ hôn nhân này thời điểm, Tô Tiêu sinh mẫu hay là hoàng hậu, địa vị tôn sủng, Lâm Triều Thiên biết được hoàng đế là lớn hoàng tử cùng hắn Lâm gia lập xuống hôn ước, tự nhiên là mừng rỡ. Có thể theo hoàng đế tử vong, Tô Tiêu sinh mẫu mất tích, triều chính dần dần là đường kim hoàng hậu cầm giữ, cửa hôn sự này chính là treo tại hắn Lâm gia trên đầu lợi kiếm. Một khi thành hôn, ngày sau hoàng hậu thanh toán Tô Tiêu, coi như hắn là hoàng hậu người, hắn Lâm gia cũng tránh không được chịu lấy liên lụy. mà lại Tô Tiêu trừ một cái đại hoàng tử thân phận bên ngoài, không có cái gì, căn bản không có khả năng cùng thủ hạ có Thánh Vương đại thánh hoàng hậu chống lại. Tô Tiêu muốn đối phó hoàng hậu, đoạt lại hoàng vị, bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Nhạn Nhi, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ vì ngươi hủy bỏ vụ hôn nhân này. Coi như hủy bỏ không được cũng không sao, không thể nói trước ngày nào Tô Tiêu liền ly kỳ chết bất đắc kỳ tử mà chết, không có khả năng cùng ngươi kết hôn. Tại Lâm Triều Thiên kiên nhẫn khuyên bảo, Lâm Tuyết Nhạn đình chỉ thúc thiết, dùng vải lụa lau khô khỏe mắt nước mắt, cảm xúc ổn định lại. Lâm Tuyết Nhạn âm thầm thở dài một hơi, nàng mới không muốn gả cho một cái hoàn toàn chưa từng gặp mặt người. Trọng yếu nhất chính là, nàng xem thường Tô Tiêu, một cái lưu lạc ở bên ngoài đại hoàng tử thôi, không quyền không thế, lại được không đến tài nguyên nghiêng bồi dưỡng, căn bản không so được Thiên Huyền Vương Triều đệ nhất thiên tài Đường Tứ. Nàng cũng ở trong đám người nhìn qua Đường Tứ phong thái, vừa gặp đã cảm mến, mặc dù Đường Tứ dung mạo không có cỡ nào tuấn tú, nhưng nàng tin tưởng Đường Tứ ngày sau khẳng định là một vị hoành áp Thiên Huyền Vương hướng cực giả. Dù là lật đổ Thiên Huyền Vương Triều, tự lập làm hoàng cũng chưa hẳn không có khả năng. Nam nhân như vậy mới xứng khi nàng nam nhân, Tô Tiêu không xứng. Từ Cấm Thành trong hoàng cung, một cái sắc mặt hung ác nham hiểm thái giám tư thái hèn mọn hướng lên trước mặt nữ nhân báo cáo Tô Tiêu trở về tin tức. Hoàng hậu bệ hạ, đại hoàng tử ít ngày nữa sắp trở về. Việc này là Nam Lâm hầu Tưởng Văn Minh truyền về, tin tức cũng không giả. Thái giám nói ra chuyện này thời điểm, đại khí không dám thở một chút. Hắn biết biến mất nhiều năm đại hoàng tử có thể an toàn trở về Thiên Huyền Vương Triều, hoàng hậu Vũ Thanh Mặc nhất định sẽ tức giận. Về là tốt ta, vừa vặn để cho ta nhìn xem còn có ai không phải người của ta. Vũ Thanh Mặc khẽ thưởng thức một ngụm thái giám bưng lên trà nóng, ánh mắt băng hàn, trong lòng không có phẫn nộ. Tô Tiêu trở về đối với nàng mà nói hay là một chuyện tốt, bây giờ triều chính trên cơ bản rơi vào nàng trong tay, Tô Tiêu là không nổi cái gì gợn sóng. Mượn nhờ Tô Tiêu, Vũ Thanh Mặc còn có thể nhìn một chút có người nào trong bóng tối duy trì Tô Tiêu, phản kháng chính mình. Dám đem Tô Tiêu an toàn đái về Tưởng Văn Minh, chính là nàng cái thứ nhất thanh toán đối tượng. Bất quá một cái thánh nhân thôi, nàng thanh toán nổi. Cho dù có đại thánh duy trì Tô Tiêu, Vũ Thanh Mặc cũng sẽ không có một chút lo lắng. Tô Tiêu, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, vừa vặn để cho ta nhìn xem lá bài tẩy của ngươi có phải hay không có cứng như vậy. Nếu như chỉ là có thánh nhân ở sau lưng ủng hộ ngươi, ngươi liền dám trở lại, ta thế nhưng là sẽ rất thất vọng đâu. Vũ Thanh Mặc âm thầm tính toán, nàng lã vọng buông cần, chờ lấy con cá mắc câu. Đứng một bên thái giám Triệu Cao nghe nói tin tức này, ánh mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo hàn mang. Làm Vũ Thanh Mặc số một thái giám, quyền thế của hắn tự nhiên là cùng Vũ Thanh Mặc độ cao khóa lại. Vô luận như thế nào, hết thảy muốn duy trì Tô Tiêu người đều nhất định phải bị hắn gạt bỏ tại trong trứng nước, dạng này mới có thể cam đoan địa vị mình không nhận uy hiếp. À, đại hoàng tử, ngươi dám trở về lời nói, cũng đừng trách tạp gia làm thì ngươi, chương 13 mới tới kinh thành, gặp phải khiêu khích, giết, chương 13 mới tới kinh thành, gặp phải khiêu khích, giết. Thiên Huyền Vương Triều kinh thành bên ngoài, Tô Tiêu một nhóm 5 người đi tới kinh thành cửa ra vào. Tô Tiêu nhìn xem tòa này to lớn cao lớn thành trì, bùi ngùi mai thôi. Bây giờ còn cần tiếp qua thời gian 3 tháng, hệ thống mới có thể chính thức kích hoạt, giải tỏa lãnh thổ giá trị công năng. Nói cách khác, Tô Tiêu hiện tại trở thành Thiên Huyền Vương Triều hoàng đế, khuyết trương lãnh thổ, hệ thống cũng sẽ không cho hắn ban thưởng. Đã như vậy, Tô Tiêu khẽ thở dài một hơi, vậy trước tiên chơi 3 tháng đi, dọn dẹp một chút đối địch với chính mình người. Tại Tưởng Văn Minh dẫn đầu xuống, Tô Tiêu mấy người thông suốt tiến nhập kinh thành. Trong kinh thành, dòng người lui tới như dệt, đại đa số đều là có tu vi trong người tu sĩ, người bình thường trên cơ bản không có khả năng ở chỗ này sinh tồn, cũng không cho phép đi vào tòa kinh thành này. Đại hoàng tử điện hạ, còn xin ở chỗ này chờ một hồi, rất nhanh liền sẽ hữu lễ bộ người tới đón tiếp ngài. Tưởng Văn Minh một bên hướng Tô Tiêu tạ lỗi, một bên giận mắng Thiên Huyền Vương Triệu lễ bộ người. Lễ này bộ người làm sao chuyện, thế mà không có nói trước ở chỗ này chuẩn bị nên đón Tô Tiêu nghi thức. Coi như Tô Tiêu vừa mới trở về, không đắc thế, nhưng đây quan hệ đến hoàng gia mặt mũi, lễ bộ người cũng không nên làm như thế. Sau nửa ngày, lễ bộ người hay là không có đến nơi đây. Tưởng Văn Minh trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh chảy dòng xuống, trong lòng lại là bối rối lại là phẫn nộ. Không chờ Tưởng Văn Minh mở miệng, Tiêu Huyền Thiên ngồi không yên, chủ thượng chịu đục, lúc này liền định đánh lên lễ bộ. "Hừ, ngươi nói cho ta biết lễ bộ vị trí, ta tiến đến bái phòng một chuyến." Tiêu Huyền Thiên mặt lộ lãnh ý, thanh âm trầm thấp, không ức chế được sát ý phun ra ngoài. Kiếm Tiêu Diêu hai tay vây quanh linh kiếm, mặc dù không nói gì, nhưng cũng khẽ bước cằm, ý nghĩ của hắn cùng Tiêu Huyền Thiên mở dạng, dâng lễ bộ đại khai sát giới. "Ngươi dám nhục nhã chủ thượng ta, vậy ta liền để ngươi chó gà không tha." Tưởng Văn Minh cảm thụ được hai người không che giấu chút nào sát ý, tâm thần rung mạnh, xem ra lễ bộ là muốn máu chảy thành sông. Bất quá coi như dẫn xuất lớn như vậy họa, Tưởng Văn Minh một chút không sợ, mặc dù hắn chỉ là cái thánh nhân, tại toàn bộ Thiên Huyền Vương triều tính không được đại nhân vật gì, nhưng Tô Tiêu thế nhưng là một tôn sống sờ sờ đại đế. Đại đế không thể nhục, nhục người máu chảy ngàn dặm, cái này trên cơ bản là Thanh Huyền đại lục chung nhận thức. Hoàng hậu sai xử những người này nhục nhã Tô Tiêu, quả thực là chán sống. Lễ bộ vị trí tại phương hướng kia, các ngươi cùng ta. Tiếng nói chưa xong, lễ bộ người vội vàng đến, lại là một thân quần áo nhẹ đến. Hoàn toàn không có nên đón Tô Tiêu chuẩn bị. Nhìn lễ bộ cầm đầu người kia đến, Tưởng Văn Minh xích hồng hai mắt, lửa giận trực chỉ lễ bộ đám người. Lý Thị Lang, đại hoàng tử bây giờ trở về, các ngươi chính là như vậy làm việc. Lễ bộ Hữu Thị Lang Lý Quan lại là cười nhạo một tiếng, phản phất nghe được cái gì tốt cười trò cười. Dựa theo Thiên Huyền Vương triều lễ chế tới nói, lưu lạc ở bên ngoài hoàng tử không có trải qua hoàng tộc chứng nhận, vậy liền còn không có đạt được hoàng tử thân phận, lễ bộ không nên đón cũng về lý có theo. Coi như Tô Tiêu tiến vào hoàng thành, cùng hoàng thành long khí hô ứng, đã chứng minh hắn hoàng tử thân phận. Có thể cái này lại như thế nào? Nếu như Tô Tiêu là đường kim hoàng hậu thân tử, cái kia Lý Quan khẳng định không dám làm như vậy, nhưng Tô Tiêu lại là đường kim hoàng hậu đinh trong thịt gai trong mắt, Lý Quan căn bản không đem Tô Tiêu để vào mắt. Mặc dù hắn chỉ là cái độ kiếp cảnh tu sĩ, mà Tưởng Văn Minh là hàng thật giá thật thánh nhân, nhưng hắn không chút nào mang một chút sợ. Hành vi của hắn hợp lý hợp quy, Tưởng Văn Minh lại không thể bắt hắn thế nào. Lý Quan biết rất nhiều người đều trong bóng tối nhìn xem hắn, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không thể nói trước chức quan còn có thể tiến thêm một bước. Hôm nay, Tô Tiêu, hắn nhằm vào định. Tưởng đại nhân, câu nói này có thể nói không đối, ta lễ bộ làm việc từ trước đến nay hợp quy củ, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương là đại hoàng tử liền không theo quy củ làm việc. Lý Quan ngữ khí trêu tức, sắc mặt nghiêm ngẫm, ta bị ánh mắt phá tại Tưởng Văn Minh trên thân. Trung quanh bí mật quan sát đám người mắt thấy một màn này, cũng là chê cười không thôi. Coi như Tô Tiêu bị đương chúng nhục nhã, Tưởng Văn Minh cũng không thể là Tô Tiêu ra mặt, Lý Quan làm việc hợp Thiên Huyền Vương triều lễ pháp. Chỉ cần Tưởng Văn Minh dám động thủ, ngày mai liền có thể bị hoàng hậu đánh xuống thiên lao, vinh thế không được siêu thoát. Nghe Lý Quan ngữ khí không có chút nào cung kính chi ý, Tưởng Văn Minh lửa giận trong lòng cháy bùng, hắn biết Tô Tiêu còn không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ đại đế tu vi, muốn cùng những người này hảo hảo chơi một chút, nhưng hắn quyết không cho phép có người dám can đảm nhục nhã Tô Tiêu. Nhìn Tưởng Văn Minh sắp động thủ, Lý Quan không có một chút sợ sệt, hắn thấy Tưởng Văn Minh tuyệt đối không dám động thủ. Tưởng hầu gia sẽ không cần động thủ giáo huấn tại hạ đi, không thể nào. Tại hạ cũng không có làm gì sai a. Nếu như Tưởng hầu gia muốn động thủ lời nói, ta cũng không lời nói, chỉ có thể đem cổ vân ra cho Tưởng hầu gia chặt. Lý Quan cố ý lộ ra cổ, tại Tưởng Văn Minh trước mặt lắc lư, chào phúng Tưởng Văn Minh không dám động thủ. Muốn chết. Kiếm Tiêu Diêu trong mắt kiếm ý bỗng nhiên ngưng tụ thành, hóa thành bốn đạo màu xanh nhạt kiếm quang, cùng nhau chém đứt Lý Quan tứ chi. Thiếu khuyết hai chân trèo trống, Lý Quan thân thể tùy theo ở không trung rơi xuống. Không chờ Lý Quan thân thể rớt xuống đất, Tiêu Huyền Thiên vung ra một đạo dị hỏa, bao trùm Lý Quan toàn thân. Vì để cho Lý Quan hảo hảo cảm thụ mạo phạm Lý Quan đại giới, Tiêu Huyền Thiên cố ý khống chế chuyển vận lực lượng, cam đoan Lý Quan hưởng thụ cực hạn thống khổ. Đây hết thảy phát sinh giống như là điện quang hỏa thạch một dạng nhanh, Lý Quan mới phản ứng được chính là phát hiện tình cảnh của mình đáng lo. Bọn hắn thế mà thật dám đối với mình động thủ, cái này sao có thể? Không. A a a. Dị hỏa thiêu đốt bên dưới, Lý Quan giống như là trong địa ngục tiếp nhận bảo cách chi hình ác quỷ, khuôn mặt cực độ và mẹo, thân thể từng khúc đốt thành tung hoành sen kẽ vô số khe rãnh thang gốc. Tô Tiêu, ngươi nhất định sẽ vì ta chôn cùng. Cực hạn dưới sự thống khổ, không nghĩ tới Lý Quan thế mà còn có thể cắn chặt răng, thả ra ngoan thoại. Tô Tiêu nghe lời này, từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn không thấy ngày đó. Tiêu Huyền Thiên thấy Lý Quan lại còn dám miệng ra bất kính nói như vậy, lên cơn giận dữ, lần nữa gia tăng dị hỏa thiêu đốt cường độ. Cực hàn chi hỏa cùng cực xí chi hỏa giao hòa, nở rộ đóa đóa sán lạn hồng liên, nuốt hết Lý Quan thân thể tàn phế. A a a a. Lý Quan cũng đã không thể thả ra ngoan thoại, chuyển ra ác quỷ độ hóa thê lương kêu rên. Thân thể đã nhân diệt, chỉ còn lại linh hồn còn tại tiếp nhận dị hỏa nung khô. Mọi người tại đây nhìn xem Lý Quan thảm trạng, ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới Tô Tiêu người đứng phía sau lại dám động thủ, mà lại từ xuất thủ khí tức đến xem, hai người nên là vị thánh nhân. Bất quá Lý Quan dù sao cũng là triều đình quan viên, Tô Tiêu người dám đối với Lý Quan xuất thủ, cho dù là thánh nhân, cũng chọc thủng trời. Việc này tất không có khả năng tùy tiện hiểu rõ, hoàng hậu khẳng định sẽ mượn cơ hội nổi lên. Nguyên lai tưởng rằng Tô Tiêu tình cảnh không tốt, dù sao sẽ ở đất kinh thành cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng cùng hoàng hậu đối kháng. Bây giờ bọn hắn lại phát hiện Tô Tiêu ỷ vào thánh nhân chỗ dựa ở kinh thành tùy ý làm bậy, để thánh nhân xuất thủ gạt bỏ triều đình đại quan, cho hoàng hậu lưu lại lớn như vậy nhược điểm, đơn giản ngu xuẩn một cái. Hiện tại phát sinh loại sự tình này, thánh nhân cũng không gánh nổi Tô Tiêu, thậm chí hai vị này thánh nhân sẽ cùng Tô Tiêu một dạng buổi chưa lao. Ngươi dám ở đất kinh thành tùy ý ngược sát triều đình đại quan, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Một đạo thanh thúy hỏi tội âm thanh truyền đến, người chưa đến, tiếng tới trước. Chương 14 trưởng công chỗ đến, vẫn đánh không lầm, chương 14 trưởng công chỗ đến, vẫn đánh không lầm. Theo đạo thanh âm này truyền đến, ánh vào đám người tầm mắt chính là hơn 10 người bảo vệ Loan Dư Phượng Giá chậm rãi lái tới. Loan Dư Phượng Giá do 4 con tản ra uy áp mạnh mẽ linh ngựa dẫn dắt, trước xe treo đẹp đẽ trung đồng, theo xe ngựa tiến lên phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại không che giấu được trong không khí cô áp lực kia túc sát chi khí. Trưởng công chúa Tâu Nghiên Ngọc người mặc một bộ lộng lẫy cung trang, đầu đội bát bảo toàn châu châm, tại thị nữ nâng đỡ đi xuống phượng giá. Một chút phượng giá, Tâu Nghiên Ngọc bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Tô Tiêu mấy người trước mặt, mắt phượng trao lên, ngựa khí băng hàn. Nói, đến cùng là ai đưa cho ngươi lá gan giết ta Thiên Huyền Vương triều người, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân, ta Thiên Huyền Vương triều liền giết không được. Bản cung nói cho ngươi, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tâu Nghiên Ngọc chất vấn đối với Lý Quan xuất thủ hai người, nhìn qua hai người trước người Tô Tiêu, nhíu mày, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi chính là Tô Tiêu, cái kia lưu lạc ở bên ngoài con hoang. Quả nhiên là thô tục người. Mọi người vây xem nhìn xem Tâu Nghiên Ngọc hạ trạng, nhìn về phía Tô Tiêu ánh mắt của mấy người đều là khinh thường. Trưởng công chúa tự mình hạ trận hỏi tội, trừ hoàng hậu, không ai có thể đối phó được trưởng công chúa chỉ trích. Không nghĩ tới trưởng công chúa thế mà ra sân, cái kia Tô Tiêu xem ra là xong đời. Coi như hắn là đại hoàng tử, nhưng thụ phía sau hắn hai vị thánh nhân trước mắt bao người giết người liên lụy, cũng phải gặp hình phạt. Đúng vậy a, trưởng công chúa xuất mã, Tô Tiêu chạy không thoát. Chậc chậc, Tô Tiêu vừa tới liền dám phách lối như vậy, lần này muốn nhập đại ngục. Hai vị thánh nhân nhưng tại trưởng công chúa trước mặt không đáng chú ý, nếu là Tô Tiêu hướng trưởng công chúa cầu xin tha thứ, không thể nói trước còn có một chút hy vọng sống. Đám người khe khẽ bàn luận, bọn hắn cũng không xem trọng Tô Tiêu. Người cái gia nữ nhân, dựa vào cái gì dám mắng sư huynh của ta? Hạ Thanh Y phi thường bất mãn Tâu Nghiên Ngọc nhục mạ Tô Tiêu, trực tiếp lách mình đến Tâu Nghiên Ngọc trước mặt, muốn một bàn tay đánh xuống. Tâu Nghiên Ngọc bên cạnh thị vệ ánh mắt quét đến Hạ Thanh Y thịnh giận xuất thủ, lúc này toàn lực xuất thủ, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền. Một quyền này nếu là đánh vào Hạ Thanh Y liễu trên thân, Hạ Thanh Y không chết cũng muốn trọng thương. Lớn mật. Tiêu Huyền Thiên nhất quyền đả phát nổ thị vệ, cũng một bàn tay phiến tại đối với Tô Tiêu bất kính Tâu Nghiên Ngọc trên mặt. Đùng. Tâu Nghiên Ngọc bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, hung hăng nện ở cái kia tinh mỹ Loan Dư Phượng Giá bên trên, quay cuồng vài vòng, rơi vào mặt đất, môi anh đào cùng bẩn thỉu tảng đá xanh tiếp xúc thân mật. Một tát này phiến Mộng Tâu Nghiên Ngọc, cũng phiến choáng mọi người ở đây. Trời ạ, đây chính là trưởng công chúa a. Làm sao lại dạng này bị người đánh như vậy? Đám người thấy như chó nằm dưới đất Tâu Nghiên Ngọc, thầm nghĩ sự tình càng náo càng lớn. Tâu Nghiên Ngọc tại thị nữ nâng đỡ đứng lên, tốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mặt trái của nàng bên trên in một đạo to lớn thủ ấn, má phải bởi vì nện sưng lên, máu tươi tràn ra, ở trên mặt nhỏ xuống, không có vừa rồi cái kia ung dung hoa quý khí chất. Ngươi làm sao dám? Ngươi bất quá liền chỉ là một cái thánh nhân, làm sao dám đánh bản cung? Bản cung nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết, bản cung nói. Còn có ngươi cái này dã nha đầu, ngươi cũng phải chết. Phúc Bá, tập hợp trong kinh thành chư vị hầu gia, hôm nay đổ thánh. Tên là Phúc Bá lão giả nghe vậy tranh thủ thời gian hành động, liên hệ Tâu Nghiên Ngọc thủ hạ thánh nhân. Đám người nghe Tâu Nghiên Ngọc đổ thánh nói như vậy, mặt lộ vẻ chờ mong. Thánh nhân đẫm máu thương cùng, vẫn lạc tại chỗ, dạng này cho hay làm sao có thể không nhìn đâu. Chỉ bất quá chiến trường hẳn là sẽ không ở chỗ này, không phải vậy toàn bộ kinh thành đều muốn bởi vậy hủy diệt. Không bao lâu, 10 vị thánh nhân đến chỗ này, nhìn trước mắt vì che lấp thương thế mà mang theo mạng che mặt Tâu Nghiên Ngọc, cung kính nói, trưởng công chúa điện hạ, chúng ta tới. Chỉ đợi trưởng công chúa điện hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức xuất thủ. Tâu Nghiên Ngọc nhìn xem trước mặt 10 người, vừa định lên tiếng, để đám người này động thủ, một đạo hoàng trung đại lữ giống như thanh âm truyền đến. Trong kinh thành, thánh nhân cấm chỉ xuất thủ, người vi phạm chém. Đám người nghe lần này ngôn luận, kinh ngạc phát hiện Thiên Huyền Vương Triều lão tổ cũng hạ tràng, đây chính là chuẩn đế cường giả, thế mà cũng sẽ chú ý những người này phân tranh. Tâu Nghiên Ngọc nhìn 10 người này mặt lộ vẻ khó xử, giận không chỗ phát tiết, đáng chết lão tổ, thế mà cấm chỉ thánh nhân xuất thủ. Các ngươi trở về đi. Tâu Nghiên Ngọc không cam lòng khoát tay áo, xua tán đi 10 người này. Thánh nhân không cho phép xuất thủ, thánh nhân kia phía dưới người liền có thể lập thủ. Nghĩ đến cái này, Đường Tứ xung phong nhận việc, lúc này hướng về Tâu Nghiên Ngọc truyền âm, "Ngọc Nhi, ta đến báo thủ cho ngươi, cái kia Tô Tiêu khẳng định không phải là đối thủ của ta." Nghe được đoạn này truyền âm, Tâu Nghiên Ngọc mắt xạ tinh quang, xương đỏ khuôn mặt nhịn không được khẽ động đứng lên. "Đúng a, thánh nhân không thể ra tay, cái kia Đường Tứ liền có thể đối với Tô Tiêu lập thủ. Mà lại Đường Tứ hiện tại đã đệ tứ cảnh thiên quan cảnh viên mãn, khoảng cách tử phụ cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Hắn xuất thủ tuyệt đối có thể cầm xuống Tô Tiêu." "Tốt, ngươi ra tay đi, coi như giết hắn, ta cũng có thể khiêng xuống tới." Tâu Nghiên Ngọc cắn răng nghiến lợi cáo chi Đường Tứ, ẩn ẩn ám chỉ giết chết Tô Tiêu. Chẳng phải một cái không đắc thế hoàng tử thôi, đã giết thì đã giết, ai dám nói với nàng cái gì? Dù sao Tô Tiêu bên cạnh hai người dám ra tay ngăn cản Đường Tứ, vậy liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Hôm nay, Tô Tiêu hẳn phải chết. Đường Tứ xoay người chậm rãi đi vào Tô Tiêu trước mặt, ánh mắt bén nhễ, ngữ khí khinh miệt. "Đại hoàng tử, phụng trưởng công chúa tên, đưa ngươi truy nã quy án. Nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha thứ." Đám người nhìn Đường Tứ chuẩn bị xuất thủ bắt Tô Tiêu, thần sắc vui mừng. Thiên Huyền Vương triều đệ nhất thiên tài Đường Tứ xuất thủ, Tô Tiêu khẳng định chống đỡ không được, chắc chắn sẽ thua trận. Chỉ cần Tô Tiêu bên cạnh mấy vị thánh nhân không can dự, Tô Tiêu nhất định sẽ bị Đường Tứ bắt đi. Tăng thêm chuẩn đế lệnh cấm, mấy người kia nhất định không dám ra tay, Tô Tiêu hôm nay bị bắt định. Đường Tứ bây giờ cũng đã sắp tử phủ cảnh đi, thật sự là thiên tài a, ban đầu ở hắn cái tuổi này thời điểm, ta cũng mới thần tuyển cảnh mà thôi. Đường Tứ hào xưng Thiên Huyền Vương triều thế hệ tuổi trẻ chiến lực trần nhà, thực lực cũng không phải là chứng cho đẹp, ta còn nhớ rõ hắn nguyên lai độc chiến 40 cùng cảnh giới đối thủ, giết 30, đánh chạy 10 cái, thật sự là khoa trương. Cùng một năm kỷ, cùng một cảnh giới, ta liền không có gặp qua ai có thể đánh thắng Đường Tứ. Hôm nay đại hoàng tử thua không nghi ngờ, không cần nghĩ. Đường Tứ nghe đám người thổi phồng càng là mặt lộ vẻ ngạo nhiên, thậm chí tại Tô Tiêu trước mặt cười lạnh nói, "Đại hoàng tử điện hạ, ngươi trước tiên có thể xuất thủ, ta theo ngươi xuất thủ." Tô Tiêu sau lưng mấy người nghe Đường Tứ lời nói này, đều là nhịn không được cười lên. Chỉ là một cái thiên quan cảnh, làm sao dám tại đại đế trước mặt anh sủa ấy ngòi. "Ngươi là thật có dũng khí, lại dám khiêu chiến sư huynh của ta." Hạ Thanh Y thì hướng phía Đường Tứ thụ một cái ngón tay cái, tán dương dũng khí của hắn. Đường Tứ chính muốn nổi giận, lại nhìn xem Tô Tiêu nhẹ nhàng liếc qua chính mình, sau đó trên người mình liền phát sinh kỳ dị hiện tượng. Chương 15 trưởng công chúa hoàng sợ túi đầu, chương 15 trưởng công chúa hoàng sợ túi đầu. Nhàm chán. Chỉ gặp Tô Tiêu khẽ nhả hai chữ, lạnh nhạt liếc qua Đường Tứ. "Phanh." Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Đường Tứ bạo thành huyết vụ đầy trời, hài cốt không còn. "Chuyện gì xảy ra? Đường Tứ làm sao trực tiếp nổ tung? Ta không có cảm nhận được linh lực ba độ a, làm sao một tốt tốt người sống liền nổ?" Chuẩn đế lệnh cấm bên dưới, mấy cái kia thánh nhân hẳn không có xuất thủ, có thể đại hoàng tử chỉ là nôn hai chữ, cũng không có cái gì động tác, Đường Tứ liền nổ, đây là thủ đoạn gì? Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, đại hoàng tử khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí khả năng tu vi không thấp, viễn siêu Đường Tứ. Mấy hơi thời gian sau, Đường Tứ từ vài mét có hơn thời gian xuất hiện, nhìn về phía Tô Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Nếu không phải lo lắng thánh nhân xuất thủ, cẩn thận dùng chết thay thủ đoạn, hắn vừa rồi đã sớm chết. Tô Tiêu làm sao lại mạnh như vậy, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Đường Tứ không tiếp tục do dự, thậm chí không có nhìn Tâu Nghiên Ngọc một chút, trực tiếp thoát đi nơi đây. Chết thay. Tô Tiêu tò mò nhìn thoáng qua Đường Tứ, vừa rồi cái nhìn kia ngay cả hắn một phần vạn lực lượng cũng không có đụng tới, Đường Tứ chết thay thủ đoạn coi như cao minh, không có đem Đường Tứ triệt để tiêu diệt cũng coi như bình thường. Bất quá Tô Tiêu lười nhắc cân nhắc chuyện này, Đường Tứ về sau ngày nào tiện tay để cho người ta giết là được. Chỉ gặp Tô Tiêu chậm rãi đi đến Tâu Nghiên Ngọc trước mặt, tuấn dật trên khuôn mặt hiện hiện mỉm cười, "Ngươi mắng ta tiệt chủng." Tâu Nghiên Ngọc thấy Tô Tiêu diện lộ mỉm cười, lại cảm thấy dùng mình, vội vàng lùi lại, cất cao tiếng nói, "Hộ giá." Phúc Bá muốn lên đi ngăn lại Tô Tiêu, lại bị kiếm Tiêu Diêu đánh thành mưa máu. Đỏ tươi huyết vụ rơi vào Tâu Nghiên Ngọc trên thân, đem nó tưới thành một cái huyết nhân. "A." Tâu Nghiên Ngọc phát ra thê lương tiếng thét chói tai, trong lòng nửa là sợ hãi nửa là nghi hoặc. Lão tổ không phải hạ lệnh cấm, không cho phép thánh nhân xuất thủ sao, làm sao Kiếm Tiêu Diêu còn có thể xuất thủ? Mãnh liệt dưới sự sợ hãi, Tô Nghiên Ngọc một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Hộ giá, hộ giá. Đối mặt Tô Nghiên Ngọc mệnh lệnh, không ai dám lên trước, sợ mình đột nhiên bạo thành huyết vụ. Tô Tiêu từ trên cao nhìn xuống vị này tôn quý trưởng công chúa, sắc mặt bình tĩnh, nói đến ngươi còn phải gọi ca ca ta, ngươi lại nói ta là thiện chủng, hơn nữa còn dám mắng sư muội ta là dã nha đầu, ngươi nói ta nên như thế nào đối đãi ngươi vị này hảo muội muội đâu? Tô Nghiên Ngọc ngẩng đầu nhìn lạnh nhạt Tô Tiêu, nghe cái này không mang theo một chút tình cảm lời nói, trong lòng run lập cập. Ca ca, có lỗi với, ta thật biết sai, ngươi thả qua muội muội của ngươi có được hay không? Tô Nghiên Ngọc nhiễm cho bụi sưng trên khuôn mặt hiện hiện năn nỉ chi sắc, nàng bây giờ sắc thực sợ. Tô Tiêu rất có thâm ý nhìn thoáng qua trước mặt Tô Nghiên Ngọc, cân nhắc đến thân phụ liên hệ máu mủ, quyết định cho Tô Nghiên Ngọc một cơ hội, nếu là thường nhân dám mắng Hạ Thanh Ý, hắn đã sớm để người kia biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Ta niệm tình ngươi là muội muội ta, lần này ta không cùng ngươi kiến thức, lần tiếp theo ngươi còn dám mắng ta sư muội, ta coi như làm thịt ngươi. Nói xong câu đó đằng sau, Tô Tiêu xoay người, tại Tưởng Văn Minh dẫn đầu xuống, cùng Hạ Thanh Ý và mấy người cùng một chỗ tiến về tông nhân phủ, hoàn thành hoàng tộc chứng nhận. Nhìn qua Tô Tiêu một đoàn người rời đi, thẳng đến ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy sau, Tô Nghiên Ngọc mới dám đứng lên, hung hăng róc xương lóc thịt một chút người chung quanh, nôn ngựa băng lãnh, chuyện ngày hôm nay nếu là tiết lộ ra ngoài, bản cung diệt các ngươi cửu tộc. Phúc Bá, chúng ta đi. Tô Nghiên Ngọc vô ý thức hô Phúc Bá danh tự, lại đột nhiên nhớ tới Phúc Bá đã bạo thành huyết vụ. Nghĩ đến đây, Tô Nghiên Ngọc trong lòng càng thêm nổi nóng, hướng phía những mấu chốt này thời điểm không dựa vào được thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng, bãi giá, hồi phủ. Người ở chỗ này hoàn chỉnh chứng kiến ở đây phát sinh hết thảy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng trưởng công chúa có thể tùy tiện cầm xuống Tô Tiêu, không nghĩ tới không chỉ có không có cầm xuống, còn bị hành hung một trận, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hôm nay Tô Tiêu thật đúng là vận khí tốt, chuẩn đế lao tổ tự mình hạ lệnh cấm, không cho phép thánh nhân động thủ. Không phải vậy trưởng công chúa tập hợp 10 vị thánh nhân, không thể nói trước liền trực tiếp giết chết Tô Tiêu sau lưng 2 vị thánh nhân, cho dù là Tưởng Văn Minh muốn hộ vệ Tô Tiêu, đều không tránh khỏi bỏ mình hạ trạng. Đạo hữu, ngươi cảm thấy đại hoàng tử triệt để chọc giận tới trưởng công chúa, đằng sau còn sẽ có vận tốt như vậy sao? Ta cảm thấy đại hoàng tử phải xong đời. Hôm nay hắn cùng trưởng công chúa triệt để vẻ mặt. Bất luận như thế nào, trưởng công chúa còn có hoàng hậu chỗ dựa, đại hoàng tử tuyệt đối đấu không lại trưởng công chúa. Ngươi nói có lý, đại hoàng tử vừa tới ngày đầu tiên liền đem thánh nhân át chủ bài đánh đi ra, ngày sau nhất định phải thua. Không thể nói trước ngày nào hắn 2 vị thánh nhân liền bị liên hợp tiêu diệt, mà lại coi như đại hoàng tử sau lưng còn có cái gì cường giả, cũng tuyệt đối so với không lên có thể điều động toàn bộ vương triều cường giả hoàng hậu. 4. Tại Tưởng Văn Minh dẫn đầu xuống, Tô Tiêu đi tới tông nhân phủ cửa ra vào, thông suốt xuyên qua đại viện, sắp xếp cẩn thận Hạ Thanh Ý và 3 người sau, đi vào trong đại sảnh. Phát hiện đã có một vị lão giả tinh thần quắc thức chờ đợi ở đây đã lâu. Tưởng Văn Minh nhìn thấy người này sau, cung kính thở dài, "Tông chính đại người, ta đã đem đại hoàng tử mang đến, có thể bắt đầu thân phận chứng nhận." Tông chính Tô Trường Phong nặng nề mà vỗ vỗ Tưởng Văn Minh bả vai, hiển nhiên hắn cùng Tưởng Văn Minh quan hệ không tệ. Tô Trường Phong quan sát một chút Tô Tiêu, hình dạng được xưng tụng là thế gian nhất đẳng tuấn giật, mà lại cả người nhìn sâu không lường được. Mặc dù hắn cảm giác không đến Tô Tiêu tu vi, nhưng hắn biết Tô Tiêu tu vi cũng không đơn giản. Hài lòng, phi thường hài lòng. Tô Trường Phong một mặt vui mừng nhìn xem Tô Tiêu cái này lưu lạc ở bên ngoài đại hoàng tử, trong lòng hắn Tô Tiêu tài được cho Thiên Huyền Vương triều người thừa kế. Từ khi hoàng đế sau khi qua đời, toàn bộ vương triều dần dần rơi vào hoàng hậu Vũ Thanh Mặc trong tay, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Bây giờ Tô Tiêu trở về, hắn đến toàn lực vận dụng chính mình quan hệ, cho Tô Tiêu trải đường. Bất quá hoàng hậu thế lực khổng lồ, nhu đồ còn phải chậm chậm nhu toan. Tô Tiêu trực tiếp chống đối trưởng công chúa loại chuyện này không có khả năng phát sinh nữa, nhất là sát hại triều đình quan viên loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện, không phải vậy ngày sau Tô Tiêu muốn kế thừa hoàng đế bảo tọa, trở ngại trùng điệp. Tại hạ Tô Trường Phong, đại hoàng tử điện hạ, ngài chuyện hôm nay, ta cũng nghe nói. Còn xin ngài giấu tài, không được cùng trưởng công chúa hoặc là hoàng hậu phát sinh qua tại kịch liệt mâu thuẫn. Phòng ngừa các nàng chó cùng rất dậu, mà lại vi phạm Thiên Huyền Vương triều luật pháp sự tình cũng không thể bày ở ngoài sáng làm. Tô Trường Phong giống như là từ ái trưởng giả, cáo chi Tô Tiêu sau này nên làm như thế nào. Tưởng Văn Minh nghe Tô Trường Phong lời nói này, hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ quỷ dị. Tô Tiêu điện hạ đều đã trở thành đại đế cường giả, dù là đem quá thế lao tổ đảo đi ra đều không đủ hắn đánh. Chỉ là hoàng hậu cùng trưởng công chúa, coi như các nàng nắm trong tay toàn bộ Thiên Huyền Vương triều thì như thế nào? Chỉ bất quá Tô Tiêu còn không muốn biểu hiện ra tu vi. Hắn cũng không tốt nhiều lời. Không có cách nào, Tô Tiêu muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không tới phiên hắn khoa tay múa chân. Cũng may Tưởng Văn Minh nghiêng quá mức, không để cho Tô Trường Phong nhìn thấy nét mặt của hắn, không phải vậy Tô Trường Phong nhất định phải đem hắn đánh một trận không thể. Tô Tiêu nghe được Tô Trường Phong quan tâm, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Đời trước, hắn chính là cái không cha không mẹ cô nhi, thẳng đến ngã xuống sườn núi trước đó cũng không một người quan tâm tới hắn. Đời này, trừ đến từ sư tôn Mộc Thanh Tuyết cùng sư muội Hạ Thanh Y đi quan tâm bên ngoài, còn không có một người quan tâm như vậy hắn. Trên huyết mạch Ôn Nhu, để Tô Tiêu trong lòng rất là chấn động. Cơn gió mạnh ra, đà tạ nhắc nhở. Bất quá ta không sợ hoàng hậu, dù là nàng nắm trong tay toàn bộ Thiên Huyền Vương triều, ta còn không sợ. Tô Tiêu nói ra đem Tô Trường Phong chấn động đến sửng sốt thân thể, liền ngay cả muốn buông xuống chén trà đều dừng lại trên không trung. Tô Trường Phong ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng Tô Tiêu lời nói. Có thể Tô Tiêu cũng không trở thành ở trước mặt mình nói không thiết thực khoác lác. Tô Trường Phong liếc qua thần sắc nếu có việc Tưởng Văn Minh, nhìn Tưởng Văn Minh đối với Tô Tiêu dáng vẻ cung kính. Hiển nhiên Tưởng Văn Minh biết chút ít cái gì, đồng thời còn đối với Tô Tiêu rất có lòng tin, nghĩ đến Tô Tiêu lời nói này cũng không giả. Mặc dù Tô Trường Phong rất ngạc nhiên Tô Tiêu át chủ bài là cái gì, nhưng Tô Tiêu không nói, Tô Trường Phong cũng không hỏi, hắn tin tưởng một ngày nào đó Tô Tiêu sẽ đem át chủ bài biểu diễn ra, đến lúc đó tự nhiên có thể biết được. Nghĩ đến đây, Tô Trường Phong cũng không nói thêm lời, chỉ là thầm tính toán lại tìm người bạn già của mình cho Tô Tiêu trải đường. "Tốt ta, nếu ngài có lòng tin như vậy tùy ngài. Thân phận của ngài đã chứng nhận tốt, đến lúc đó sẽ có người mang ngài đi ngài phủ đệ." Nhìn chứng nhận kết thúc, Tô Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dự định hướng Tô Trường Phong hỏi thăm một phen mẹ của mình, hắn cảm thấy mẹ của hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, trời vứt bỏ người, cũng không phải ai cũng có thể trở thành. Nếu không phải chọc giận thiên đạo, nếu không phải là thực lực có thể uy hiếp thiên đạo, hắn mâu tộc tuyệt đối có đại bí mật. Chương 16 Tô Tiêu sinh mẫu, trưởng công chúa hướng hoàng hậu khóc lóc kể lể. Chương 16 Tô Tiêu sinh mẫu, trưởng công chúa hướng hoàng hậu khóc lóc kể lể. "Trường Phong gia gia, ngài cùng ta tâm sự mẫu thân của ta đi, ta trong trí nhớ thế nhưng là không có một chút mẫu thân ấn tượng." Tô Tiêu nhìn trước mắt Tô Trường Phong, hắn cảm thấy Tô Trường Phong biết đến tin tức khẳng định phải so Tưởng Văn Minh biết đến phải hơn rất nhiều. Tô Trường Phong nghe Tô Tiêu hỏi thăm về nó mẹ đẻ tin tức, mặt lộ vẻ khó xử, kỳ thật hắn đối với Tô Tiêu sinh mẫu hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá nếu Tô Tiêu hỏi, Tô Trường Phong tự nhiên sẽ biết gì nói đấy. "Không dối gạt đại điện hạ, kỳ thật ta đối với ngài mẹ đẻ hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao ngài mẹ đẻ thật sự là quá thần bí. Ngài mẹ đẻ họ Doanh, danh Vũ Nhu. Liên quan tới điện hạ mẹ đẻ lai lịch, ta thật không biết, đoán chừng trên đời biết ngài mẹ đẻ lai lịch người cũng chỉ có đã qua đời hoàng đế bệ hạ. Điện hạ là một tuổi thời điểm mất tích, ngài mẹ đẻ tại ngài 7 tuổi thời điểm, liền không biết tung tích, không người nào biết nàng đi nơi nào. Quỷ dị chính là, hoàng đế bệ hạ tựa hồ không có tìm kiếm điện hạ mẹ đẻ dự định, phản phất biết điện hạ mẹ đẻ mất tích chuyện này nằm trong dự liệu của hắn bình thường. Đây chính là ta biết tất cả tin tức rất ít, còn xin điện hạ tha thứ." Tô Trường Phong hạ thấp thân phận tạ lỗi lại bị Tô Tiêu đưa tay ngăn lại. "Trường Phong gia gia không cần nói như vậy, có thể được biết nhiều như vậy liên quan tới ta mẫu thân tin tức, ta liền đã vô cùng cảm kích, nói gì phản nàng ngươi." Mặc dù Tô Trường Phong biết đến tin tức cũng không nhiều, nhưng cái này cũng không có vượt quá Tô Tiêu ngoài ý liệu. Hắn mẫu tộc khẳng định không đơn giản, Tô Trường Phong có thể biết được rõ ràng liền có quỷ. "Đã như vậy, Trường Phong gia gia, vậy ta liền về phủ đệ nghỉ ngơi một phen." Tô Tiêu trực tiếp đứng dậy, tại Tô Trường Phong đưa mắt nhìn bên trong, mang lên Hạ Thanh Y và ba người, cùng Tưởng Văn Minh cùng rời đi phủ tông nhân. Tô Trường Phong yên lặng nhìn chăm chú mấy người rời đi, thẳng đến mấy người thân ảnh triệt để từ tầm mắt của hắn biến mất đằng sau, mặt lộ vẻ kiên định. Tô Tiêu như thế hiểu lễ phép, hắn nhất định phải toàn lực ủng hộ Tô Tiêu trở thành Thiên Huyền Vương triều hoàng đế. Nghĩ đến cái này, Tô Trường Phong bắt đầu cho mấy vị lão hữu truyền đạt tin tức, thông chi mấy người tới một lần. Cùng lúc đó, phụ trưởng công chúa để bên trong, Tô Nghiên Ngọc nhìn xem gặp được đại sự, chạy so với ai khác đều nhanh đường tứ, mắt muốn phun lửa, to lớn tuyết trắng kịch liệt chập trùng. Giờ phút này Tô Nghiên Ngọc thần sắc u ám đến có thể chảy ra nước, một câu không nói. Trong lúc nhất thời trong căn phòng bầu không khí có chút kiềm chế. Đường tứ cũng là một câu cũng không dám nói, hắn nhìn thấy Tô Tiêu chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại phảng phất nhìn thấy hồng thủy manh thú một dạng. Không, dù là hồng thủy manh thú đều không có đáng sợ như vậy. Một chút chi uy, đem hắn thân thể nổ thành huyết vụ, thậm chí đem hắn cho tới nay vô địch đạo tâm nổ thành bột mịn. Đường tứ hồi nghĩ đến trước đây không lâu phát sinh một màn này, sắc mặt còn tồn tại lấy nguồn gốc từ tại sợ hãi tái nhợt. Thật vất vả xua tan sợ hãi, Đường tứ tư tác trước mắt tình cảnh, phát hiện hay là ưu thế tại ta, lưng tựa Tô Nghiên Ngọc cây to này, chẳng qua là cái kia chuẩn đế nguyên nhân, hôm nay mới thua thảm như vậy. Bất quá thua một lần thôi, còn không có thương cân độ cốt. Đường tứ lại lần nữa bắt đầu huyễn tưởng lên ngày sau trở thành Thiên Huyền Vương triều đế quân, khóe miệng không tự biết chảy ra xính nước. Tô Nghiên Ngọc thấy Đường tứ bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết, lựa giận trực chỉ Đường tứ. "Ngươi cái phế vật, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, kết quả ngươi chạy so với ai khác đều nhanh." Đường tứ ngược lại là không có để ý Tô Nghiên Ngọc chỉ trích, chỉ là cực kỳ giữ yên lòng Tô Nghiên Ngọc cảm xúc, để sự bình tĩnh xuống tới. "Ta thừa nhận hôm nay xác thực làm không đúng, nhưng mà vậy cũng không có cách nào, cái kia Tô Tiêu thực lực không tầm thường. Bất quá bây giờ ưu thế vẫn tại ta. Hôm nay cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ta phỏng đoán thực lực của hắn đại khái tại độ kiếp cảnh, hẳn là tại độ kiếp cảnh tiền kỳ dạng này." Đường tứ đối với mình suy đoán đã tính trước, trong mắt hiện hiện một tia cơ trí quan mang. Tô Nghiên Ngọc cũng cảm thấy Đường tứ suy đoán có lý, mặc dù Tô Tiêu đã là độ kiếp cảnh tu vi rất là khoa trương, nhưng cũng không thể hay là thánh nhân đi. Tô Tiêu mới bao nhiêu tuổi, cũng liền cùng mình kém một tuổi thôi. Hiện tại nàng mới là thiên quan cảnh, Tô Tiêu vô luận như thế nào đều khó có khả năng là thánh nhân. "Tô Tiêu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định sẽ đem mối thù hôm nay gấp trăm lần nghìn lần trả thù trở về." Sau một canh giờ, Tô Nghiên Ngọc đi vào Vũ Thanh Mặc tập cung, khóc lóc kể lể Tô Tiêu hung ác. "Mẫu hậu, ngươi muốn vì nhi thần sứ chủ à? Tô Tiêu tên hôn đảng kia ỷ vào tu vi khi dễ nhi thần. Tu vi của hắn cũng đã đến độ kiếp cảnh trình độ, kẻ này yêu nghiệt, tất không thể lưu a." Tô Nghiên Ngọc cố ý đem Tô Tiêu tu vi nói ra, chỉ cần Vũ Thanh Mặc biết được, khẳng định sẽ càng mau phái hơn người bóp chết Tô Tiêu. Chỉ bất quá Vũ Thanh Mặc không quá tin tưởng Tô Nghiên Ngọc ngôn luận, 18 tuổi độ kiếp cảnh, vậy nếu là điều kiện cho phép, chẳng phải 100 năm bên trong chứng đạo đại đế. "Ngươi thật xác định Tô Tiêu tu vi là độ kiếp cảnh?" "Ta cũng phái người dò xét qua, không có người phát hiện Tô Tiêu xuất thủ thời điểm tồn tại linh lực ba độ." Vũ Thanh Mặc một cách tự nhiên đưa ra nàng ngờ vực vô căn cứ, nếu như Tô Tiêu chân có thể xuất thủ đằng sau, không người có thể điều tra đến linh lực ba động, vậy đã nói rõ Tô Tiêu tu vi cực kỳ cao thâm, đến mức không người có thể phát giác ra được. Nàng gặp qua nhiều năm như vậy sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời nói vô căn cứ này. Cho nên dưới mắt chỉ có một khả năng, đó chính là Tô Tiêu sau lưng thánh nhân xác thực xuất thủ, nhưng chuẩn đế lao tổ chẳng biết tại sao không có phản ứng. Tô Nghiên Ngọc nghe Vũ Thanh Mặc suy đoán, giống như là đốn ngộ bình thường dậm chân, nàng cũng nghĩ thông, kém một chút liền bị Tô Tiêu gia hỏa này lừa gạt. Nàng nghĩ đến chuyện này thời điểm, vừa tối từ mắng một câu Đường tứ, cái này tự đại ngu xuẩn, đem nàng suy nghĩ mang lệch. "Mẫu hậu, ngươi nói đúng, bất quá Tô Tiêu phía sau có hai cái thánh nhân chỗ dựa, cái kia Tưởng Văn Minh nhìn cũng là người của hắn, không thể nói trước sau lưng của hắn còn có cường giả khác. Tâu Nghiên Ngọc hiện tại ẩn ẩn cảm thấy Tô Tiêu không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vũ Thanh Mặc ngược lại là không thèm để ý chút nào Tô Tiêu sau lưng còn có ai, coi như Tô Tiêu sau lưng còn có Thánh Vương thậm chí Đại Thánh duy trì, vậy cũng không quan trọng, nàng không lo lắng chút nào Tô Tiêu có thể dựa vào thế lực nhấc lên sóng gió gì. Chỉ bất quá hôm nay Chuẩn Đế Lao Tổ đột nhiên xuất quan, chú ý tới Tô Tiêu tồn tại, đây cũng là có chút không ổn. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng còn không muốn cùng Chuẩn Đế Lao Tổ vạch mặt. Dựa theo Tô Tiêu trước mắt để lộ ra tính cách đó có thể thấy được, người này hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, bất luận ai cũng dám đắc tội, đây cũng là để nàng cảm thấy Tô Tiêu rất tốt đối phó. Chỉ cần hơi tính toán một chút Tô Tiêu liền sẽ giết người, đến lúc đó Tô Tiêu thế gian đều là địch, cho dù là Chuẩn Đế Lao Tổ ra mặt, thế nhân cũng sẽ không tán thành Tô Tiêu trở thành Thiên Huyền Vương triều hoàng đế. Tính toán đến cái này, Vũ Thanh Mặc nhìn xem trước người Tâu Nghiên Ngọc, vuốt vuốt Tâu Nghiên Ngọc mái tóc. Ngọc Nhi, không cần lo lắng, so thế lực nói, Tô Tiêu trung quy là không sánh bằng chúng ta, ngày mai vào chiều thời điểm, hắn hẳn là cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ có người đi ra chất vấn hắn. Mà lại Tô Tiêu viễn so người ta tưởng tượng dễ đối phó được nhiều, hắn chính là một cái mã phu, chỉ cần thoáng tính toán, hắn liền sẽ trúng kế giết người, lưu lại nhược điểm. Tâu Nghiên Ngọc nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, Tô Tiêu xác thực so thế lực nói không so được các nàng, dù là Tô Tiêu sau lưng có Chuẩn Đế, các nàng cũng không sợ. Chương 17 tin tức truyền ra, sóng ngầm phun trào, chương 17 tin tức truyền ra, sóng ngầm phun trào. Cứ việc trưởng công chúa Tâu Nghiên Ngọc cực lực áp chế chuyện hôm nay truyền ra, nhưng tin tức này hay là không thể tránh khỏi lưu truyền ra đi. Lễ bộ thượng thư trong phủ đệ, lục bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu đều là tề tụ nơi đây. Bảy người hiển nhiên đã biết được đại hoàng tử Tô Tiêu cùng trưởng công chúa Tâu Nghiên Ngọc vào hôm nay chuyện phát sinh. Theo bọn hắn nghĩ cái này đã dính đến hoàng quyền chi tranh, đứng sai đội liền phấn thân thoái cốt, gia tộc lật úp. Đồng thời Tô Tiêu trở về ngày đầu tiên liền cùng Tâu Nghiên Ngọc phát sinh kịch liệt như vậy xung đột, phía sau có thế lực thần bí duy trì, tăng thêm Thiên Huyền Vương triều Chuẩn Đế Lao Tổ hạ tràng, tựa hồ ẩn ẩn duy trì Tô Tiêu. Để trận này đến thế cục rõ ràng hoàng quyền tranh đoạt đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Bất quá mấy người vẫn chưa từng có tại lo lắng, hoàng hậu vẫn như cũ lã vọng buông cần, đây quan hệ đến Thiên Huyền Vương triều bí ẩn, cho dù là Chuẩn Đế Lao Tổ cũng không thể cưỡng ép đưa Tô Tiêu thượng vị. Bảy người làm hoàng hậu một tay đè bạt lên người, thâm thụ hoàng hậu đại ân, đã xếp hàng hoàng hậu, dự định nhằm vào Tô Tiêu. Lễ bộ thượng thư Lâm Triều Thiên thói quen vuốt râu, nhìn chung quanh một chút mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngự sử đại phu Tiêu Quang Vũ trên thân, ôn hòa nói ra: "Quang Vũ huynh, ngày mai triều hội ngươi có tính toán gì không?" Tiêu Quang Vũ nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở ra thâm thúy hai con ngươi, như lão tăng nhập định một dạng không hề bận tâm, bình thản nói ra không có chút nào tình cảm ba động lời nói. Đại hoàng tử cho tốt như vậy nhược điểm, ngày mai tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen, thủ hạ ta ngự sử sẽ đứng ra nhằm vào hắn, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không có lời gì để nói. Sau khi nói xong, Tiêu Quang Vũ lần nữa nhắm hai mắt, phản phất sứ mạng của hắn đã hoàn thành, không còn quan tâm nơi đây phát sinh hết thảy. Ở đây mấy người nghe nói đều là tán đồng nhẹ gật đầu, Tô Tiêu xác thực cho bọn hắn lưu lại lớn vô cùng nhược điểm. Lại không luận sát hại triều đình quan viên Lý Quan, liền chỉ nói tại trước mắt bao người khi nhục trưởng công chúa, không hòa thuận muội muội, liền đã đủ bọn hắn cho Tô Tiêu uống một bầu. Tại ngày mai trên triều hội, nhằm vào đại hoàng tử, có ánh sáng Vũ huynh trợ lực, đại hoàng tử khẳng định chịu không nổi. Bất quá chúng ta cũng sẽ không để Quang Vũ huynh cô quân phân chiến, chắc chắn sẽ an bài thủ hạ là Quang Vũ huynh an bài tạo thế. Lâm huynh lời này không giả, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngày mai nhiều như vậy người nhằm vào đại hoàng tử, ai cũng không gánh nổi đại hoàng tử. Chư vị triều đình chúng thần đã bắt đầu tính toán Tô Tiêu, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần thân ở triều đình, vậy thì phải giảng quy củ, Tô Tiêu dạng này giết người, đã lưu lại cho bọn hắn tính toán được điểm. Bên ngoài gian phòng nghe lén đám người nói chuyện, Lâm Tuyết Nhạn nghe được đám người nhằm vào Tô Tiêu ngôn luận, khuôn mặt dễ nhìn trên chứng hiện hiện cay nghiệt chi sắc. Nàng nghe nói Tô Tiêu ỷ có thánh nhân chỗ dựa, để thánh nhân lấy lớn hiếp nhỏ diệt sát Đường Tứ ngôn luận. Nếu không phải Đường Tứ có chết thay thủ đoạn, không thể nói trước trong mắt của nàng thiên tài Đường Tứ liền muốn vất lạc. Nghĩ đến đây, vốn là chán ghét Tô Tiêu Lâm Tuyết Nhạn, càng là hận lên Tô Tiêu loại này không biết xấu hổ tiểu nhân. "Hừ, Tô Tiêu, ta nhìn ngươi ngày mai còn có thể không như hôm nay một dạng phách lối như vậy, lại dám khi dễ ta Đường Tứ ca." Lâm Tuyết Nhạn là Đường Tứ tức giận bất bình lên án mạnh mẽ Tô Tiêu. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người tại nhằm vào Tô Tiêu. Giờ phút này, hoàng tộc tông chính Tô Trường Phong trong phủ đệ, nhiều vị trưởng giả tề tụ một đường. Vì cho Tô Tiêu trải đường, Tô Trường Phong cố ý tìm đến lao hữu của hắn bọn họ, thương lượng ngày mai cho Tô Tiêu tham gia triều hội sự tình. Tô Trường Phong ánh mắt đảo qua ở đây đám người, thấy người đã đến đủ, liền không nói gì thêm nói nhảm, thẳng cắt chủ đề, lần này ta tìm các ngươi tới, là vì đại hoàng tử trở về một chuyện. Ngày mai trên triều hội, ta hy vọng hoàng hậu nhằm vào đại hoàng tử thời điểm, các ngươi có thể giúp đỡ một chút đại hoàng tử. Nghe Tô Trường Phong lời nói này, mấy người mặt lộ vẻ lằng khó, hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn dính vào hoàng quyền đấu tranh một chuyện, mà lại Tô Tiêu lại náo động lên loại sự tình này, xem xét cũng không phải là cái gì có lòng dạ sâu rộng hạng người. Duy trì Tô Tiêu, nhưng lại biết Tô Tiêu chiến thắng xác suất rất nhỏ, vậy khẳng định chính là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng. Mấy người đúng vậy nhận bọn hắn có thể đối phó được hoàng hậu trả thù. Mặc dù mấy người đều là thánh nhân hoặc là thánh vương chi cảnh, nhưng ở hoàng hậu trước mặt y nguyên như là sâu kiến. Chỉ cần hoàng hậu tiện tay nghiền một cái, mấy người liền chết không có chỗ chôn. Tăng thêm bọn hắn càng không phải là một thân một mình, sau lưng còn có gia tộc khổng lồ, để bọn hắn đem thân ra đặt ở Tô Tiêu trên thân, trực diện hoàng hậu lửa giận, đây tuyệt đối là chuyện không có thể. Trương Phong Minh, ngươi cũng biết duy trì đại hoàng tử chuyện này để cho chúng ta rất khó xử lý, a không phải chúng ta không muốn duy trì đại hoàng tử, mà là chúng ta không có khả năng cầm người cả nhà tính mệnh làm tiền đặt cược. Đúng vậy a, Đĩnh Minh nói câu nói này không sai. Đại hoàng tử điện hạ có thể thắng qua hoàng hậu sát suất thật quá nhỏ. Coi như đại hoàng tử điện hạ có cái gì thế lực duy trì, ta cảm thấy hắn cũng vẫn là đấu không lại hoàng hậu. Cho nên, chuyện này tha thứ ta làm không được. Ta sẽ không duy trì đại hoàng tử, nhưng cũng sẽ không duy trì hoàng hậu. Mấy vị huynh đệ lời nói cũng là trong nội tâm của ta suy nghĩ, cho nên Trường Phong huynh hay là không nên làm khó chúng ta, tha thứ chúng ta chí chi ngoại thân. Trường Phong huynh, ngươi cũng biết con dâu của ta vừa sinh cháu trai. Ta không muốn để cho ta cái này đáng yêu tôn nhi gặp họa sát thân, cho nên duy trì đại hoàng tử chuyện này, ta quả quyết không làm được. 4. Đối mặt mấy vị lão hữu liên tiếp tự tuyệt, Tô Trường Phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết những người này nói lời hợp tình hợp lý. Ai cũng sẽ không ôm khả năng phát sinh họa diệt môn. Tô Trường Phong khẽ thở dài một cái, ngay tại hắn triệt để dự định từ bỏ thời khắc, ngồi tại nơi hẻo lánh một cái lao giả mặc hắc bào đột nhiên mở miệng. Ta tất nhiên là một thân một mình, không có thân nhân ràng buộc, ngày mai ta sẽ duy trì đại hoàng tử. Lão giả mặc hắc bào gặp không sợ hãi, dù là nghe nói Tô Trường Phong muốn bọn hắn duy trì Tô Tiêu tin tức sau, cũng không có hơi sắc mặt thay đổi. Cả người phảng phất một thanh tuyệt không xuất khiếu bảo kiếm, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lão giả mặc hắc bào ngôn luận kinh người truyền ra, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới lão giả mặc hắc bào vậy mà nói sẽ duy trì Tô Tiêu. Nhiễm Minh, ngươi hồ đồ à, duy trì đại hoàng tử đó là một con đường chết à, ngày mai ngươi tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn. Coi như ngươi duy trì đại hoàng tử lại có thể thế nào, ngày mai không biết bao nhiêu người sẽ nhằm vào đại hoàng tử, dưới loại tình huống này, ngươi còn muốn duy trì đại hoàng tử, ngươi không muốn sống nữa. Ai, nghe ta một lời khuyên, không cần chuyến tiến lần này trong vũng nước đục, ngươi không có tư cách này. Mấy người lại là tức giận vừa lo lắng, sợ lão hữu của hắn làm ra chuyện hồ đồ. Liền ngay cả Tô Trường Phong cũng nghĩ thông, không suy nghĩ nữa yêu cầu đám bạn chí cốt duy trì Tô Tiêu. Nhiễm Minh, coi như ta hôm nay lời nói chưa nói qua đi, ngươi đừng chuyến tiến lần này nữa đủ. Đối mặt thuần một sắc thanh âm phản đối, lão giả mặc hắc bào nhếch miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn, duy trì Tô Tiêu tự nhiên là có điều kiện. Các ngươi hãy nghe ta nói hết, nếu như ngày mai đại hoàng tử điện hạ đối mặt triều thần chất vấn biểu hiện có thể làm cho ta hài lòng lời nói, ta tự nhiên sẽ duy trì hắn. Nếu không, quên đi. Lão giả mặc hắc bào so đo rất khá, nếu như Tô Tiêu có thể bày ra có chiến thắng thực lực, vậy hắn tự nhiên sẽ duy trì Tô Tiêu. Nghe lão giả mặc hắc bào lời nói, mọi người tại chỗ lúc này mới yên lòng lại. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Tiêu đối mặt triều thần chỉ trích khẳng định chật vật không thôi, lão giả mặc hắc bào không tồn tại duy trì Tô Tiêu khả năng, cũng sẽ không bị liên lụy. Chương 18 đêm nay vô sự, cùng sư muội khúc mắc, chương 18 đêm nay vô sự, cùng sư muội khúc mắc. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Tô Tiêu để Hạ Thanh Ý đi thay quần áo, để ban đêm cùng hắn cùng đi ra dạo chơi Nguyên Tiêu hội chùa, nhìn xem hôm nay Huyền Vương hướng kinh thành bóng đêm. Trong đại sảnh, Tô Tiêu rơi vào chủ tọa, hơi khép hai mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lúc này gọi tới Kiếm Tiêu Diêu hai người. Nhìn thấy hai người tới đến, Tô Tiêu dứt khoát ban bố mệnh lệnh, hai người các ngươi sẽ có người tìm kiếm một thanh tuyết tin tức tung ra ngoài, nhìn xem trong kinh thành dị động. Là. Kiếm Tiêu Diêu hai người gật đầu lĩnh mệnh sau bước nhanh rời đi đại sảnh. Nhìn qua hai người dẫn tới mệnh lệnh rời khỏi đại sảnh đằng sau, Tô Tiêu bưng cái cằm, tự hỏi như thế nào mới có thể tìm ra cho một thanh tuyết hạ dược người kia. Hắn luôn cảm thấy cho một thanh tuyết hạ dược người kia ngay tại Thiên Huyền Vương triều kinh thành bên trong, sẽ không tồn tại cái thứ hai địa phương khả năng. Chẳng qua trước mắt không tìm ra manh mối, Tô Tiêu trong thời gian ngắn cũng tìm không ra hung phạm. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy ngân linh thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chỉ gặp một cái đầu từ sau cửa chui ra ngoài, ngay sau đó giống con thỏ một dạng hướng phía Tô Tiêu nhảy tới. Sư Minh, ngươi nhìn ta mặc cái này một bộ quần áo đẹp mắt thôi. Hạ Thanh Y thì ánh mắt mong đợi nhìn qua Tô Tiêu, thần sắc khẩn trương, có chút lo lắng Tô Tiêu nói không đẹp. Nhìn Hạ Thanh Y liền vội vã cuốn cuồng bộ dáng, Tô Tiêu khẽ cười một tiếng, tiếp lấy trịnh trọng kỳ sự chăm chú đánh giá một phen, lúc này mới bưng cái cằm mở miệng nói, rõ ràng gợn hay là không cần mặc áo quần này đi ra, đẹp mắt đến làm cho trên đường nữ tử tự ti mặc cảm. Hạ Thanh Y liền nghe vậy đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau là quay đầu nhíu môi, một bộ ngạo kiểu bộ dáng. Hừ, sư huynh cái miệng này thật ngọt, không biết lừa qua bao nhiêu cô gái. Hạ Thanh Y liền nói câu nói này thời điểm, còn cẩn thận dùng ánh mắt còn lại quan sát Tô Tiêu phản ứng. Tô Tiêu bắt được Hạ Thanh Y liền liếc trộm chính mình, đứng dậy, con lại đập vào Hạ Thanh Y liền trên đầu. Sư huynh liền lừa qua ngươi một cái, ta nhìn ngươi thật giống như không hài lòng lắm bộ dáng, vậy ta hôm nay lại đi ra nhiều lừa gạt mấy cái. Hạ Thanh Y thì không lo được bị đau, vội vàng nắm lấy Tô Tiêu cánh tay, vừa đi vừa về chập chờn, bờ môi cong lên, làm ra một bộ nũng nịu bộ dáng, dịu dàng nói, không được. Sư huynh tuyệt đối không có khả năng dạng này. Nếu là sư huynh lời như vậy, ta liền muốn đánh ngươi. Hạ Thanh Y thì cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn, đặt Tô Tiêu trước người một tấc chỗ, uy hiếp nói. Nhìn xem Hạ Thanh Y thì không có một chút lực uy hiếp, Tô Tiêu khỏe miệng hơi nhếch lên, sư muội vẫn là trước sau như một đáng yêu. Sờ Hạ Thanh Y liễu quân thị, Tô Tiêu bùi ngùi mai thôi, sư tôn đã thượng giới, hiện tại liền thừa sư muội một người. Bây giờ hắn đã có thể xưng cử thế vô địch lực lượng, ai cũng không có khả năng khi dễ sư muội hắn, loại kia nhìn xem người trong lòng bị mang đi cảm giác bất lực sẽ không bao giờ lại trong lòng của hắn hiện lên. Hạ Thanh Y thì tuyệt đối có thể có được hắn bảo vệ tốt nhất, đời này kiếp này, hứa nàng vĩnh sinh nụ cười. Nhìn qua ánh mắt rơi vào trên người mình, không núp ních Tô Tiêu, Hạ Thanh Y thì trong lòng nghi hoặc, duỗi ra tay nhỏ tại Tô Tiêu trước mắt lung lay, sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy. Tô Tiêu lấy lại tinh thần, lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ta đang nghĩ ta sư muội sao có thể dáng dấp đẹp như thế, đẹp mắt đến so trong truyền thuyết tiên nữ xinh đẹp hơn. Nghe Tô Tiêu tán dương, Hạ Thanh Y thì tu đỏ bừng cả mặt, túi đầu xuống, tay nhỏ nắm vuốt váy, tiếng như rồi môi, đâu nào có. Tô Tiêu đùa lấy Hạ Thanh Y liễu, tâm tình thật tốt. Trong lúc bất chợt, Hạ Thanh Y liễu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi Tô Tiêu, đúng rồi, sư huynh, Thanh Tuyết sư tôn đi đâu? Nghe vậy, Tô Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện trong đó xen lẫn cô đơn, tùy ý nói, sư tôn thượng giới. Hạ Thanh Y liễu nghe nói như bị sét đánh, Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Thanh Tuyết sư tôn muốn đi cái nào du lịch, không nghĩ tới lại là thượng giới. Tô Tiêu thấy Hạ Thanh Y liền ngu ngơ bộ dáng, chợt mở miệng, trong giọng nói tràn ngập không thể hoài nghi, rõ ràng gợn, tin tưởng sư huynh nhất định sẽ tìm tới sư tôn. Hôm nay cùng sư huynh vui vẻ đi ra ngoài chơi một chuyến. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Tiêu thấy Thái Dương sớm đã xuống núi, Tô Điểm tại trên trời cao Tịch Hà đã không tại, thay vào đó là ánh trăng treo lên, màn đêm buông xuống, liền đứng dậy, đối với bên cạnh Hạ Thanh Y liền nói ra, rõ ràng gợn, đi thôi. Nói xong, Tô Tiêu mang theo Hạ Thanh Y liền rời đi lại sảnh, xuyên qua sân nhỏ, tiến về Thiên Huyền Vương Triều phồn hoa nhất đường cái. Bóng đêm lâm thế, đèn hoa mới lên. Hôm nay là Thiên Huyền Vương Triều nguyên tiêu ngày hội, mặc dù người trong tu hành coi trọng tu luyện, nhưng cũng sẽ khúc mắc làm sinh hoạt chế thuốc, cho nên Huyền Đấu Đại Nhai cũng như thế giới người phàm một dạng du khách như dệt, tràn ngập ngày hội sung sướng. Giờ phút này, hai bóng người ngay tại trong đám người xuyên thẳng qua, thưởng thụ lấy ngày lễ vui sướng. Không cần nhiều lời, hai bóng người chính là Tô Tiêu cùng Hạ Thanh Y. Vì để tránh cho bị người nhận ra, quấy rầy bọn hắn du lịch, hai người cố ý dịch dùng một phen. "Sư huynh, sư huynh, ngươi nắm tay của ta, vạn nhất người đáng yêu sư muội bị mất, vậy cũng không tốt." Hạ Thanh Y duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, thần sắc nghiêm trọng, phản phất làm như có thật bình thường chăm chú. Tô Tiêu nghe vậy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bất quá sư muội đã có yêu cầu này, cương triều sư muội hắn tự nhiên đáp ứng. Chỉ gặp Tô Tiêu dắt Hạ Thanh Y liề bàn tay, dù đang ở du khách vãng lai không dứt đường cái, bước qua chứng kiến Thiên Huyền Vương Triều mưa gió tảng đá xanh, tại các loại tiểu than tiểu phiến trước gian hàng ngừng chân lưu luyến. Thế gian khói lửa, nhất là ấm lòng người. Sư minh, ta muốn ăn cái này. Có thể. Sư minh, cái kia nhìn ăn thật ngon, ta cũng muốn. Tốt. Sư minh, cái kia nhìn giống như thật đắt bộ dáng, ta. Không cần do dự, trực tiếp cầm. Sư minh có tiền. Sư minh, ngươi cũng nếm một chút, sư muội cho ngươi ăn. Tốt. Sư minh, cái này cũng không tệ, ngươi mau ăn. Tốt. Bốn. Tô Tiêu nắm Hạ Thanh Y rìa tay, tại Nguyên Tiêu hội chùa bên trên dòng chơi. Phàm là Hạ Thanh Y rìa yêu cầu, Tô Tiêu đều là đáp ứng. Hắn liền một sư muội, sủng thượng tiên thì thế nào? Mà lại từng tại Tử Kiếm Tông thời điểm, trừ sư tôn, cũng liền sư muội sẽ không giữ lại chút nào đối tốt với hắn. Mặc dù hắn là toàn tông nổi tiếng quỷ mục, sư muội cũng không có ghét bỏ qua hắn. Liền hướng về phía chút tình ý này, Tô Tiêu cũng muốn bá khí cưng chiều Hạ Thanh Y rìa. Sư muội, còn muốn cái gì? Nói cho sư minh. Tô Tiêu nhéo nhéo Hạ Thanh Y rìa khuôn mặt, ôn nhu nói. Hạ Thanh Y rìa nhìn thấy phía trước có người đang bán đèn của mình. Vội vàng lôi kéo Tô Tiêu đi vào bán đèn khổng minh chủ quán trước mặt, mềm nu nu mà đối với Tô Tiêu nói ra, sư minh, chúng ta mua một cái này đi, còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta cũng cùng một chỗ thả đèn khổng minh đâu. Tô Tiêu gật đầu, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là nhớ tới qua lại mỹ hảo hồi ức. Khi đó hay là một thanh tuyết cho hai người mang về đèn khổng minh, dạy hai người phóng thích đèn khổng minh phương pháp. Nghĩ đến cái này, Tô Tiêu than nhẹ một tiếng, nếu là sư tôn còn tại liền tốt. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm, hắn sớm muộn có thể tìm tới sư tôn. Ta cho ngươi một khối linh hạch, không cần ngủ. Lắc đầu, quét sạch sẽ suy nghĩ. Tô Tiêu quăng một khối linh thạch thượng phẩm ném cho chủ quán, trực tiếp cùng Hạ Thanh Y đi chọn lựa đèn khổng minh đến. Nhìn thấy hai người có mua sắm đèn khổng minh ý nghĩ, chủ quán vốn muốn nói một khối linh thạch hạ phẩm một cái đèn khổng minh, lại phát hiện Tô Tiêu quăng ra một khối linh thạch thượng phẩm, đồng thời còn không cần hắn bù, lúc này mừng rỡ như điên. Phát, hôm nay phát, đây là dạng gì nhà giàu? Hắn một năm đều chưa chắc có thể kiếm lợi một khối linh thạch thượng phẩm. Không lo được trên quầy hàng còn lại đèn khổng minh, chủ quán hướng phía Tô Tiêu cúi người chào nói tạ ơn sau, vội vàng rời đi nơi đây. Không để ý đến chạy trốn chủ quán, Tô Tiêu chính cùng Hạ Thanh Y đi chọn châm ngòi đèn khổng minh. Sư minh, liền cái này đi, cái này đèn khổng minh rất giống chúng ta khi còn bé thả cái kia. Hạ Thanh Y thì cầm lấy một cái đèn khổng minh, tại Tô Tiêu trước mắt lay động. Tô Tiêu nhẹ gật đầu, chỉ cần Hạ Thanh Y liền ưa thích, vậy thì tốt rồi. Vốn lượn đại giang chạy qua Huyền Đấu Đại Nhai, vì châm ngòi đèn khổng minh, Tô Tiêu hai người cố ý chọn lựa tại bờ sông châm ngòi. Sư minh, nhanh hai mắt nhắm lại, tranh thủ thời gian cầu nguyện. Hạ Thanh Y liền nhìn xem chậm rãi lên không đèn khổng minh, một bàn tay bưng bít lấy hai con mắt của chính mình, một bàn tay bưng bít lấy Tô Tiêu hai mắt, yên lặng cầu nguyện. Nàng thế nhưng là nghe nói, chỉ có hai mắt nhắm lại, yên lặng cầu nguyện. Nguyện vọng mới có thể linh nghiệm. Đời này kiếp này, ta cùng sư huynh vĩnh viễn không chia lìa. Thiếu nữ cho phép một cái đơn giản nguyện vọng, tình cảm chất phát chân thành tha thiết. Cảm thụ được Hạ Thanh Y liền bưng bít lấy chính mình hai mắt ấm áp bàn tay, Tô Tiêu hiểu ý cười một tiếng, cũng âm thầm cho phép một cái nguyện vọng. Đời này kiếp này, nguyện sư muội vĩnh lộ nét mặt tươi cười, nguyện sư tôn lần nữa trở lại bên cạnh ta. Khổng Minh đang hỏa quang phản chiếu lấy hai người dung mạo, mang theo hai người nguyện vọng, chậm rãi lên không, như cái kia mặt trời mới mọc, mang đến hy vọng. Nơi xa, một đạo thân ảnh áo đen ẩn vào chỗ tối, quan sát đến hai người. Chương 19 bắt tới, sẽ hắn Chương 19 bắt tới, sẽ hán. Từ khi Tô Tiêu hai người tại Huyền Đấu Đại Nhai lắc lư thời điểm, đạo này thân ảnh áo đen vẫn theo dõi hai người hành tung. Tô Tiêu tự nhiên là cảm thụ có người đang theo dõi chính mình, bất quá Tô Tiêu không thèm để ý. Hắn thật vất vả cùng Hạ Thanh Ý Lìa đi ra đi dạo một chuyến, tâm tình thật tốt, không muốn giết người. Chỉ cần thân ảnh áo đen này không có cái gì động tác khác, hắn không quan tâm thân ảnh áo đen theo dõi hay không. Thân ảnh áo đen nhìn thấy Tô Tiêu hai người tới bờ sông đằng sau, liền rời đi nơi đây, bước nhanh đi vào Huyền Đấu Đại Nhai trong một gian sương phòng. Chỉ gặp đạo thân ảnh này tiến vào sương phòng đằng sau, đối với đám người trước người một đạo thân ảnh áo xanh một gối quỳ xuống sau, trầm giọng nói, công tử, tìm tới thích hợp con mồi, hình dạng cùng dáng người đều là thượng giai, hơn nữa còn có bạn trai, phù hợp công tử ham mê, phải trang độc thủ. Có thể nhìn xem xét cẩn thận, có phải là hay không chư công nhà ai người. Thấy rõ ràng, tuyệt đối không phải sẽ triều đình chư công người nhà. Đám người trước người đạo thân ảnh kia nghe vậy mắt lộ ra tinh quang, khẽ bước cằm, không nói gì, ngón tay dính chút nước trà, tại trên bàn vuông viết xuống một chữ, có thể. Thân ảnh áo đen thấy trên bàn vuông chữ sau, cung kính lui lại, hỏa tốc tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn thân ảnh áo đen rời đi, thân ảnh áo xanh khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo trên khuôn mặt tái nhợt hiện hiện một vòng lạnh lẽo, thấp giọng từ lẩm bẩm, Nguyên Tiêu à, như thế có ngày kỷ niệm con ngày lễ, vậy liền thoải mái một thanh đi. Nói xong, thân ảnh áo xanh liếm liếm môi, phản phất giống như sắp thưởng thức được con mồi mỹ vị. Từ khi thân ảnh áo đen sau khi rời đi, thân ảnh áo xanh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thân ảnh áo đen đem con mồi kéo cửa lên, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thư giãn thích ý. Hắn thấy, chỉ cần không phải chư công người, vậy liền hoàn toàn không phản kháng được hắn. Dù sao xảy ra chuyện, còn có hắn kia tiện nghi lão tử cho hắn thu thập cục diện. Huyền đấu đại nhai bờ sông chỗ, Tô Tiêu cùng Hạ Thanh Y Lìa đã chơi mệt rồi, lại chơi một hồi, sắp hồi phủ. Thanh Y Lìa, ngươi thế nhưng là thật là một cái tiểu ăn hàng, đêm nay thế mà ăn nhiều đồ như vậy. Tô Tiêu nhìn xem đêm nay toàn bộ hành trình ăn không ngừng Hạ Thanh Y Lìa, không khỏi cảm thán, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thanh Y Lìa như vậy có thể ăn. Hạ Thanh Y Lìa nghe Tô Tiêu chê cười nàng, ngang Tô Tiêu một chút, bưng bít lấy bụng của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng có chút bên trên hất lên, phảng phất tại hờn dỗi bình thường, ta chẳng phải ăn hơn một chút mà thôi thôi, thì thế nào? Ách. Hạ Thanh Y Lìa nói xong câu đó thời điểm, còn đánh một ợ non nê. Mặc dù tu sĩ bởi vì linh lực duyên cớ, ăn sẽ nhẹ nhõm tiêu hóa, nhưng Hạ Thanh Y Lìa cũng không có lợi dụng linh lực, thậm chí áp chế linh lực của nàng, cho nên mới có thể cảm thấy ăn quá no. Tốt tốt tốt, Thanh Y còn muốn ăn sao? Ta nhìn cái kia quán nhỏ thật không tệ, nhân khí nóng nảy, muốn hay không thử một chút? Lúc đầu Tô Tiêu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Hạ Thanh Y Lìa vẫn là liếm liếm phấn lưỡi, nhẹ gật đầu. Sư Minh, ta còn muốn. Hạ Thanh Y Lìa nhìn thấy cách đó không xa quán nhỏ, không nói lời gì lôi kéo Tô Tiêu cánh tay, tiến về cái kia quán nhỏ. Tô Tiêu cười một tiếng, tùy ý Hạ Thanh Y Lìa lôi kéo chính mình hướng về phía trước dậm chân. Trong lúc bất chợt, hắn ánh mắt vi ngưng, thăm dò đến cái kia một mực theo dõi người của mình thẳng đến tới mình, khí thế hung hùng, muốn mưu làm loạn. Không có nửa phần do dự, Tô Tiêu lúc này thông chi kiếm Tiêu Diêu hai người, để hai người này thẩm vấn một phen người này. Dịch Dung sau hai người thu đến Tô Tiêu mệnh lệnh, một cái lắc mình ngăn tại thân ảnh áo đen kia đường đi, mặt lộ túc sát chi ý. Ngay sau đó, vì không làm cho quá lớn manh động, ảnh hưởng đến Tô Tiêu dung loạn, hai người nhấc lên thân ảnh áo đen đi tới một chỗ vắng vẻ âm u chi địa. Kiếm Tiêu Diêu như vứt bỏ giày rách giống như đem thân ảnh áo đen vứt trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên lệ mang, trầm giọng nói đi, ai phái ngươi tới? Nhìn thấy trước mặt hai cái tản ra khí tức khủng bố cường giả, thân ảnh áo đen khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn biết trêu chọc đến đại nhân vật, đây không phải nhà hắn công tử, thậm chí nhà hắn công tử phụ thân có thể trêu chọc. Nghĩ đến đây, thân ảnh áo đen có thể nói có chút trung thành, lập tức vũ động toàn thân linh lực, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, lúc này liền muốn tự bạo. Tiêu Huyền Thiên nhìn thân ảnh áo đen muốn tự bạo, cười lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn còn muốn tự bạo, cái này không phải liền là đang nhìn không dậy nổi hắn. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, một chút áp xúc đến cực hạn linh lực tràn thể mà ra, bắn vào thân ảnh áo đen thể nội. Từ khi đạo này linh lực tiến vào thân ảnh áo đen thể nội đằng sau, thân ảnh áo đen tự thân linh lực như là chuột gặp mèo, căn bản không dám có một tia dị động, triệt để hành quân lặng lẽ. Cảm giác linh lực của mình bị phong ấn, thân ảnh áo đen mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong mắt thậm chí ẩn ra từng tia lệ quang. Xong, lần này là xe. Hắn ngay cả tự bạo đều không được, dưới mắt rơi xuống hai người kia trong tay, coi như hắn không muốn đem công tử bản giao ra ngoài, nhưng hai người này nhất định là có là biện pháp để hắn bằng giao. Nói, đến cùng là ai? Kiếm Tiêu Diêu ngắn gọn phun ra mấy cái đơn giản chữ, lại làm cho nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hàng xuống dưới. Từng cơn ớn lạnh từ bốn bề tràn vào thân thể, thân ảnh áo đen phảng phất cảm giác mình thân ở địa ngục nhất âm hàn cửu u, toàn thân bởi vì lập tức đông cứng mà nhịn không được run lẩy bẩy. Dù là như vậy, thân ảnh áo đen vẫn cắn chặt hàm răng, kiên quyết không chịu đem hắn công tử bộc lộ ra đi. Không có người phái ta đến, là chính ta muốn tới. Nói xong, thân ảnh áo đen khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Kiếm Tiêu Diêu hai con ngươi phản chiếu lấy Kiếm Tiêu Diêu cái kia lanh khốc khuôn mặt. Dù là nhìn thấy Kiếm Tiêu Diêu trong mắt chợt lóe lên sắc ý, trái tim của hắn giống như là bị người bóp lấy bình thường thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên định nhìn thẳng Kiếm Tiêu Diêu. Nếu không nói, vậy ngươi cũng không cần thiết bàn giao. Kiếm Tiêu Diêu nhìn thân ảnh áo đen không chịu thành thật khai báo, chỉ một thoáng mất kiên trì, rộng lớn bàn tay đặt tại thân ảnh áo đen trên đầu. Siêu hồn. A a a a a. Siêu hồn phía dưới, thân ảnh áo đen như đồng cảm giác chính mình dịch não quần quật sôi trào, nóng rực nhiệt độ thậm chí muốn nóng chín toàn bộ đầu óc, nhịn không được phát ra trận thê lương kêu rên. Kiếm Tiêu Diêu mắt điếc hai ngờ, sau một khoảng thời gian, thăm dò đến phía sau màn phái ra người này người. Luôn luôn ăn nói có ý tứ hắn khỏe môi hơi nhếch lên, sắc ý tử trong cơ thể như sóng ngầm giống như quét sạch mà ra. A, thật to gan, lại muốn bắt chủ thượng cùng chủ thượng sư muội, còn muốn tại chủ thượng trước mặt, đối với chủ thượng sư muội làm loại chuyện đó, thật sự là gan to bằng trời a. Kiếm Tiêu Diêu biết chân tướng đằng sau cực độ phẫn nộ, cười lạnh liên tục. Tiêu Huyền Thiên từ Kiếm Tiêu Giao trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn sau, thần sắc băng hàn như là tháng chạp cứng rắn nhất hàn xương. Mặc kệ người kia là ai, dám nhục nhã chủ thượng, đều phải chết. Mà lại bọn hắn ngay cả lễ bộ Hưu thị lang lý quan bản thân đều giết, càng đừng đề cập người kia chỉ là khu khu một cái lễ bộ Tả thị lang chi tử. Nhìn xem siêu hồn đằng sau, giống như chó chết nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép thân ảnh áo đen, Tiêu Huyền Thiên mặt không biểu tình, tiện tay ném ra một đạo dị hỏa, đem nó thiêu đốt thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Sau một lát, hai người thân ảnh xuất hiện tại Tô Tiêu 10 mét có hơn, cung kính cáo chi thân ảnh áo đen tại sao lại tới tìm hắn. Ngay tại làm bạn Hạ Thanh Ý Tô Tiêu biết được người này ý đồ đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức khó thở mà cười. Hắn tự hỏi cảm xúc sẽ rất ít xuất hiện kịch liệt chập trùng, người bình thường nhằm vào hắn, trong lòng của hắn thậm chí sẽ không xuất hiện một điểm ba động. Nhưng người này ngàn vạn lần không nên muốn đối với hắn sư muội ra tay, vừa vặn hắn cùng sư muội cũng chuẩn bị đi trở về. Đã như vậy, vậy liền để thế nhân nhìn xem, muốn động sư muội hắn hạ tràng. Bắt tới, xé hắn. Tô Tiêu đối với hai người truyền âm, trong thanh âm tràn ngập không che giấu chút nào sát ý, chương 20 ngươi dám nhục sư muội ta, đã có đường đến chỗ chết, chương 20 ngươi dám nhục sư muội ta, đã có đường đến chỗ chết. Trong sương phòng, Thanh Y Liễu Nhân còn tại tưởng tượng lấy nhấm nháp con ngồi, hắn thích nhất chính là tại người khác bạn trai trước mặt đối với người khác bạn gái làm loại chuyện đó. Bạn trai tiếng mắng chửi, bạn gái tiếng cầu xin tha thứ, rơi vào trong thai của hắn, đó chính là trên đời tuyệt vời nhất tiếng trời, thậm chí cái kia trong truyền thuyết tiên âm, hắn thấy bất quá cũng như vậy. Thật sự là chờ mong à, tiểu tử, một hồi cần phải xem thật kỹ một chút ta là thế nào chơi người bạn gái. Ha 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 ha. Đám người trước mặt, Thanh Y Liễu Nhân nghĩ đến đây nhịn không được hừ nhẹ thậm chí cười ha hả. Đám người nhìn thấy Thanh Y Liễu Nhân bộ dáng cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Thanh Y Liễu Nhân trong lúc bất chợt tựa như nghĩ tới điều gì, âm thầm tính toán thời gian giống như đi qua hồi lâu, có thể người áo đen còn chưa có trở lại. Nghĩ đến cái này, Thanh Y Liễu Nhân lông mi hơi nhíu, mặt lộ vẻ không vui. "Ngươi, đi xem một chút cái kia Lý Nhị đang làm cái gì, bỏ ra thời gian lâu như vậy còn không có giải quyết." Thanh Y Liễu Nhân tiện tay sai khiến một người đi tìm người áo đen. Không đợi thủ hạ lĩnh mệnh, phịch một tiếng vang truyền đến, Kiếm Tiêu Diêu cùng Tiêu Thiên Huyền phá cửa mà vào. Nhìn hai người quang minh chính đại xuống tới, Thanh Y Liễu Nhân cái kia vốn là bởi vì người áo đen lầm khi thì sinh ra phẫn nộ càng là cháy hừng hực đứng lên. "Các ngươi cho ta đi qua giết hai người này." Thanh Y Liễu Nhân chỉ vào Kiếm Tiêu Diêu hai người, đối với một bên chư vị người hầu ra lệnh. "Tuân mệnh, tuân mệnh, tuân mệnh." Chư vị người hầu chợt hành động, vây quanh hai người, dẫn theo đao kiếm chiều hai người bổ tới. "Ồn ào." Tiêu Huyền Thiên nhẹ lỡ tay chỉ, đạo đạo hỏa liên bỗng nhiên nở rộ, tựa như ảo mộng giống như chói lọi, tựa như giữa thiên địa đẹp nhất hoa sen. Nhưng tại trước mặt mọi người lại là hung thần ác quỷ, không chút lưu tình thôn vệ lấy bọn hắn sinh mệnh. Hỏa liên bạo phát xuống, đám người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều gọi hô không ra, liền hóa thành một đám cháy phấn, lại không tồn tại ở thế gian vết tích. Không đến một hơi thời gian bên trong, đám người bị triệt để tiêu diệt, ngay cả một tia bọt nước gợn sóng đều không có nhấc lên. Thấy cái này một màn kinh khủng, Thanh Y Liễu Nhân tựa hồ có chút hoảng hốt, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, chính mình người hầu làm sao dễ dàng như thế liền chết hết. Nhìn qua hướng phía hắn đi tới Kiếm Tiêu Diêu hai người, Thanh Y Liễu Nhân rốt cuộc không lo được hoảng hốt nghi hoặc, hai đầu gối như nhũn ra, lảo đảo lùi lại, té ngã trên đất đằng sau, thậm chí dùng cả tay chân phủ phục bỏ sát, chật vật không chịu nổi. "Ngươi các ngươi không cần qua tới." Thanh Y Liễu Nhân hoảng sợ gọi, con ngươi đột nhiên trợn to, vốn là tái nhợt sắc mặt càng lại như là người chết một dạng từ bạch. Trốn vào bàn vuông phía dưới sau, Thanh Y Liễu Nhân giống như là tiến nhập an toàn nơi ở nút, khủng hoảng nội tâm thoáng trấn an, lại phát hiện Tiêu Huyền Thiên sốc lên khăn bản, trên mặt vui vẻ nhìn qua hắn. "Cứu mạng a." Cực độ khủng hoảng phía dưới, Thanh Y Liễu Nhân hai chân nhịn không được run rẩy một chút, một cỗ nhiệt khí sen lẫn tanh hôi đập vào mặt. Hắn sợ tè ra quần. "Tốt, nên mang đi hắn, đừng để chủ thượng đợi lâu." Kiếm Tiêu Diêu nhìn xem còn tại đùa Thanh Y Liễu Nhân Tiêu Huyền Thiên, nhịn không được thúc giục nói. Tiêu Huyền Thiên nghe vậy cũng không còn trêu đùa Thanh Y Liễu Nhân, một phát bắt được Thanh Y Liễu Nhân bả vai, đem hắn đưa đến Tô Tiêu trước mặt. "Chủ thượng, người đã bắt trở lại." "Chủ thượng." Tô Tiêu gật đầu, ánh mắt vi ngưng đánh giá trước mặt Thanh Y Liễu Nhân. "Liên ngươi cũng muốn bắt sư muội ta?" Tô Tiêu nhịn không được rêu rêu nói. Nghe Tô Tiêu đùa giỡn hỏi, Thanh Y Liễu Nhân lại là không giống ban đầu như vậy bối rối. Hiện tại thế nhưng là tại người đến người đi trên đường cái, hắn là Lễ Bộ Tả Thị Lang chi tử, chắc hẳn Tô Tiêu cũng không dám bên đường giết hắn. "Ta là Lễ Bộ Tả Thị Lang chi tử, Tần Thiên. Ngươi dám bắt mệnh quan triều đình chi tử, người tốt gan to." Tần Thiên cao giọng la hét, ý đồ hấp dẫn từng tới quá khứ người qua đường. Sự tình cũng không ra hắn sở liệu, hắn lần này cao giọng luôn luận sát thực hấp dẫn đến người chung quanh. Chỉ thấy chung quanh người lui tới nhất thời đem Tô Tiêu mấy người vây quanh ở bên trong, tò mò nhìn Tô Tiêu mấy người. Thấy người chung quanh đều vây quanh đằng sau, Tần Thiên trong lòng càng là đắc ý không thôi. Thân phận bày ở cái này, chỉ cần hắn ở trên trời Huyền Vương hướng kinh thành, mấy người liền không thể bắt hắn thế nào. "Ngươi đến cùng là ai, dám có lá gan lớn như vậy bắt bạn công tử? Ta hỏi ngươi nói, ngươi thai được sao?" Thấy Tô Tiêu trầm mặc, Tần Thiên giận chỉ Tô Tiêu, đem trước đây gặp ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. "Lớn mật." Tiêu Huyền Thiên nhấc chân đá vào Tần Thiên đầu gối chỗ, trực tiếp đạp nát đầu gối của hắn xương, cũng bắt hắn lại cánh tay, để hắn quỳ gối Tô Tiêu trước mặt. "A a a." Tần Thiên phát ra như rết heo kêu rên, răng bởi vì cực độ thống khổ thậm chí đâm vào khoang miệng huyết nục, thân thể ngăn không được run rẩy run rẩy. Hắn nhưng là Lễ Bộ Tả Thị Lang chi tử, Tiêu Huyền Thiên làm sao dám đảm đương đường phố hành hung. Tần Thiên thống khổ thời điểm, trong lòng còn tồn giữ lại không hiểu nghi hoặc. Nếu như nói ngay từ đầu chính mình không có bại lộ thân phận lời nói, còn có thể thông cảm được. Có thể chính mình cũng nói chính mình là Lễ Bộ Tả Thị Lang chi tử, vì cái gì bọn hắn còn dám đối đãi như thế chính mình? Bọn hắn thật không sợ Thiên Huyền Vương triều trả thù sao? Tần Thiên cực kỳ nghi hoặc, có thể lại bởi vì toàn tâm thống khổ mà không thể đặt câu hỏi. Tiêu Huyền Thiên cũng mặc kệ Tần Thiên nghi hoặc, lại là một cước đạp nát Tần Thiên xương bánh trẻ. Nghe Tần Thiên tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thanh Y trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng không rõ người này làm sao trêu chọc sư huynh. "Sư huynh, sư huynh, người này phạm chuyện gì rồi?" Hạ Thanh Y chập chờn Tô Tiêu cánh tay, tò mò đặt câu hỏi. Tô Tiêu mỉm cười nói, "Hắn muốn bắt ngươi đi, vừa nghĩ tới ta đáng yêu sư muội liền bị bắt đi, ta liền muốn giết chết hắn." Tô Tiêu ba khí ngôn luận rơi vào Hạ Thanh Y liễu trong tai, để nàng đấy lòng hiện lên một trận cảm động, sư huynh của nàng thật tốt. "Tốt, ngươi cần phải bảo vệ tốt người đáng yêu sư muội a." Hạ Thanh Y thì cọ sát Tô Tiêu bả vai, đôi mắt đẹp cong thành đẹp mắt nguyệt nha. Người chung quanh thấy Tần Thiên thảm trạng, đáy lòng sợ hãi, nhưng lại là hiếu kỳ Tô Tiêu mấy người thân phận. Nếu như không phải chức cao quyền quý người dòng dõi, Tô Tiêu mấy người sợ là không có dạng này là gan đối đãi Tần Thiên. Không bao lâu, kinh thành tuần sát thủ vệ thấy cảnh ấy, trong lòng kinh dị, liền tranh thủ việc này cáo chi cấp trên của chính mình. Một vị diện mạo uy vũ nam tử khôi ngô Triệu Hổ biết được việc này về sau vội vàng đuổi tới nơi đây. hắn làm kinh thành trị an tổng quản lý, càng làm Tần Thiên phụ thân hảo hữu, bất luận như thế nào đều được tự mình chạy đến. Đến nơi đây đằng sau, Triệu Hổ nhìn qua bị Tiêu Huyền Thiên bắt lấy quỳ xuống kêu rên Tần Thiên, hổ khu chấn động, hít sâu một hơi. Đất kinh thành, quyền quý chi tử phát sinh loại thảm sự này, thậm chí so với hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn, hắn không tránh khỏi muốn xử phạt. Các ngươi thật to gan, còn không mau mau bông ra Tần Thiên, cùng ta trở về bị phạt. Triệu Hổ giống như là một đầu nổi giận sư tử, đối với Tô Tiêu mấy người giận dữ hét. Tần Thiên nghe đạo này thanh âm quen thuộc, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi đau đớn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Triệu Hổ, như là thấy được báo thù hy vọng. Triệu thúc, cứu ta, giết chết đám người này. Tần Thiên nhìn chung quanh khi nhục hắn mấy người, ánh mắt lộ ra hung quang, phản phất giống như báo thù ác quỷ giống như ngoan lệ. Vây xem đám người đều là nhận ra Triệu Hổ, nhìn Triệu Hổ hoàn toàn không biết Tô Tiêu mấy người, nhìn về phía Tô Tiêu ánh mắt của mấy người bên trong nửa là thương hại nửa là khinh thường. Chương 21 cô sẽ ở trước mặt ngươi, săn bằng ngươi Tần gia, chương 21 cô sẽ ở trước mặt ngươi, săn bằng ngươi Tần gia. Đám người nhìn xem Tô Tiêu mấy người sẽ phải bị bắt đi, nói không chừng sẽ nhận Tần Thiên như thế nào trả thù, An Dưa trái tim kia nhịn không được sinh động. Ta nhìn Triệu thống lĩnh bộ dáng, mấy người kia thân phận giống như cũng không có cao quý cỡ nào a, lần này bọn hắn muốn xong đời đấy, tổn thương mệnh quan triều đình chi tử, xử phạt nhất định sẽ rất nặng đi. Ta nhìn chưa hẳn, ngươi tốt sinh nhìn xem, mấy người kia hình dạng đều là bất phàm, không thể nói trước có gì ghê gớm thân phận, có lẽ thân phận còn muốn tại Tần Thiên phía trên. Nói lông, nếu là thân phận thật sự có cao quý như vậy, chẳng lẽ Triệu thống lĩnh còn có thể không biết? Làm ở chỗ này lăn lộn nhiều năm lão nhân, Triệu thống lĩnh nếu là không đối với triều đình đại quan người nhà cùng thân bằng hảo hữu rõ như lòng bàn tay, hắn có thể lẫn vào xuống dưới. Ngươi nói có lý, Triệu thống lĩnh đối với triều đình đại quan gia tộc xác nhận hiểu rõ vô cùng, không phải vậy có thể không kiếm nổi vị trí này. Nhìn như vậy đến, mấy người kia muốn gặp rủi ro. Hừ, ta không tin, liền hướng về phía đám người này hiện tại bình tĩnh, bọn hắn tuyệt đối có át chủ bài. Triệu tứ, 50 khối linh thạch thượng phẩm, có dám đánh cược hay không? Trương tam, cực thì cực, ai sợ ai, bọn hắn khẳng định phải nhập đại ngục, ngươi chắc chắn thua. 4. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mặc kệ bọn hắn có nhìn hay không tốt Tô Tiêu mấy người, lại đều là cảm nhận được hiện trường túc sát chi ý. Triệu thúc, mau ra tay, giết chết bọn hắn. Thần Thiên thấy Triệu Hổ chậm chạp không xuất thủ, lo lắng thúc giục nói. Triệu Hổ nghe Tần Thiên thúc giục, thấy Tiêu Huyền Thiên vẫn không có bông ra Tần Thiên, lập tức tức giận vô cùng cười lạnh. Tốt tốt tốt. Triều đình đại quan người nhà bằng hữu, hắn đều biết, Tô Tiêu mấy người rõ ràng không thuộc về hàng này, lại dám đối với hắn lời nói thờ ơ. Triệu Hổ trong lòng tức giận không thôi, bất quá thấy Tô Tiêu mấy người khí thế bất phàm, xuất phát từ nghề nghiệp cẩn thận, hắn hay là quyết định hỏi mấy người ở trong cầm đầu Tô Tiêu một câu. Ngươi thế nhưng là đại thần trong triều dòng dõi. Tô Tiêu nghe vậy liếc qua Triệu Hổ, đạm mạc nói, không phải. Lời vừa nói ra, Triệu Hổ yên lòng. Hắn nhìn Tô Tiêu không giống nói láo bộ dáng, trong lòng âm thầm phỏng đoán Tô Tiêu có thể là trong vương triều tông môn nào đó tông chủ dòng dõi hoặc là chính là biệt quốc người. Nếu như là biệt quốc người, vậy thì càng dễ xử lý. Nghĩ đến cái này, Triệu Hổ rốt cuộc không có lo lắng, lúc này cười lạnh nói, đi ra lan lộn, phải có bối cảnh, có thế lực. Ngươi nếu cũng không đủ bối cảnh, thế mà còn dám thương thị lang chi tử, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay ta liền muốn phán mấy người các ngươi tử hình, lấy chính quốc pháp. Nghe vậy, Tần Thiên vội vàng khuyên can Triệu Hổ, hắn thấy Hạ Thanh Y liễu bộ dáng khí chất đều là nhất lưu, cũng không thể để Hạ Thanh Y cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Hắn dự định chơi chán Hạ Thanh Y liễu đằng sau, liền đem Hạ Thanh Y liễu ban thưởng cho đệ tử của hắn huynh, hắn nhưng là một cái đối với thủ hạ cực tốt công tử. Triệu thúc, chấm đã, nữ tử kia lưu ta chậm rãi chơi. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, ai không biết ta là lễ bộ thị lang chi tử, ngươi xúc phạm ta chính là xúc phạm Thiên Huyền Vương triều luật pháp, xúc phạm toàn bộ Thiên Huyền Vương triều. Ta Tần gia gia đại nghiệp đại, trong môn tử đệ vô số, cùng rất nhiều hầu tức quan hệ cá nhân rất thân. Ngươi bắt ta cái gì cùng ta Tần gia đấu? Ha ha ha, ta muốn ngươi chết ta. Bây giờ thế cục đảo ngược, Triệu Hổ đến, hắn cũng không tiếp tục e ngại Tô Tiêu mấy người, lúc này bắt đầu kêu gào. A, Tô Tiêu dỡ xuống dịch dung, hiện ra diện mạo chân thực, không có trước để ý tới Tần Thiên, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Hổ. Hắn thấy Triệu Hổ chính là một định nọ hạng người, loại người này giết liền giết. Nếu là cương trực công chính nghĩa sĩ, hắn còn coi trọng mấy phần, muốn lưu cho mình dùng. Bất quá cái này Triệu Hổ, quên đi đi. Thời khắc này Tô Tiêu hai tay quanh đặt trước ngực, nhìn chăm chú Triệu Hổ, trong mắt thoáng hiện bệ nghệ chi sắc. Cô là Tô Tiêu, Thiên Huyền Vương triều đại hoàng tử, tương lai Thiên Huyền Vương triều đế vương. Hiện tại, ban thưởng tử hình ngươi. Tô Tiêu lời nói như là tiếng chuông vang kèn lớn rơi vào đám người lỗ tai, thẳng quanh bọn hắn nhảy lên nội tâm. Triệu Hổ biết được Tô Tiêu thân phận đầu tiên là sương sở, sau là nghe được Tô Tiêu muốn giết hắn, đáy lòng kinh dị. Hắn cũng nghe thấy Tô Tiêu đính đụng trưởng công chúa sự tình, đồng thời Lý Quan cũng là chết tại Tô Tiêu trong tay. Hắn không chút nghi ngờ Tô Tiêu chém giết hắn chuyện này tính chân thực. Không, ngươi không có khả năng giết ta, ta là triều đình quan viên. Ngươi cử động lần này không hợp vương triều luật pháp. Triệu Hổ ý đồ lợi dụng vương triều luật pháp đến ngăn cản Tô Tiêu giết hắn, có thể để hắn tuyệt vọng là Tô Tiêu hoàn toàn bất vi sở động. Tiêu Diêu, giết. Tô Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm không có một tia nhiệt độ, hướng phía kiếm Tiêu Diêu hạ đạt chém giết Triệu Hổ mệnh lệnh. Không, ngươi chỉ là vừa mới trở về đại hoàng tử, triều chính còn nắm giữ tại hoàng hậu trong tay, ngươi bây giờ giết ta sẽ chỉ tự chui đầu vào giỏ. Triệu Hổ đầu góc nhanh chóng vận chuyển, ý đồ nói ra có thể bỏ đi Tô Tiêu sát ý ngữ. Có thể nên đón hắn, chỉ là một đạo tản ra băng lãnh sắc bén khí tức kiếm quang. Kiếm Tiêu Diêu giỡn xuống dịch dung, đột nhiên chém ra một chiêu không có gì không chém kiếm quang. Tại Triệu Hổ trận to đến cực hạn trong con mắt, kiếm quang giống như là lấy mạng liêm đao, khí tức khủng bố, mang theo mãnh liệt phong khiếu thanh, hướng hắn cuốn tới. Không! Triệu Hổ tuyệt vọng la lên, thi thể một phân thành hai, lưu lại ý thức nhìn xem thân thể của hắn vô lực ngã trên mặt đất, giống như là đang làm hư vô mở mịt mộng, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy tử vong? Xử lý xong Triệu Hổ đằng sau, đang lúc Tô Tiêu muốn xử lý Tần Thiên thời điểm, một nữ tử nhảy ra ngoài, nữ tử này chính là Lâm Tuyết Nhạn. Chỉ gặp Lâm Tuyết Nhạn thấy Triệu Hổ bị chém giết, không có cảm thấy sợ hãi, mà là trực tiếp chất vấn Tô Tiêu. Ngươi lúc đó có phải hay không dựa vào thánh nhân mới đánh bại Đường Tứ, nói. Tô Tiêu khẽ nhíu mày, hắn cũng không nhận ra Lâm Tuyết Nhạn, lại là nghe nói qua Đường Tứ người này. Nói à, ngươi tại sao không nói chuyện, quả nhiên, ngươi chính là dựa vào cái này thủ đoạn hèn hạ mới có thể đánh bại Tứ ca. Lâm Tuyết Nhạn nhìn Tô Tiêu không có trả lời, trong lòng đắc ý không thôi, nàng liền biết là dạng này, nàng Tứ ca thế nhưng là vô địch. Lớn mật. Kiếm Tiêu Diêu nhìn xem Tô Tiêu nhíu mày, không chút do dự, một bàn tay đánh vào Lâm Tuyết Nhạn trên mặt. Đùng. Thanh âm thanh thúy truyền vào Lâm Tuyết Nhạn lỗ tai, để Lâm Tuyết Nhạn trở nên hoảng hốt, làm sao thanh âm này giống như vậy từ trên người nàng truyền ra, mà lại khuôn mặt của nàng làm sao lại đau rát. Nửa ngày, Lâm Tuyết Nhạn lấy lại tinh thần, sờ lấy đau đớn khuôn mặt, mắt muốn phun lửa. Nàng thế mà bị đánh, dù là phụ thân của nàng đều không bỏ được đánh nàng, hiện tại một ngoại nhân lại dám đánh nàng. Ngươi làm sao dám đánh bản tiểu thư? Ta muốn ngươi. Lâm Tuyết Nhạn lời còn chưa dứt, lại một cái tát hướng phía nàng đánh tới. Lần này, nàng rốt cục nhắm lại kêu gào miệng, lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ. Ở đâu ra tôm tép nhại nhép, lại vẫn muốn được voi đòi tiên. Nhìn xuống hôn mê Lâm Tuyết Nhạn, Tô Tiêu quan sát một chút, không còn quan tâm, mà là xoay người chuẩn bị xử lý Tần Thiên. Tô Tiêu diện lộ bình tĩnh nhìn xem lơm lớp lo sợ Tần Thiên, nhẹ giọng thì thầm, rơi vào Tần Thiên trong thai lại phảng phất giống như tử thần thanh âm. Nghe nói ngươi Tần gia rất là khó lường. Tô Tiêu lời nói tại Tần Thiên trong thai ầm vang nổ vang, trực kích yếu ớt linh hồn, để ngón tay hắn chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay lồi ra không có chút huyết sắc nào tái nhợt. Lớn đại hoàng tử điện hạ, ngài nhìn ngài vừa mới trở về, hay là cần thế lực duy trì, ta Tần gia chính là một cái lựa chọn tốt. Ngài buông tha ta nhất định trở về thuyết phục gia phụ duy trì ngài. Tần Thiên tư thái hèn mọn, rốt cuộc không có ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuần, nhưng hắn trong mắt hay là hiện lên một sợi nhỏ không thể thấy hận ý. A, hắn hận Tô Tiêu hận đến muốn chết, làm sao lại muốn đầu nhập vào Tô Tiêu? Hiện tại cầu xin tha thứ chẳng qua là kế tạm thời, chỉ cần trở về gia tộc, hắn nhất định thuyết phục phụ thân của hắn hung hăng nhằm vào Tô Tiêu. Bất quá chỉ là một cái vừa trở về hoàng tử, còn tưởng rằng là hoàng đế không thành, dám như thế đối đãi hắn. Đợi đến về sau Tô Tiêu tại cùng hoàng hậu đấu tranh bên trong triệt để thất thế, hắn nhất định phải làm cho Tô Tiêu biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Tần Thiên ở trong lòng phẫn hận nghĩ đến, có thể một chút giây, Tô Tiêu lời nói để hắn như rơi xuống vực sâu. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Tô Tiêu làm sao dám nói ra mấy câu nói như vậy. Thần gia trợ giúp, cô không cần. Cô trích muốn tại trước mặt của ngươi, diệt Tần gia. Để cho ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi nơi dựa dẫm Tần gia đến cùng là như thế nào hủy diệt. Nói xong, Tô Tiêu ánh mắt đảo qua Kiếm Tiêu Diêu hai người nói cùng cô cùng một chỗ, san bằng Tần gia. Là. Tiêu Huyền Thiên tiện tay tìm cái người qua đường hỏi Tần gia vị trí đằng sau, dẫn đầu Tô Tiêu ba người tiến về Tần gia. Chương 22 các ngươi nói, ai có thể diệt ta Tần gia? Chương 22 các ngươi nói, ai có thể diệt ta Tần gia? Thẳng đến Tô Tiêu bốn người sau khi đi, mọi người vây xem mới hồi phục tinh thần lại, nội tâm phức tạp. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Tiêu bốn người phải xong đời, kết quả phát hiện Tô Tiêu lại là lớn buốt, có thể đem Tần gia tùy ý nghiền sắt tồn tại. Trước hết giết Triệu Hổ thống lĩnh, sau diệt Tần gia gia tộc. Trong mắt bọn hắn quái vật khổng lồ, tại Tô Tiêu trong tay phảng phất không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Muốn giết, vậy liền giết. Ta có phải hay không đang nằm mơ, lại có thể tại cái này nhìn thấy đại hoàng tử điện hạ, còn ăn vào lớn như vậy dưa, đêm nay coi là thật chuyến đi này không tệ a. Đại hoàng tử điện hạ không phải vừa mới trở về sao, sao có thể như thế ba khí, lớn như vậy Tần gia nói diệt liền diệt. Ta nhìn hắn đơn giản cũng không phải là Thiên Huyền Vương triều đại hoàng tử, mà là Thiên Huyền Vương triều hoàng đế. Ngươi nói đúng, đại hoàng tử điện hạ sát thực quá ba khí. Chẳng qua hiện nay vương triều triều chính không phải đem cầm tại hoàng hậu trong tay sao, đại hoàng tử điện hạ làm như thế thật được không? Ai còn đâu, ta tin tưởng đại hoàng tử điện hạ nhất định có thể thắng, như thế ba khí hắn, ta thật sự là quá yêu. Trương Tam nghe đám người nói khoát Tô Tiêu, sắc mặt càng là đắc ý. Ánh mắt của hắn từ trước đến nay không kém, lần này quả nhiên cũng không có nhìn nhầm. Ngay sau đó, Trương Tam ngạo nhiên hướng lấy Triệu Tứ xuề bàn tay ra hiệu Triệu Tứ thực hiện đổ ước. Triệu Tứ, 50 khối linh thạch thượng phẩm, mau đem tới. Thấy Trương Tam thúc giục hắn giao ra tiền đặt cược, Triệu Tứ như tang mất cha mất mẹ giống như trầm thấp, không tình nguyện từ khô quắc trong túi áo, đếm ra 50 khối linh thạch thượng phẩm, nhấc nối giao cho Trương Tam. Cho ngươi, thật sự là suối quẩy. Triệu Tứ một bên đệ trình linh thạch, vừa mắng liệt liệt. Cùng lúc đó, Tần gia trong đại viện, Tần gia gia chủ cùng Tần gia chủ mẹ tiến về con của bọn họ Tần Thiên gian phòng, không có gặp Tần Thiên thân ảnh, lại phát hiện ngoài ý muốn Tần Thiên trong phòng tu luyện tồn tại một đạo cửa ngầm chốt mở cùng thần thức cảm giác được dưới nền đất tồn tại dị động. Theo bọn hắn đệ xuống chốt mở, mặt đất đá xanh bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đạo hướng phía dưới thang lầu thông đạo. Hai người thấy thông đạo hiện lộ, lòng sinh hiếu kỳ, chậm rãi bước vào trong thông đạo. Đợi cho hai người triệt để tiến vào nơi đây đằng sau, ánh vào hai người tầm mắt chính là từng gian mở tối nhà tù cùng từng cái trên thân tràn đầy vết thương quần áo tả tơi nữ tử. Nhìn thấy hai người tiến đến, các nữ tử mặt lộ khủng hoảng chi sắc, nhao nhao đem thân thể của mình cuộn mình đến góc tối, không dám phát ra một chút thanh âm. Nhìn các nữ tử bộ dáng, Tần gia gia chủ cùng chủ mẫu hai người sao có thể không rõ nơi đây chuyện gì xảy ra. Tần gia gia chủ Tần Chiến bình thường rất ít lưu lại trong nhà, cũng khiếm khuyết cùng Tần Thiên giao lưu, đến đây Tần Thiên gian phòng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tăng thêm một cái phụ thân như thế nào lại dùng thần thức liếc nhìn phòng của con trai mình, đến mức hắn hoàn toàn không có phát hiện Tần Thiên trong phòng dị dạng. Xuất sinh a, Thiên Nhi sao có thể làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình. Sương cuối mùa, đây chính là ngươi dạy hảo nhi tử, đơn giản chính là ta Tần gia xỉ nhục. Đấy lòng một cỗ căm giận ngút trời hiện lên, Tần Chiến lồng ngực kịch liệt chập trùng, tức giận nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Vãn Sương nói: Không giống tức giận Tần Chiến, Lâm Vãn Xương nhìn thấy cái này làm cho người giận sôi một màn lại là biểu hiện được không thèm để ý chút nào, thậm chí cay nghiệt trên khuôn mặt còn hiện hiện vẻ chê cười. Chỉ gặp Lâm Vãn Xương nhíu mày, lấy tay vỗ vỗ, giống như là nghe không quen nơi đây mùi nấm mốc, sắc mặt không vui liếc nhìn trong phòng giam nữ tử nói: "Phục thị Thiên Nhi đó là những dân đen này vinh hạnh, gia đình bình thường nữ nhi có thể liên phục tùy tùng Thiên Nhi tư cách đều không có. Hiện tại có được Thiên Nhi sủng hạnh, các nàng hẳn là cao hứng mới đối. Mà lại ta nhìn những nữ tử này đều là tao mị con, không thể nói trước chính là các nàng chủ động câu dẫn Thiên Nhi, hướng lên trời mà ôm ấp yêu thương. Muốn ta nói, phát sinh loại sự tình này, đây còn không phải là những nữ tử này sai. Hiện tại luân lạc tới loại kết cục này, cũng là các nàng trừng phạt đúng tội." Lâm Vãn Xương trong lời nói tràn ngập đối với mấy cái này nữ tử trào phúng, dù là cùng là nữ tử, nàng cũng không có một chút đối với mấy cái này thê thảm nữ tử lòng đồng tình. "Ngươi đang nói cái gì mê sảng?" Tần Chiến nghe Lâm Vãn Xương những nữ tử này âm dương quái khí, lửa giận trong lòng lại lần nữa cháy bùng, trên trán nổi gân xanh. "Ngươi không thể, chí ít không nên niệm ai người bị hại, mà tán thưởng ra hại người." Lâm Vãn Xương cười lạnh một tiếng, liếc mắt, không thèm quan tâm Tần Chiến lửa giận. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Thiên là con của nàng. Bất luận Tần Thiên làm cái gì, nàng đều tin tưởng Tần Thiên làm sự tình chính xác không thôi. Coi như thật sự có sai, đó cũng là người khác sai. Ngàn vạn lần không nên đến trêu chọc con của nàng. "Lão gia, ngươi nhưng không có dạy thế nào hôm khác mà, dựa vào cái gì chỉ trích ta? Mà lại Thiên Nhi bất quá là tung xuống muốn, ngươi chẳng lẽ liền muốn chỉ trích hắn sao? Ngươi chẳng lẽ muốn là những người ngoài này mà đem đầu mâu trực chỉ con trai ruột của ngươi sao? Mà lại, những nữ tử này bất quá chỉ là chút dân đen thôi, chơi liền chơi, giết cũng không quan trọng." "Hừ, ta cho ngươi biết, Thiên Nhi là của ta nhi tử, ngươi muốn làm có hắn, ta không để yên cho ngươi." Nói đến đây, Lâm Vãn Xương tựa hồ còn không có phát tiết xong đối với Tần Chiến bất mãn, thậm chí đem lửa giận phát tiết đến những này đáng thương trên người nữ tử. "Đều tại các ngươi những này đáng chết hồ mị tử, ta liền nói Thiên Nhi gần nhất thế nào thấy sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, nguyên lai đều là các ngươi đang cầu dẫn hắn." "Hừ, muốn ta nói, các ngươi đều đáng chết, nếu không phải hôm nay là tiết nguyên tiêu, không nên sát sinh, hôm nay ta liền đem các ngươi toàn giết. Tính toán, dù sao lưu đến ngày mai lại giết cũng không quan trọng." Lâm Vãn Xương băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm lời nói, phản phất giống như cựu thiên thập địa băng lãnh nhất băng tuyển đổ vào xuống, đem cái này vốn là ở ngất nhà tù triệt để băng phong. Các nữ tử nghe vậy phản phất toàn thân chất lỏng đều bị đông cứng, các nàng hồi tưởng lại thê thảm gặp phải, muốn khóc, có thể làm sao cũng khóc không được. Các nàng sớm đã chạy hết nước mắt tại khóe mắt vạch ra vết chai, lên án lấy các nàng gặp phải bất công. Bây giờ các nàng liền như là đợi làm thịt heo dê, bất lực chờ đợi ngày mai tử vong, kết thúc các nàng bi thảm cả đời. Nghĩ đến cái này, từ trước đến nay nhẫn nhục chịu đựng nữ tử đem trong lòng tích giấu đã lâu lửa giận phun ra ngoài, trực chỉ Lâm Vãn Xương hai người. Nếu như không phải hai người này đối với Tần Thiên dung túng ngầm đồng ý, các nàng như thế nào lại tại cái này không thấy ánh mặt trời trong phòng giam bi thảm xuống qua? Mà lại cái này Lâm Vãn Xương càng là trong lòng không có một tia nhìn thấy các nàng gặp bi thảm tao ngộ mà phát lên ấy nấy, có chỉ là cao cao tại thượng miệt thị, chê cười cùng lạnh nhạt. "Con của ngươi mặt sói thu tâm, đối với chúng ta làm ra như vậy tội ác chồng chất sự tình, các ngươi lại như thế dung túng hắn, các ngươi Tần gia nhất định sẽ diệt tộc. Ta một mực tin tưởng thế gian có nhân quả báo ứng, các ngươi trợ trụ vi ngược người nhất định sẽ chết. Bất quá các ngươi, liền ngay cả các ngươi toàn cả gia tộc cũng nhất định sẽ diệt tuyệt. Không sai, các ngươi những người vô sỉ này nhất định sẽ xuống địa ngục, đáng tiếc ta không gặp được ngày đó. Bất quá ta tin tưởng các ngươi sẽ rất mau xuống đây cùng chúng ta." Các nữ tử chửi mắng thanh âm liên tiếp, quanh quẩn tại cái này như là nhân gian địa ngục trong phòng giam, giống như là một sợi ánh nắng, vạch phá hắc ám. Lâm Vãn Xương nghe tiếng chửi rủa, không những không giận mà còn cười, giống như là nghe thấy được cái gì tốt cười trò cười. "Ha ha ha, ta lớn như vậy Tần gia cùng triều đình chư công và tư giao rất thân, gia tộc tử đệ cùng chư tộc thông gia thông hôn, thế lực trải rộng toàn bộ Thiên Huyền vương triều, ai có thể diệt ta Tần gia?" Chương 23 Tần gia ác nhân, tỷ muội Ôn Nhu. Chương 23 Tần gia ác nhân, tỷ muội Ôn Nhu. "Các ngươi nói, ai có thể diệt ta Tần gia? Các ngươi nói, ai dám diệt ta Tần gia?" Lâm Vãn Xương cay nghiệt chê cười tiếng vang triệt toàn bộ nhà tù, như là từng cây gai sắc đâm vào các nữ tử trong trái tim, để chư vị nữ tử chỉ cảm thấy trái tim một trận quặn đau, cổ bị người bóp lấy, không được hô hấp. "Nói a, các ngươi không phải rất có thể nói sao, nói thế nào không ra lời? Dù là các ngươi loại này đê tiện người triệt để diệt tuyệt, ta Tần gia cũng sẽ vĩnh tồn bất hủ, đứng ngạo nghễ đương đại. Mà coi như các ngươi những tiện nhân này còn có người nhà tồn thế, vậy cũng sẽ là vì ta Tần gia làm trâu làm ngựa nô lệ. Không, phải nói, các ngươi loại này dân đen người nhà thậm chí ngay cả cho ta Tần gia làm trâu làm ngựa tư cách đều không có, người nhà của các ngươi cũng chỉ xứng trốn ở âm u bẩn thỉu dính nước bẩn, hèn bọn đê tiện còn sống. Mà lại các ngươi rõ ràng cho ta nhi tử sủng hạnh, lại bị hắn đánh tới loại địa phương này xuống tạm, vậy liền nhất định là các ngươi làm cái gì người người oán trách chuyện. Ha ha ha, một đám dân đen cũng dám rủa ta Tần gia. Ngày mai, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn." Lâm Vãn Xương diện mục vặn mèo, mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tuyết trắng khuôn mặt tại trong lồng giam âm u để cho người ta thấy là như vậy trước mắt, lạnh diễm tướng mạo lại thấy là giống như vậy xả hạt giống như kinh người. Tần Chiến nhìn xem Lâm Vãn Xương bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi, coi như Tần Thiên làm có lỗi với những nữ tử này sự tình, dù sao cũng là con của hắn. Hắn nghĩ đến bồi thường một phen những nữ tử này là có thể, dù là tồn tại nhiễm bẩn hắn Tần gia thanh danh khả năng, hắn xuất phát từ lòng ấy nấy, cũng không muốn so đo. Nhưng bảy tiện dân này lại dám chú hắn Tần gia diệt vong, đơn giản không thể nói lý. Một đám dân đen, vũ nhục liền vũ nhục, bao lớn chút chuyện, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn táng diệt hắn Tần gia, có phải hay không cho là hắn Tần gia quá hiền lành, quá dễ ức hiếp. Trong lòng của hắn cuối cùng một chút thương hại triệt để tiêu tán, nhìn về phía những này bi thảm nữ tử trong ánh mắt lại không một điểm ba động, kinh người sát ý lan tràn mà ra, thẩm thấu tiến trong phòng giam mỗi một hẻo lánh. "Hừ, Đã như vậy, cái kia ngày mai liền giải quyết hết những người này, hủy diệt những người này tồn tại vết tích, thanh lý cái này bẩn thỉu lồng giam. Hắn Tần gia thế nhưng là quang minh chính đạo chi địa, không cho phép loại này tàng ô nạp cấu địa phương tồn tại. Tần Chiến sau lưng rời ánh nến, hai người bóng dáng chiếu rọi tại vách tường pha tạp bên trên ngọn ngoại, tựa như nhân gian ác quỷ nhấm nuốt phàm nhân. Không còn quan tâm trong phòng giam nữ tử, Tần Chiến lôi kéo Lâm Vãn Xương rời đi nơi đây. Theo Tần Chiến hai người rời đi nhà tù, tối tăm không ánh mặt trời nhà tù lại lần nữa trở nên tĩnh mịch, đám người yên lặng không nói. Bóng ma tử vong lượn lờ tại trên đầu của các nàng, có thể các nàng nhưng không có một chút sợ hãi, có chỉ là đối với cực khổ kết thúc thoải mái. Hết thảy rốt cục muốn kết thúc. Các nàng hy vọng đời sau vận mệnh có thể đủ tốt một chút, cho dù tốt một chút. Trong một gian phòng giam, hai bóng người lẫn nhau dựa sát vào nhau, tại tuyệt vọng trong vực sâu tồn lưu ôn nhu. Tỷ tỷ, có lỗi với, kiếp sau chúng ta làm tiếp tỷ muội. Dáng người tương đối gầy yếu muội muội xoa xoa tỷ tỷ bàn tay, trong mắt chứa nhiệt lệ cũng không bỏ. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ chính là tỷ tỷ đưa nàng lôi kéo lớn lên, lại bởi vì nàng nhất thời hồ đồ, tin vào tần thiên dỗ ngon dỗ ngọt, đem tỷ tỷ cũng dẫn tới nơi đây, cuối cùng bị đến cực kỳ tàn ác tra tấn. Tỷ tỷ, kiếp sau đổi ta làm tỷ tỷ, ta đến bảo hộ ngươi. Thân a, kiếp sau xin mời bảo hữu tỷ tỷ có thể bình bình an an, cả đời nét mặt tươi cười. Muội muội đổi tư thế, nằm tại tỷ tỷ trong ngực, hai mắt nhắm lại, hai tay quanh, yên lặng hứa lấy chân thật nhất nguyện vọng. Tỷ tỷ nhìn xem muội muội, ôn nhu cười một tiếng, lặng lặng gật đầu, không nói gì, chỉ là ôm muội muội thân thể, cái cằm chống đỡ tại đầu của muội muội bên trên, nhắm lại hai con ngươi, là muội muội chúc phúc. Thân a, xin mời bảo hữu muội muội kiếp sau không còn gặp dạng này cực khổ. Người ta cùng nàng vĩnh viễn không gặp nhau, đổi nàng một thế an khang. Hai người không có cách nào phản kháng cố định tử vong vận mệnh, chỉ có thể âm thầm vì đối phương cầu nguyện chúc phúc. Mặc dù không có mở miệng, nhưng hai người ăn ý là đối phương dâng lên các nàng tốt nhất mong ước. Thật lâu, hai người chậm rãi mở mắt ra, dùng sức nhìn đối phương, giống như là muốn đem đối phương tướng mạo khắc ở trên linh hồn. Nguyện, trên mại Hà Kiều gặp lại một mặt. Tỷ tỷ, muội muội. Hai người lần nữa ôm nhau cùng một chỗ, một mực chảy không ra nước mắt, con mắt rốt cục bẩn ra nước mắt, rơi vào bẩn thỉu trên sàn nhà, như là một sợi thanh tuyển xua tan ô trọc. Hai tỷ muội hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy lẫn nhau sau cùng đuốt ve an ủi, cảm giác lẫn nhau sau cùng ấm áp. Cứ việc tỷ muội đều là nồng đậm bối rối đột kích, nhưng hai người hoàn toàn không dám hai mắt nhắm lại, sợ cứ như vậy ngủ mất. Các nàng còn không có nhìn đủ lẫn nhau tướng mạo, các nàng thật tốt không nỡ, thế nhưng là các nàng làm sao có thể phản kháng khống chế các nàng sinh tử Tần gia đâu? Các nàng thế đơn lực bạc, tại cao cao tại thượng Tần gia trước mặt giống như tùy ý nghiền chết sâu kiến, chỉ cần Tần gia nhẹ nhàng thổi một hơi, các nàng liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thân a, vì cái gì ác nhân có thể làm mưa làm gió, trường tồn mấy thế? Mà người tốt cần cù chăm chỉ, thiện chí giúp người, lại gặp ác nhân như vậy lớn ngược. Nàng thật được không hiểu, nàng thật thật hận, nàng thật thật không cam lòng. Nhìn xem trong ngực quận mình muội muội, tỷ tỷ hốc mắt đỏ bừng, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, có thể lại sợ kinh đến muội muội. Ai? Tỷ tỷ vô lực thật sâu thở dài, tùy ý cừu hận như là đá rơi giống như rơi xuống, nện ở trong tâm hồ, rốt cuộc nhấc lên không được một chút gợn sóng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng triệt để yên tâm bên trong cừu hận, không phải tiêu tan, mà là vô lực. Loại kia đến từ sâu kiến đối mặt quái vật khổng lồ cảm giác bất lực. Tỷ tỷ nhìn xem trong ngực muội muội, tháo xuống cừu hận trong lòng, vừa nghĩ tới ngày mai muội muội có thể sẽ lọt vào cực kỳ tàn ác tra tấn, nàng liền âm thầm tính toán. Một khi người Tần gia tiến vào trong phòng giam, nàng liền trực tiếp giết chết muội muội, để tránh muội muội rơi vào người Tần gia độc thủ. Nghĩ đến đây, tỷ tỷ trái tim càng là quặn đau, phản phất ngâm nước giống như ngạt thở. Yêu thương muội muội nàng lại để cho tự mình đối với muội muội hạ sát thủ. Đau nhức, thật đau quá. Thật ở nhà tu gặp phải thống khổ kém xa tâm này bên trong đau đớn chi vạn nhất. Thế nhưng là nàng lại chỉ có thể tiếp nhận cái này một khoan tim thống khổ, không phải vậy muội muội liền không thể dễ dàng như thế tử vong. Tỷ tỷ âm thầm xoắn xuýt thống khổ lấy, nàng không biết là muội muội chôn ở trong ngực của nàng, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn qua phía trước, thỉnh thoảng xuất hiện vẻ bất nhẫn. Hiển nhiên, muội muội cũng mang cùng tỷ tỷ một dạng dự định, nàng không muốn tỷ tỷ tính mệnh là Tần gia không chế, nàng muốn tự tay chém giết tỷ tỷ. Chém giết tỷ tỷ? Cỡ nào chói tai từ ngữ a? Muội muội âm thầm nghĩ đến, dùng sức nhắm lại hai con ngươi, bàn tay nắm chặt, nội tâm kiên định. Dù có mọi loại không muốn, nàng cũng nhất định phải đầu thủ. Tỷ tỷ, tha thứ ta. Trong phòng giam, tỷ muội lẫn nhau dựa sát vào nhau, trên vách tường dưới ánh nến bên dưới, hai người bóng dáng quấn dao, trong nháy mắt, tựa như thiên sứ lâm thế. Chương 24 phụng đại hoàng tử làm cho, hôm nay hủy diệt Tần gia. Chương 24 phụng đại hoàng tử làm cho, hôm nay hủy diệt Tần gia. Không tốn bao nhiêu thời gian, Tô Tiêu một nhóm bốn người dẫn theo Tần Thiên đi tới Tần gia cửa đại viện. Điện hạ. Tường Văn Minh thu đến truyền âm, cũng chạy tới nơi đây, hướng phía Tô Tiêu lễ bái vân an. Hắn nhìn xem trước mặt Tần gia đại viện, mắt lộ ra hung quang, dám khi dễ chủ thượng sư muội, đã có đường đến chỗ chết. Lần này, hắn không có khả năng giống như hôm nay buổi chiều như thế đối với Lý Quan động thủ do dự, không phải vậy chủ thượng khẳng định sẽ phi thường bất mãn, hoài nghi hắn phải trăng trung thành. Tần Thiên ánh mắt quét đến vô cùng quen thuộc cửa, sắc mặt phức tạp, dị vãng đây là hắn dựa, không biết về sau hay là không còn có thể tồn tại. Kiếm Tiêu Diêu mới mặc kệ Tần Thiên nghĩ như thế nào, tay phải dùng sức hất lên, đem Tần Thiên như vung côn đồng giống như đánh tới hướng biểu tượng Tần gia mặt mũi màu đỏ thắm cửa lớn. Phanh! Màu đỏ thắm cửa lớn tại Tần Thiên nhục thể va chạm bên dưới ầm vang vỡ nát, nổ thành khắp nơi trên đất mảnh gỗ vụn. Tần Thiên bản nhân bất lực nằm trên mặt đất kêu thảm kêu rên, trong lòng tuyệt vọng cảm giác tuôn ra, Tô Tiêu mấy người kia đơn giản chính là tên điên, một chút quy củ cũng không nói, trực tiếp liền đánh. Tô Tiêu mặc kệ nhiều như vậy, lúc này hướng phía Kiếm Tiêu Diêu ba người ra lệnh, lưu nó lao hấu phụ nữ trẻ em, những người còn lại toàn giết. Huyền Thiên, phong tỏa không gian góp tại độc thân bên cạnh, Tiêu Diêu, Văn Minh độc thủ. Là Ba người đạt được Tô Tiêu mệnh lệnh, chợt bắt đầu động thủ. Nếu không phải Tô Tiêu yêu cầu lưu nó lao hấu phụ nữ trẻ em, Kiếm Tiêu Diêu hai người đã sớm phạm vi tính linh kỹ vây ra, đem nơi đây hóa thành tàn viên đất khô cằn. Bất quá hai người cũng sẽ không phàn nàn cái gì, chỉ là yên lặng thi hành mệnh lệnh. Tần gia cửa lớn xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hấp dẫn người Tần gia chú ý. Tần gia đám người vội vàng chạy đến chỗ cửa lớn, nhìn thấy ngã trên mặt đất thiếu chủ cùng thoáng như quỷ mị kiếm giết người Tiêu Diêu hai người, một cô ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Địch tập, địch tập, người tới đây mau, địch nhân giết đến tận cửa, nhanh mau cứu ta, a a a, a a, gia chủ trưởng lão mau tới a, thiếu chủ bị bọn hắn bắt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, cắt chém âm thanh phá vỡ Tần gia trạch phủ tĩnh mịch cùng an bình, nổ ngang lộn xộn nằm tàn thi ngâm tại đỏ tươi trong huyết hà. Người Tần gia thúc thiết, tiếng kêu rên liên tiếp, bên hai không dứt, bất luận kẻ nào nghe đều sẽ vì đó thương hại. Bất quá Tô Tiêu sắc mặt không có chút nào cải biến, đáy lòng cũng không có nhấc lên một chút gợn sóng, tâm tính của hắn đã trưởng thành. Hắn là Tô Tiêu, là Thiên Huyền Vương triều tương lai hoàng đế, là vô thượng tiên triều người khai sáng. Hắn chính là chấp trưởng vạn linh sinh giết đại quyền cường giả, bất luận cái gì đối địch với hắn, cùng hắn sư muội là địch, cùng hắn sư tôn là địch người, đều là muốn chết. Hắn không phải người tốt, mà là đế vương. Tần phủ diệt vong hắn thấy cũng liền một chút gió sương thôi. Bất quá một màn này hay là quá tàn nhẫn, Tô Tiêu không muốn để cho Hạ Thanh Y Liễu trông thấy, tại Hạ Thanh Y Liễu trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái, cải biến trong mắt nàng nhìn thấy thảm tượng, ngăn cách đám người muốn truyền đến nàng trong lỗ hai tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thanh Y cảm nhận được biến hóa này, không nói gì thêm, chỉ là đơn giản ôm Tô Tiêu cánh tay. Nhà nàng sư huynh có thể vì nàng san bằng lớn như vậy tông tộc, nàng nói không cảm động vậy khẳng định là giả. Cứ việc quá trình này rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần là sư huynh quyết định, nàng đều duy trì. Sư huynh của nàng chính là trên thế giới tốt nhất sư huynh. Nội viện trong một gian phòng, Lâm Vãn Xương ngay tại cho Tần Chiến đấm lưng, tự hỏi như thế nào cha tấn đám kia đê tiện nữ nhân. Đến cùng là róc xương lóc thịt các nàng đâu, hay là đốt đèn trời đâu, hay là lột da các của các nàng đâu. Lâm Vãn Xương xoắn xuýt không thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn đốt đèn trời loại này tàn nhẫn phương thức. Hừ, đê tiện người hưởng thụ lấy tiên nhi sủng hạnh, thế mà còn dám nhục mạ Tần gia, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lâm Vãn Xương phẫn hận không thôi, dưới cái nhìn của nàng, những cái kia đê tiện nữ tử không biết đội ơn, căn bản không xứng với cho nàng nhi tử sủng hạnh. Tần Chiến nghe Lâm Vãn Xương cao giọng ngôn luận, mặc dù nhíu lông mày, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao cũng liền một đám chửi mắng Tần gia dân đen thôi, hắn không đáng vì những người này cùng thê tử náo ra không thoải mái. Đúng lúc này, Tần gia bộ tộc người dùng hai tay nặng nề mà đẩy ra Tần Chiến chỗ gian phòng cửa phòng. Phanh! Cửa phòng tiếng va chạm kích động Tần Chiến hai người mà nghĩ, để cho hai người không khỏi sinh ra tức giận cảm xúc. So với Lâm Văn Sương, Tần Chiến càng là phẫn nộ, đây chính là hắn tộc trưởng gian phòng, người tới thế mà một tiếng thông báo đều không có. Vạn nhất ngày nào hắn cùng Lâm Vãn Sương cày tới thời điểm, người này chẳng lẽ lại còn muốn quan sát một phen. Không chờ hắn trách cứ người này lập tức quỳ xuống, hốt hoảng leo đến Tần Chiến trước mặt, ngón tay chỉ vào miệng, muốn nói chuyện, nhưng tại sợ hãi cực độ phía dưới, hắn trong lúc nhất thời quên đi nên nói như thế nào. Ách ách ách. Tần Chiến thấy người này hốt hoảng như vậy, trong lòng nghi hoặc, có cái gì đại sự có thể làm cho người này không để ý lễ pháp đẩy hắn ra cửa phòng, đồng thời còn hốt hoảng như vậy. Thế nào? Chậm lại nói. Tại Tần Chiến cực kỳ trấn an bên dưới, người này rốt cục có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Có người đánh vào tới, thiếu chủ trong tay bọn hắn. Lâm Vãn Xương nghe chút lời này, vội vàng nắm chặt người này cổ áo, cao giọng nói, cái gì? Có người dám bắt Thiên Nhi, còn dám đánh vào chúng ta Tần gia, thật sự là thật to gan. Người kia ở đâu, mau dẫn ta đi. Nói xong, Lâm Vãn Xương kéo lại người này, hướng bên ngoài gian phòng chạy tới. Tần Chiến thấy thế cũng là đi theo, bất quá hắn cũng không giống như Lâm Vãn Xương như thế vô não, người tới có thể vô thanh vô tức đánh lên hắn Tần gia, nơi đây không gian nhất định là bị phong tỏa, cho nên cảm giác của hắn mới có thể bị áp chế. Nhưng là muốn làm đến điểm này, tu vi nên vượt qua hắn. Hắn là độ kiếp cảnh cường giả, người đến kia chí ít chính là thánh nhân cảnh cường giả. Nghĩ đến cái này, Tần Chiến tâm thần trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, nếu như Thiên Huyền Vương triều cường giả không có chú ý ở đây, vậy hắn Tần gia chỉ có một cái kết cục, đó chính là diệt vong. Đáng chết, Thiên Nhi đến cùng chọc tới người nào? Tần Chiến giận mắng một tiếng chính mình cái kia bất thành khí nhi tử, thôi động toàn thân linh lực hướng ra ngoài tiến đến, lại bị một đạo hắn thân ảnh quen thuộc ngăn trở đường đi. Nam, Nam Lâm Hầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Chiến làm sao cũng không dám tin tưởng, diệt vong hắn người Tần gia lại là Nam Lâm Hầu Tưởng Văn Minh. Nam Lâm Hầu, vì sao như vậy a? Tần Chiến bi thiết một tiếng, hắn cùng Tưởng Văn Minh quan hệ không tính là tốt, nhưng cũng không tính được quá xấu. Tưởng Văn Minh vì sao muốn diệt hắn Tần gia? Tưởng Văn Minh thấy được Tần Chiến trong mắt bi thống, thần sắc không thay đổi, chỉ là lãnh đạm cáo chi Tần Chiến, phụ đại hoàng tử điện hạ chi lệnh, hôm nay diệt vong Tần gia. Tần Chiến nghe vậy con ngươi đột nhiên nô ra, hắn làm sao đều không có nghĩ đến Tô Tiêu sẽ muốn diệt Tần gia. Hắn Tần gia giống như cùng Tô Tiêu không có thù đi, cái kia khả năng duy nhất chính là Tần Thiên Hỗn tiểu tử kia treo chọc phải Tô Tiêu, lúc này mới thu nhận Tần gia họa diệt môn. Tần Chiến không chút nghi ngờ Tô Tiêu sẽ diệt Tần gia, dù sao đó cùng hắn đồng cấp lý quan, Tô Tiêu cũng là nói giết liền giết. Hắn thấy, Tô Tiêu chính là một cái không biết trời cao đất rộng mãng phu, chỉ hiểu mạnh mẽ đâm tới, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mà loại này mãng phu tại không có chịu trừng phạt trước đó là đáng sợ nhất. Bây giờ trêu chọc phải Tô Tiêu, thật sự là trời muốn diệt hắn Tần gia a. Một hơi thời gian sau, một đạo bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, "Nam Lâm Hầu, ngươi dám diệt ta Tần gia, thật sự là thật to gan a." Chương 25 tuyệt lộ Tần phủ, chương 25 tuyệt lộ Tần phủ. Lâm Vãn Xương đi vào Tưởng Văn Minh trước mặt, vây quanh lồng ngực, dài nhỏ trên lông mày chọn. Nàng là Thiên Huyền Vương triều lễ bộ thượng thư rừng chỉ lên trời chi muội, luận gia tộc thế lực, nàng cũng không sợ Tưởng Văn Minh. "Nam Dừng Hầu, chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp, bằng không hậu quả ngươi hiểu." Lâm Vãn Xương ánh mắt lạnh lùng, xem kỹ ánh mắt dò xét Tưởng Văn Minh. Tưởng Văn Minh nhìn ngang cao ngạo Lâm Vãn Xương, cười lạnh một tiếng, chợt một bàn tay đánh vào Lâm Vãn Xương trên mặt. "Ta cho ngươi mặt mũi, dám cùng ta nói như vậy? Ngươi rõ ràng chính là cái kẻ chắc chắn phải chết, làm sao có lá gan nói như vậy với ta?" Nói xong, Tưởng Văn Minh đuổi theo bay rất ra ngoài Lâm Vãn Xương, lấn người mà lên, một cước đạp ở Lâm Vãn Xương phần bụng. Lâm Vãn Xương bị đòn nghiêm trọng này, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, phun ra máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ chất hỗn hợp, dưới đó sàn nhà ngay cả làn tràn vết nứt cơ hội đều không có, trực tiếp bạo thành bụi phấn. Giáo huấn một trận Lâm Vãn Xương sau, Tưởng Văn Minh lại lần nữa nhìn về phía muốn nói chuyện Tần Chiến đạo, "Tần Chiến, muốn trách chỉ có thể trách con của ngươi gan to bằng trời, lại dám đem ý nghĩ đánh tới đại hoàng tử điện hạ sư muội trên thân. Hôm nay, trừ Tần gia lão hấu phụ nữ trẻ em, những người còn lại đều không lưu. Ngươi phải chết, thê tử của ngươi cũng phải chết. Thiên Vương lão tử tới đều không ngăn cản được đại hoàng tử điện hạ diệt vong Tần gia." "Hừ." Nói xong, Tưởng Văn Minh đánh lên một đạo pháp trận phong ấn Tần Chiến tu vi cùng môi, đem nó giam cầm ở chỗ này đằng sau, liền tiếp theo chấp hành Tô Tiêu mệnh lệnh. Nghe chung quanh tộc nhân tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, Tần Chiến tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tâm như cho tàn. Chưa từng có chạy qua nước mắt hắn giờ phút này đã lã chã rơi lệ, thân thể còn xuống như là lão giả, ngày xưa hăng hái phong độ cũng không thấy nữa, thay vào đó là trống rỗng ngốc trệ. Xong, Tần gia triệt để xong. Dù là ngày sau Tô Tiêu rơi đài, hắn Tần gia uy thế cũng đã không thể như là hôm nay một dạng. Không nói đến bao nhiêu kẻ thù chính trị tại nhằm vào Tần gia, chỉ riêng nói cùng Tần gia có giao tình người, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Tần gia còn sót lại đứa bé. Hắn Tần gia chờ đến chỉ có người tham lam cùng cựu địch người phẫn hận cắn xé. Buồn cười biết bao, vừa rồi xương cuối mùa còn tại nói không người có thể diệt hắn Tần gia, trong nháy mắt, Tần gia đi hướng diệt vong chi cục. Dưới mắt hắn lại cái gì đều không làm được, hy vọng duy nhất chính là Tô Tiêu xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng ý hắn thần phục. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ dần dần yếu ớt, Tần Chiến yên lặng nghe, tựa như qua trăm năm bình thường dài dằng dặc. Tại lúc này, hắn đột nhiên phát hiện hắn phong ấn giải khai, mấy người xuất hiện tại trước người hắn, còn có một người như là ném rác rưởi bình thường bị ném trên sàn nhà, chính là Tần Thiên. "Thiên Nhi, ngươi có biết ngươi cho ta Tần gia trêu chọc tới bao lớn phiền phức?" Tần Chiến đau lòng nhức óc dùng ngón tay chọ chỉ vào Tần Thiên, nếu là thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem Tần Thiên đánh tới trên tường đi, tuyệt không để Tần Thiên thai họa Tần gia. Tần Thiên đối mặt phụ thân chỉ trích, không dám nói lời nào, không rên một tiếng, yên lặng thấp kém ngày xưa hắn đầu lâu cao ngạo kia. Tần Chiến nhìn Tần Thiên bộ này bất tranh khí bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi sau liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tô Tiêu. "Đại hoàng tử điện hạ, còn xin ngài thả ta Tần gia những người còn lại một con đường sống. Ngài vừa mới trở về, cần nhân mạch duy trì. Chỉ cần ngài đồng ý thỉnh cầu của ta, ta nhất định sẽ hiệu triệu hảo hữu của ta toàn lực ủng hộ ngài. Mà lại ta cũng biết rất nhiều hoàng hậu đáng tin người ủng hộ, chắc hẳn ngài cũng cần phần danh sách này." Tần Chiến sắc mặt cung kính, đem thân thể của mình triệt để phụ phục tại Tô Tiêu trước người, sợ Tô Tiêu nhìn thấy trong mắt của hắn hận ý. Như con của hắn Tần Thiên một dạng, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý quy thuận Tô Tiêu, trước mắt thần phục chỉ là kế tạm thời thôi. Diễn sát tộc nhân của hắn thủ, hắn không dám quên, càng không thể quên. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không xem trọng Tô Tiêu, tìm nơi nương tựa Tô Tiêu hẳn là tự chịu diệt vong. "Cô không cần ngươi Tần gia duy trì, con của ngươi dám trêu chọc cô sư muội, cái kia cô liền diệt ngươi Tần gia, không có gì đáng nói." "Cái gì duy trì, cô không quan tâm. Cô cùng ngươi nhi tử nói, ở trước mặt hắn, diệt ngươi Tần gia." Tô Tiêu hờ hững lời nói tại Tần Chiến bên tai nổ vang, để trong lòng của hắn hiện lên vô tận tuyệt vọng. Làm sao lại, Tô Tiêu chẳng lẽ liền nghĩ cô quân phân chiến, đối kháng hoàng hậu cùng triều đình đại thần sao? "Tô Tiêu, ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt sao, coi là thật không cho ta Tần gia một đầu sinh lộ." Tần Chiến nghẹn đỏ lên khuôn mặt, cực độ dưới sự phẫn nộ, chỉ vào Tô Tiêu ngón tay run rẩy kịch liệt, phảng phất tuyệt lộ tần phụ gào thét. "Lớn mật." Kiếm Tiêu Diêu một kiếm chặt đứt Tần Chiến ngón tay, cường đại uy áp phun ra ngoài, che ở Tần Chiến trên thân, đem nó ép tới quỳ xuống nện xuống, xương bánh chè vỡ thành một mịn. Tô Tiêu ngược lại là không có để ý tức giận Tần Chiến, mà là ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, cười nhạt nói, "Như thế nào, cô nói qua sẽ ở trước mặt ngươi diệt vong Tần gia, ngươi nhưng còn có át chủ bài gì muốn xuất ra, nếu như không có, vậy liền lên đường đi." Lúc này, một bên nằm dưới đất Lâm Vãn Xương đã tỉnh lại, nàng biết được tiền căn hậu quả đằng sau, khó khăn chống đỡ lấy thân thể, như cái bát phụ đối với Tô Tiêu cố tình gây sự. "Đại hoàng tử điện hạ, Thiên Nhi cũng bất quá trêu chọc ngài sư muội mà thôi, không phải cũng còn không có động thủ thật sao, làm sao đến mức muốn diệt ta Tần gia?" Lâm Vãn Xương thanh âm vang vọng tại mọi người trong tai. Hiện trường không khí lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là tuyệt vọng chờ chết Tần Chiến đều giận đến nói không ra lời, hắn muốn còn muốn đã chết thể diện một chút, hiện tại Lâm Vãn Xương nói ra câu nói này, ba người bọn họ không biết sẽ chờ đợi cỡ nào tàn khốc hình phạt. Hạ Thanh Y thì không nói gì, nhưng nàng có thể cảm thụ được, sư minh của nàng tức giận rồi. "Tiêu Diêu, nữ nhân này, róc xương lóc thì đi." Tô Tiêu con ngươi hơi trầm xuống, trầm giọng đối với kiếm Tiêu Diêu hạ đạt làm cho người nghe ngóng đều biến sắc mệnh lệnh. Lâm Vãn Xương hai đầu gối như nhũn ra, quỳ rạp xuống bên dưới, con ngươi ngăn không được chấn động, nàng bất quá đã nói một câu lời nói thật mà thôi. Tô Tiêu làm sao lại muốn lấy róc xương lóc thịt nàng? "Không không không, lớn đại hoàng tử điện hạ, ta sai rồi, ta thật sai, ta vẫn là lễ bộ thượng thư muội muội. Ngài buông tha ta, ta Lâm gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngài." Lâm Vãn Xương hướng về Tô Tiêu cầu xin tha thứ. Có thể Tô Tiêu lại lần nữa nói ra chấn nàng tâm hồn lời nói, "Vì cái gì các ngươi đều sẽ cảm giác được các ngươi duy trì đối với cô rất trọng yếu đâu, dù là không một người duy trì cô cũng có thể trấn áp toàn bộ Thiên Huyền vương triều. Người Lâm gia duy trì, cô không cần. Cho nên, ngươi phải chết." Ngay tại Lâm Vãn Xương muốn tiếp tục cầu xin tha thứ thời điểm, một mục điều tra Tần phụ Tưởng Văn Minh xuất hiện. Chỉ gặp Tưởng Văn Minh hướng phía Tô Tiêu cung kính nói, "Điện hạ, thật tại trong một gian phòng phát hiện một gian dưới mặt đất phòng tối, bên trong giam giữ nước cờ 10 vị nữ tử." "Tại sao phải giam giữ hơn 10 vị nữ tử?" Tô Tiêu hiếu kỳ hỏi. "Nữ tử phần lớn quần áo tả tơi, xác nhận nam tử phát tiết chi dụng. Tưởng Văn Minh lên tiếng lần nữa, đi xem một chút. Tô Tiêu Tư lo lắng một lát, chợt để Tưởng Văn Minh chỉ dẫn, mang theo trước mọi người đi tìm tòi hư thực. Chương 26 nữ tử được cứu, lưỡng cực đảo ngược, chương 26 nữ tử được cứu, lưỡng cực đảo ngược. Trong mật thất, chư vị nữ tử nghe thấy cửa mật thất ngay tại từ từ mở ra thanh âm sau, vô thần trong đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Cứ việc các nàng đã đối với tử vong có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính đứng trước tử vong thời điểm, các nàng hay là không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Cạch cạch cạch. Một trận tiếng bước chân truyền đến, tại những nữ tử này trong lòng phảng phất giống như tử vong tới gần cuối cùng mình, cổ động trái tim của các nàng như muốn nổ bể ra đến. Trong phòng giam, vuốt ve trong ngực muội muội khuôn mặt tỉ tỉ, nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, trái tim phảng phất là vỗ. Chẳng lẽ Tần gia cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn ngược sát các nàng sao? Tỉ tỉ không khỏi đặt câu hỏi, có thể không người sẽ trả lời nàng. Vì cái gì? Nàng chỉ muốn cùng muội muội lại vuốt ve an ủi nhiều một hồi, Tần gia đều không nơi cho nàng điểm ấy thời gian. Nhìn xem trong ngực ngủ say muội muội, tỉ tỉ ánh mắt kiên định đứng lên, hai tay dần dần đặt muội muội chỗ cổ, chuẩn bị dùng sức bóp bên dưới. Muội muội cảm giác được tỷ tỷ cử động, nàng không có phản kháng, tùy ý tỷ tỷ bóp lấy cổ của nàng. Nàng biết tỷ tỷ nghi ngờ chính là giống như nàng tâm tư, đã như vậy, để tỷ tỷ bóp chết nàng cũng tốt hơn Tần tộc nhân tra tấn nàng. Tỷ tỷ bóp lấy muội muội cổ tay dần dần dùng sức, chỉ cần lại duy trì mấy hơi thời gian, vị muội muội kia liền có thể kết thúc đời này sinh mệnh hành trình. Đang lúc tỷ tỷ cảm giác hết thảy thuận lợi thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Tiêu Huyền Thiên thần thức cảm giác được các nữ tử liên tiếp muốn tự sát, tâm niệm vừa động, bàng bạc uy áp đột nhiên phóng thích mà ra, khống chế được những nữ tử này hành động tự sát. Tỷ tỷ thấy thân thể của mình bị khống chế lại, trong lòng hiện lên nửa là kinh dị nửa là tâm tình tuyệt vọng. Còn kém một chút, nàng liền có thể thoại nguyện kết thúc muội muội sinh mệnh, liền có thể để muội muội khỏi bị thống khổ tra tấn. Hiện tại, thoải mái dễ chịu tử vong sẽ chỉ là các nàng sợ không thể thành mộng tưởng, nên đón các nàng sẽ là vô tận tán khốc tra tấn. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo thân ảnh chật vật đột nhiên đập ngã tại những nữ tử này trước mặt. Các nữ tử xem xét, phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô, các nàng tự nhiên là nhận ra ba người này chính là Tần Thiên cùng cha mẹ của hắn. Giờ phút này, Tần Thiên, Tần Chiến cùng Lâm Văn Sương giống như là chó chết một dạng quỳ nằm ngoài, không có chút nào một tia ban đầu ở các nàng trước mặt cao cao tại thượng bộ dáng, tương phản to lớn, trong lúc nhất thời để các nàng có chút hoảng hốt. Đây cũng là các nàng trước khi chết huyễn tưởng đi, ba vị như là thần linh một dạng đại nhân vật làm sao lại hiện lộ ra dạng này không chịu nổi bộ dáng. Một hơi nữa, Tô Tiêu năm người thân ảnh hiện lộ tại các nữ tử trước mặt, để chư vị nữ tử từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Hết thảy đều đối được, Tần Thiên ba người bộ dáng này chính là Tô Tiêu mấy người kết tác, đây không phải các nàng hư vô mờ mịt huyễn tưởng, mà là ngay tại thiết thiết thực thực phát sinh hiện thực. Chỉ bất quá, các nàng còn không biết Tô Tiêu mấy người biết làm sao đối đãi các nàng, tâm thần thấp thỏm nên đón các nàng tiếp xuống vận mệnh. Tỷ tỷ cùng muội muội ôm nhau, thân thể không cầm được run rẩy, các nàng xem hướng Tô Tiêu trong ánh mắt đều là hy vọng, đối với Tô Tiêu là người tốt hy vọng. Bất quá phần này hy vọng chỉ là một cái thoáng mà qua, các nàng chẳng qua là trong khe cống ngầm chuột, Tô Tiêu thứ đại nhân vật này như thế nào lại quan tâm các nàng đâu. Hạ Thanh Y thì thấy trong phòng giam nữ tử thê thảm bộ dáng, quy mô khá lớn bộ ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận đã thành thực chất. Nàng không thể tin được, những nữ tử này làm sao lại bị người dạng này thô bạo đối đãi, như là tiện tay có thể vứt bỏ đồ chơi. Không giống Lâm Vãn Xương vô tình, Hạ Thanh Y thì trong lòng tràn đầy đối với nữ tử thê thảm gặp phải thương hại. Tình cảnh này thật sâu xúc động nội tâm của nàng. Khi sâu một hơi đằng sau, Hạ Thanh Y khó khăn đè xuống lửa giận của nàng, ôm Tô Tiêu cánh tay, ngẩng đầu nhìn Tô Tiêu thấp giọng nói: "Sư huynh, sư huynh, các nàng thật đáng thương, chúng ta giúp đỡ các nàng có được hay không?" "Tốt, Thanh Y liễu yêu cầu, sư huynh đương nhiên nếu ứng nghiệm." Tô Tiêu ánh mắt đảo qua những này nhìn ngơ ngơ ngác ngác nữ tử, hắn thấy đây chỉ là cái này nhược nhục cường thực thế giới phát sinh không thể bình thường hơn được chuyện. Bất quá nếu hắn gặp được loại sự tình này, tăng thêm Hạ Thanh Y liễu thỉnh cầu, hắn nhất định phải giúp đỡ một chút những nữ tử này. "Huyền Thiên." Tô Tiêu nhìn thoáng qua Tiêu Huyền Thiên, là Tiêu Huyền Thiên ngón tay điểm nhẹ, tất cả nhà tù cửa lớn tất cả đều sụp đổ thành mảnh vỡ, nữ tử tự do giam cầm đã giải trừ. "Các ngươi tự do, đây là ta luyện chế linh bảo, bên trong tích chứa lực lượng đầy đủ bảo hộ các ngươi." Tiêu Huyền Thiên nhất vừa nói chuyện, một bên vung ra mấy chục đạo linh bảo, đặt những nữ tử này trong tay. Kiếm Tiêu Diêu hai tay vây quanh linh kiếm, nghiêng người dựa vào vách tường, nhìn qua một màn này, truyền âm đạt được Tô Tiêu sau khi đồng ý, khóe miệng nết lên một cái đường cong, cũng là vung tay lên, đưa ra mấy chục kiện linh bảo. Các nữ tử nhìn xem giam giữ các nàng cửa nhà lao bỗng nhiên sụp đổ cùng nhìn thấy trong tay không tầm thường linh bảo sau lạ chã rơi lệ. Bóng ma tử vong rốt cục không tại trên đầu của các nàng lượn lờ, các nàng âm u nhân sinh vừa loáng kết thúc, nên đón các nàng chính là tương lai tốt đẹp. Nghĩ đến đây, các nữ tử không khỏi thân thể không xuống, ôm đầu khóc giống lên. Tỷ tỷ ôm ấp lấy muội muội, vui đến phát khóc, các nàng có thể không còn tách rời, cùng một chỗ an ổn sinh hoạt. Hạ Thanh Y liền nhìn cửa nhà lao phá toái, bước nhanh đi đến chư vị nữ tử trước mặt, phân phát đan dược chữa thương. "Nặc, đan dược này có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi, cầm." Hạ Thanh Y liền mặc kệ những nữ tử này cự tuyệt, cưỡng ép đem đan dược nhét vào các nàng trong ngực. Đợi cho phân phát hoàn tất đằng sau, Hạ Thanh Y thì hướng phía đám người đưa lên nàng chúc phúc, các ngươi tất cả đều an toàn, về nhà hảo hảo sinh hoạt đi. Về sau khẳng định không ai có thể khi dễ các ngươi. Ngoài cửa có quần áo, đợi chút nữa các ngươi đi ra thời điểm nhớ kỹ cầm. Sư minh của ta sẽ giết ba người kia, cho các ngươi báo thủ. Các ngươi mau đi ra đi. Nói xong, Hạ Thanh Y liền về tới Tô Tiêu bên người. Tô Tiêu diện lộ biểu lộ nhìn thoáng qua Tần Thiên ba người sau, quay đầu đối với đám nữ tử này nói ra, ta sẽ cho người róc xương lóc thịt ba người này, nếu như các ngươi muốn tận mắt thấy bọn hắn tử vong lời nói, có thể lưu tại đây. Hắn nhìn ra những nữ tử này trong ánh mắt đối với Tần Thiên ba người cừu hận khắc cốt minh tâm, cho nên có lời ấy luận. Tiêu Diêu, động thủ đi. Thanh Y Liễu, chúng ta đi ra xem một chút, đừng đợi ở chỗ này. Tô Tiêu lôi kéo Hạ Thanh Y Lìa rời đi nơi đây đằng sau, khí tức túc sát bao phủ nơi đây. Nguyên bản nơi đây xác nhận các nữ tử táng thân chỗ, bây giờ lại biến thành Tần Thiên ba người hành hình chi địa. Tần Thiên ba người tự biết hôm nay khó thoát một kiếp, cũng không còn điều gì cố kỵ, lập tức đối với không ở chỗ này Tô Tiêu chửi ầm lên. Tô Tiêu, ngươi ác ma này, về sau nhất định sẽ cùng chúng ta xuống địa ngục. Trên mại Hà Tiểu, ta nhất định sẽ xé linh hồn của ngươi. Tô Tiêu ngươi chó đồ vật, ngươi cho rằng ngươi thật đối kháng được hoàng hậu? Tại hoàng hậu trước mặt, ngươi chính là cái sâu kiến. Không ở bên ngoài sống tạm, càng muốn trở lại kinh thành, ngươi cách cái chết không xa. Ta lớn như vậy Tần gia cơ nghiệp cứ như vậy bị ngươi hủy, nhưng là có thể có hoàng tử bội chết, ta Tần gia hủy diệt cũng đáng. 4. Chương 27 Tần phủ diệt vong, quần quần sóng ngầm. Chương 27 Tần phủ diệt vong, quần quần sóng ngầm. Kiếm Tiêu Diêu ba người nghe vậy cũng không tức giận, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là Tần Thiên ba người trước khi chết vô năng sủa ý ngoại thôi, bọn hắn sẽ để cho ba người này thể nghiệm đến cái gì gọi là cực hạn nhất thống khổ. Tiêu Huyền Thiên nhìn các nữ tử tựa hồ rất muốn phát tiết cừu hận, liền mở miệng nói ba người bọn họ tùy cho các ngươi phát tiết, chỉ cần đừng đánh chết là được rồi. Lời vừa nói ra, các nữ tử đọc lại đã lâu oán hận rốt cục có thả ra đường tắt, bất quá các nàng không có động thủ, bởi vì nhìn xem ba người này gặp dốc thịt hình cần phải so với các nàng động thủ phải sảng khoái nhiều. Nha, đây không phải cao cao tại thượng phu nhân sao, ta vẫn là thích ngươi trước đó bộ kia kiệt ngạo bộ dáng, chuyện gì xảy ra, làm sao chật vật như vậy? Tần phu nhân, ngươi không phải nói không ai có thể diệt ngươi Tần gia sao, làm sao trong nháy mắt ngươi Tần gia liền bị diệt, đúng là miệng mai a. A ha ha ha. Thần Thiên, ngươi cũng có hôm nay. Ta thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lúc trước ngươi tiện tay diệt sát cha mẹ ta bà khí, bây giờ ngươi tiếp nhận dốc thịt hình, ta tuyệt đối sẽ trừng to mắt, xem thật kỹ một chút huyết nhục của ngươi là thế nào bị cắt đi. Ha ha ha. Tần phu nhân, hiện tại chúng ta những dân đen này sẽ tận mắt chứng kiến các ngươi thê thảm tử vong, không biết ngươi có ý nghĩ gì muốn nói cho chúng ta biết sao? 4. Nghe các nữ tử trào phúng, Lâm Vãn Xương hối hận không thôi, nếu là đêm nay không do dự, trực tiếp xử tử những người này, các nàng nơi nào còn có cơ hội ở trước mặt nàng nói ra loại này châm chọc ngôn luận. Nghĩ đến những thứ này, dân đen sắp nhìn thấy nàng thảm trạng, Lâm Vãn Xương phẫn nộ đến có thể đem trước ngực tuyết trắng nổ vỡ nát. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể trầm mặc nghe các nữ tử chê cười. Một bên Tần Chiến hai cha con ánh mắt cô đơn, như cùng chết cá, tiếp nhận muốn đến vận mệnh. Như vậy, liền bắt đầu hưởng thụ chủ thượng đối với các ngươi ban ân đi. Kiếm Tiêu Diêu thần sắc bình tĩnh, tiện tay ngưng tụ thành ba đạo kiếm trận, ném ba người. Kiếm trận bao phủ lại ba người đằng sau, đột nhiên phát ra chướng mắt quang mang, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Mỗi một mai tiểu kiếm đều như tinh chuẩn giao giải phẫu, cho Tần Thiên ba người làm lấy loại bỏ tay không thuật. Không cần a a a a. Tô Tiêu ngươi sẽ gặp a a a. Đau nhức. A a. Nương theo lấy ba người giống như ác quỷ tiếng kêu thảm thiết, bạc nhược tiền dược huyết nục rơi trên mặt đất, đắp lên thành kinh khủng núi thịt. Trong chốc lát, chỉ kém cuối cùng một mảnh huyết nục, kiếm trận liền hoàn thành sứ mạng của nó. Đúng lúc này, Tiêu Huyền Thiên xuất thủ rút ra ba người linh hồn, ném vào sớm đã chuẩn bị xong hỏa trận ở trong, vinh thế thiêu đốt. Tần Thiên ba người dám đối với Tô Tiêu khẩu ra ác ngôn, vậy liền đưa bọn hắn cực hạn nhất hưởng thụ. Ba người đi hình toàn bộ quá trình, các nữ tử tất cả đều ở đây hết sức chăm chú quan sát, con mắt chưa nháy một chút, sợ bỏ qua cửu nhân hình phạt một lát trong nháy mắt. Theo hình phạt kết thúc, các nữ tử phát ra đinh thai nhức óc tiếng hô, cho tới nay gặp tất cả ủy khuất giờ phút này quét sạch sành sanh. Ngay sau đó, các nữ tử nhao nhao hướng phía Cố Kiếm Tiêu Diêu ba người quỳ xuống, nói ra chân thật nhất cảm kích. Đa tạ chư vị đại nhân cứu vãn tính mạng của chúng ta, nếu là không có đại nhân, chúng ta ngày mai tựa như cái kia lợi làm thịt dê bỏ một dạng tùy ý xử tử. Trong nội tâm của ta có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nên nói như thế nào lên, chỉ có một câu nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ. Đại nhân đối với ta có như thế đại ân, ta tự biết thân phận thấp, trong sạch không tại, không dám trở thành đại nhân nô tỳ, chỉ nguyện đại nhân có thể cáo chi tính danh, ta trở về nhất định lập xuống trường sinh địa, ngày đêm cầu nguyện. 4. Các nữ tử cảm kích ngôn luận tại chỗ này nhà tù vang vọng. Tại các nàng trong mắt lật tay thành mây trở tay thành mưa tần ra, tại những ân nhân này trong tay lại như là run rế không chịu nổi một kích, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đám người cầm đầu Tô Tiêu, các nàng lại không dám trèo cao, loại nhân vật đó, chỉ xứng các nàng trong đám người xa xa quan sát một chút. Kiếm Tiêu Diêu ba người nghe vậy lại là khoát tay áo, bọn hắn chỉ là chấp hành Tô Tiêu mệnh lệnh thôi. Các ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ chủ thượng ta đi, chủ thượng ta là Thiên Huyền Vương triều đại hoàng tử Tô Tiêu điện hạ. Tốt, Văn Minh huynh, ngươi sắp xếp người đưa những nữ tử này về nhà đi. Kiếm Tiêu Diêu nhìn xem một bên nhìn không có gì cảm giác tồn tại Tưởng Văn Minh, mở miệng nói, dù sao Tưởng Văn Minh làm Thiên Huyền Vương triều hầu gia, loại chuyện này với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Tốt, các ngươi đi theo ta. Tưởng Văn Minh nhẹ gật đầu, lúc này dự định đem bọn này đáng thương nữ tử mang đi ra ngoài. Các nữ tử kinh ngạc tại cứu các nàng người lại là Thiên Huyền Vương triều hoàng tử điện hạ, tâm thần rung mạnh, các nàng không nghĩ tới cứu các nàng loại tiểu nhân vật này người thế mà lại là cái kia cao cao tại thượng hoàng tử. Thật sâu đem Tô Tiêu tính danh ghi tạc trong lòng sau, các nữ tử đuổi theo Tưởng Văn Minh, rời đi cái này các nàng cả đời khó quên địa phương. Xử lý xong, vậy liền đem ta hủy diệt Tần gia tin tức tung ra ngoài đi. Trong đại sảnh Tô Tiêu ăn hạ thanh ý liễu lột ra linh quả, hứng hở hướng lấy Kiếm Tiêu Diêu hạ mệnh lệnh. Hắn rất chờ mong, việc này sau khi truyền ra, ngày mai triều hội còn sẽ có bao nhiêu người tại ngoài sáng đối địch với hắn. Kiếm Tiêu Diêu hiệu suất rất cao, không bao lâu Tần gia hủy diệt tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thiên điên, cái này Tô Tiêu chính là người điên. Một gian trong phủ đệ, trưởng công chúa Tâu Nghiên Ngọc biết được Tần gia diệt tộc đằng sau, ngũ quan bởi vì cực độ không dám tin mà điên cuồng bắt đầu vặn mèo. Tô Tiêu trở về ngày đầu tiên trước hết giết Lý Quan, sau diệt Tần gia, hiệu suất độ cao để nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Để nàng hoảng sợ là, Tô Tiêu làm việc tựa hồ hoàn toàn thuận tâm ý của hắn, không để ý hậu quả, muốn giết liền giết. Bây giờ Tô Nghiên Ngọc cũng không dám lại tại không có làm tốt an toàn chuẩn bị điều kiện tiên quyết cùng Tô Tiêu gặp mặt, sợ một lời không hợp, Tô Tiêu liền giết nàng. Đường Tứ từ sợ hãi Tô Nghiên Ngọc trong miệng biết được tin tức sau, ngược lại là bình tĩnh, còn có dày đặc đến như là thực chất trào phúng. Ngày mai Tô Tiêu liền muốn tham gia triều hội, đêm nay còn muốn diệt tộc, đây không phải là cho triều thần đưa lên giết hắn đạo sao? Tại Đường Tứ xem ra, Tô Tiêu làm việc như vậy chính là vì cho triều thần tạo nên một loại phía sau hắn có đại bối cảnh ảo giác, hắn càng bá đạo, cái kia triều thần liền càng không dám động đến hắn. Nhưng Đường Tứ thế nhưng là nhìn ra, Tô Tiêu cho tới bây giờ, diệt sát người mạnh nhất cũng liền độ kiếp cảnh thôi, làm không được diệt sát thánh nhân, vậy liền mang ý nghĩa hắn chỉ là cái hồ giấy. Nghĩ đến cái này, Đường Tứ cảm thấy hắn giống như là tắm rửa tại trí tuệ quang mang bên trong, xem thấu Tô Tiêu hết thảy. Ngọc Nhi, không cần lo lắng, cái kia Tô Tiêu chính là cái hồ giấy thôi. Đường Tứ đem hắn suy đoán cáo chi Tô Nghiên Ngọc. Nghe vậy, Tô Nghiên Ngọc xoa cảm, hơi khép hai con người, nàng cảm thấy Đường Tứ lời nói có lý, mấu chốt chi tiết kém chút để nàng bỏ sót. Nếu như tương lai Tô Tiêu diệt sát người tu vi không đến thánh nhân cảnh lời nói, cái kia chứng minh Tô Tiêu liền thật miệng quạc gan thỏ. Trong hoàng cung, hoàng hậu Vũ Thanh Mặc biết được Tô Tiêu hủy diệt tần phủ, cũng không biểu hiện quá mức để ý, chỉ là hơi tiếc hận một chút. Giờ phút này, nàng đang bưng cái cằm, đánh ra trước mặt cựu sát hiệu pho tượng. Triệu Cao, đây chính là ngươi nói mưu kế. Vũ Thanh Mặc nhiều hứng thú hỏi thăm Triệu Cao. Là, ngày mai chỉ cần chương 28 trên triều hội, bách quan bị tội, chương 28 trên triều hội, bách quan bị tội. Sáng sớm, ánh nắng xua tan đêm tối, chiếu rọi vạn vật, giờ phút này đã đến chuẩn bị mở tảo triều canh giờ. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Hạ Thanh Y Lìa đang đánh giá lấy mặc tốt hoàng tử phục sức Tô Tiêu. Sư huynh, không, đại hoàng tử điện hạ, ngài thật rất đẹp à, cái này gọi dân nữ làm sao trèo cao nổi à. Hạ Thanh Y Lìa mắt sáng lên, tại Tô Tiêu chúng quanh dạo qua một vòng, trêu chọc nói: "Lớn mật dân nữ, làm sao dám xuất hiện tại cô phủ đệ?" Tô Tiêu cao giọng quát lớn, cong lại đập vào Hạ Thanh Y Lìa trên đầu. "Ấy nha, sư huynh ngươi lại đánh ta." "Hừ, không để ý tới ngươi." Hạ Thanh Y Lìa mân mê môi anh đảo, nghiêng đầu đi, như là hờn dỗi tiểu nữ hài. Tô Tiêu vuốt vuốt Hạ Thanh Y Lìa đầu, nói khẽ: "Rõ ràng gợn không để ý tới sư huynh, cái này khiến sư huynh sống thế nào à?" Hạ Thanh Y cảm thụ được Tô Tiêu ôn nhu vuốt ve, thoải mái mà híp lại hai mắt, hờn dỗi tiểu nữ hài dây biến đáng yêu con mèo nhỏ. "Sư muội tha thứ sư huynh nhanh đi vào triều đi." Nói xong, Hạ Thanh Y liền đem Tô Tiêu đẩy đi ra. Trong hoàng cung, bách quan đang theo lấy Ngậm Nguyên Điện phương hướng tiến đến. Lục Bộ Thượng Thư tiến vào hoàng cung đằng sau, cũng không trực tiếp tiến vào Ngậm Nguyên Điện, mà là lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hiển nhiên, bọn hắn đã biết được Tô Tiêu hủy diệt Tần gia sự tình. Ngay từ đầu bầu không khí có chút kiềm chế, Lễ Bộ Thượng Thư Lâm Triều Thiên trước tiên mở miệng phá vỡ ngột ngạt. Đại hoàng tử lần nữa làm ra lớn như thế sắc nhiệt, thật sự là ngu xuẩn à, dựa theo vương triều luật pháp tới nói, hắn nên được đi vương triều mộ lăng thủ lăng một năm mới có thể phóng xuất, một năm này đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Lâm Triều Thiên trong miệng Thiên Huyền Vương Triều thủ mộ làm việc cũng không phải người bình thường có thể làm, trên cơ bản đều là trong hoàng tộc người, hoặc là phạm sai lầm hoàng tử ở đây thủ lăng nghĩ lại. Dù sao dù là hoàng tử diệt tộc, vì hoàng tộc uy nghiêm, cũng rất khó nợ máu trả bằng máu. Đem hoàng tử đưa đi thủ lăng đã là hoàng tộc có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Nói như vậy, hoàng tử tiến về Vương Triều mộ lăng thủ lăng đằng sau liền có thể nói cơ bản đánh mất tranh đoạt hoàng vị tư cách, mặc dù cái này không có văn bản rõ ràng luật pháp quy định, nhưng lại đã trở thành quy định bất thành văn. Bây giờ, Tô Tiêu thủ lăng tại Lâm Triều Thiên xem ra đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có khả năng có chút cải biến. Tăng thêm hoàng hậu nhằm vào, Tô Tiêu thủ lăng không có chạy. Ngự sử đại phu Tiêu Quang Vũ vuốt vuốt râu dài, tiếp lời đầu, hắn làm ngự sử đại phu, tự nhiên đối với hoàng tử thủ lăng chuyện này biết càng nhiều. Chỉ lên trời huynh lời nói này không sai, có thể chỉ lên trời huynh cũng đừng quên, tiến vào hoàng lăng thủ lăng hoàng tử sau khi ra ngoài đều là cũng không lâu lắm liền chết bất đắc kỳ tử. Cho nên đại hoàng tử có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Quang Vũ lúc nói lời này, trong mắt lóe lên đắc ý, Tô Tiêu cho bọn hắn tốt như vậy đao, vậy bọn hắn nên tiếp nhận đao, hảo hảo đâm trở về. Không sai, đại hoàng tử chết chắc, chỉ cần đợi chút nữa chúng ta hơi nói một chút chuyện này. Đại hoàng tử liền muốn đi thủ lăng, ha ha. Đại hoàng tử thật đúng là dễ đối phó à, rõ ràng chính là cái không hiểu chính trị lăng đầu thanh, còn dám như vậy tùy ý làm bậy. Ta nguyên lai vẫn rất hiếu kỳ lưu lạc ở bên ngoài đại hoàng tử sẽ là một người nào, kết quả phát hiện bất quá cũng như vậy. Ngầm nguyên điện bên trong, bách quan đã đến hoàn tất. Theo Tô Tiêu tiến vào đại điện, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Tô Tiêu trên thân. Bọn hắn đối với Tô Tiêu vị này vừa mới trở về liền náo ra như thế đại động tĩnh đại hoàng tử phi thường tò mò. Hoàng tử khác vừa trở về vương triều lời nói, đều là hận không thể giảm xuống hắn tồn tại cảm giác, che giấu, chậm chậm nhu đồ. Chỉ có Tô Tiêu một người, vừa trở về liền đánh giết Lễ Bộ hai vị thị lang, đồng thời còn diệt đi một cái gia tộc. Những đại thần này nhìn về phía Tô Tiêu ánh mắt khác nhau, nghi hoặc, chê cười, thương hại, nhưng cuối cùng vẫn là chê cười chiếm cứ đại đa số. Tô Tiêu theo bọn hắn nghĩ chính là một cái hạng người cuồng vọng, loại người này tại trong vương triều là rất khó lẫn vào. Hoàng hậu xuất hiện tại Ngầm Nguyên Điện về sau, chư vị đại thần thu hồi bọn hắn rơi vào Tô Tiêu trên người ánh mắt. Tô Tiêu cũng lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết hoàng hậu Vũ Thanh Mặc. Vũ Thanh Mặc da thịt tinh tế tỉ mỉ như ố ngọc, phảng phất mới nở cánh hoa, non mềm kiểu diễm. Hai đầu lông mày, một đôi núi xa lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, mang theo vài phần lơ đãng sầu bi cùng cao quý. Búi tóc kéo cao, châu ngọc tô điểm ở giữa, người mặc một bộ lộng lây phượng bào, hiển thị rõ mẫu nghi thiên hạ khí chất. Bất quá để Tô Tiêu ngoài ý muốn chính là, Vũ Thanh Mặc ngược lại là không có giật dây, mà là trực tiếp đưa nàng yêu nghiệt kia khuôn mặt trực tiếp biểu hiện ra tại chư vị đại thần trong mắt. Đùng, đùng, đùng. Thái giám Minh Sao ba tiếng đằng sau, toàn thể đại thần bắt đầu đi chắp tay lễ, quỳ rạp xuống đất. Cái quy này, trên đại điện thẳng đứng đấy Tô Tiêu liền tại quần thần phụ trợ bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Tô Tiêu đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ quỳ xuống, hắn là đương đại đại đế, làm sao lại quỳ một cái đại thánh. coi như phải quỳ vậy cũng chỉ có thể hướng phụ mẫu quỳ xuống, Vũ Thanh Mặc cũng không phải nàng thân sinh mẫu thân. Tô Tiêu loại này làm tinh xuyên qua tới người đương nhiên sẽ không tán thành Vũ Thanh Mặc, mặc dù cái này không hợp thế này lễ pháp, nhưng hắn không quan tâm. Vũ Thanh Mặc thấy Tô Tiêu không hướng nàng hành lễ, lông mày cau lại, sắc mặt không vui. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Tiêu đã là trực tiếp khiêu chiến uy nghiêm của nàng, không đem nàng hoàng hậu một nước để vào mắt. Thái giám ánh mắt bắt được hoàng hậu thần sắc không vui, trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng hướng phía Tô Tiêu hạ thấp thân phận nói ra, hoàng tử điện hạ, dựa theo cung đình lễ nghi, ngài ứng hướng hoàng hậu bệ hạ hành lễ. Nhưng mà, Tô Tiêu phảng phất giống như không nghe thấy, thẳng đến tất cả đại thần đứng người lên sau, y nguyên phối hợp đứng đấy. Nhìn thấy Tô Tiêu bộ dáng này, chư vị đại thần đều là âm thầm lắc đầu, giờ khác này bọn hắn càng thêm không đồng ý Tô Tiêu, cùng cảm thấy Tô Tiêu càng là không có thuốc chữa. Tô Tiêu tài trở về không có mấy ngày liền dám trực diện khiêu chiến quyền thế chính thịnh hoàng hậu, đây không phải muốn chết sao? Đợi cho triều hội chính thức bắt đầu sau, Tiêu Quang Vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng giám sát ngự sử. Giám sát ngự sử đạt được Tiêu Quang Vũ thụ ý sau, tại chỗ đứng dậy, nói hoàng hậu bệ hạ, thần có vốn muốn đấu. Giảng, thần muốn bạch tội đại hoàng tử Tô Tiêu điện hạ, bạch tội sự tình có ba. Một là không tuân theo triều đình lễ pháp, xem thường hoàng hậu bệ hạ. Hai là vô cớ sát hại lễ bộ thị lang Lý Quan. Ba là không có triều đình pháp lệnh tự tiện diệt đi Tần gia, chém giết lễ bộ thị lang Tần Chiến. Thần xin mời hoàng hậu bệ hạ đem Tô Tiêu điện hạ mang đến hoàng lăng thủ lăng, lấy chính quốc pháp. Lời vừa nói ra, hơn 10 người liên tiếp vạch tội Tô Tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây đều là lục bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu kỳ tác. Tô Trường Phong mấy vị lão hữu nhìn xem vạch tội Tô Tiêu thanh âm liên tiếp, âm thầm khánh hạnh còn tốt bọn hắn không có đáp ứng Tô Trường Phong xếp hàng Tô Tiêu, liền ngay cả lão giả mặc hắc bào kia cũng mất duy trì Tô Tiêu ý nghĩ. Nhiễm Minh, lần này ngươi sẽ không duy trì cái kia Tô Tiêu đi, ta nhìn hắn chính là thằng ngu, hiện tại ta cũng không biết hắn nên như thế nào mới có thể toàn thân trở ra. Ta đương nhiên sẽ không lại lựa chọn duy trì hắn, không đáng. Hắn đằng sau hẳn là sẽ đi thành thành thật thật thủ lăng. Tô Tiêu hay là quá phong mang tất lộ, không hiểu thu liễm. Ta nhìn hắn chỉ có đi thủ lăng sau mới có thể san bằng góc cạnh, điệu thấp là người. Bất kể nói như thế nào, Tô Tiêu hay là xong đời, không thể nói trước sẽ chết tại trong hoàng lăng. Mấy người đều là không coi trọng Tô Tiêu, cảm thấy Tô Tiêu cô phụ Tô Trường Phong chờ mong. Vũ Thanh Mặc đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Tiêu, khẽ hé môi son nói đại hoàng tử, nhiều người như vậy muốn vạch tội ngươi, ngươi có thể có lại nói. Chương 29 triệu cao, chỉ hiệu bảo ngựa, chương 29 triệu cao, chỉ hiệu bảo ngựa. Ngầm nguyên điện bên trên, chư vị đại thần lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn Tô Tiêu, trong lòng cười lạnh không thôi. Những người này vạch tội sự tình đều là sự thật, không cho phép Tô Tiêu giảo biện. Nói cách khác, Tô Tiêu căn bản không có lật bản khả năng, chỉ có thể thành thành thật thật tiến đến Hoàng Lăng thủ lăng. Đối mặt Vũ Thanh Mặc hỏi thăm, Tô Tiêu hay là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, phản phất những cái kia vạch tội sự tình đều là giả tạo. A, cô tại sao không có nghe được có người vạch tội cô a? Đại hoàng tử điện hạ, ngài không cần lừa mình dối người, chúng ta đều là tại vạch tội ngài, hướng lên trên chư công hữu mắt cùng nhìn. Đối với chúng ta thế nhưng là tại hoàng hậu trước mặt bệ hạ vạch tội ngài, đây cũng không phải là ngài nói không có nghe được liền có thể tránh né. Đại hoàng tử điện hạ, biệt thai trộm chung nhưng vô dụng, ngài hay là trung thực chờ đợi hoàng hậu bệ hạ phán quyết đi. 4. Đám đại thần nghe được Tô Tiêu muốn giảo biện, trên mặt hiện hiện vẻ chê cười. Đều loại thời điểm này, Tô Tiêu thế mà còn muốn lấy cố tình gây sự, vui đùa loại này vô dụng tiểu thông minh. Nhưng mà, Tô Tiêu câu nói kia để bọn hắn triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Các ngươi tại xem thật kỹ một chút, nơi này nào có người vạch tội cô a? Nương theo lấy Tô Tiêu lời nói rơi xuống, vạch tội Tô Tiêu hơn 10 người từng khúc bạo thành huyết vụ. A a a, không cần. Chuyện gì xảy ra? A a. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh cùng tiếng gào thét tại ngậm nguyên điện bên trong vang vọng, tại những người này hoàn toàn biến mất trước đó, tuyên cáo bọn hắn đã từng tồn tại vết tích. Ngậm nguyên điện bên trong lập tức lâm vào một mảnh vĩnh hằng tĩnh mịch, không ai từng nghĩ tới vạch tội Tô Tiêu người cứ như vậy biến thành huyết vụ. Đây chính là tại ngậm nguyên điện a, Thiên Huyền Vương triều quyền lực trung tâm, thế mà dễ dàng như vậy liền chết hơn 10 người. Mặc dù những người này chỉ là độ kiếp cảnh tu sĩ thôi, nhưng là thẳng đến những người này bạo thành huyết vụ, trên triều đình cũng không một người cảm nhận được linh lực ba động, thật giống như mười mấy người này chống rống tự bạo một dạng. Tại bọn hắn những này thánh nhân thậm chí thánh vương cường giả xem ra, đây nhất định là không có khả năng phát sinh sự tình, trong đó khẳng định có Tô Tiêu thủ bút. Bọn hắn lần nữa xem kỹ Tô Tiêu, cảm thấy Tô Tiêu giống như cũng không giống hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tô Tiêu trên thân tuyệt đối có đại bí mật, nếu không phải là hắn có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nếu không phải là sau lưng của hắn có cái gì đại nhân vật trong bóng tối duy trì. Hộ bộ thượng thư ánh mắt ra hiệu sau lưng một người, người kia nhưng thật giống như hoàn toàn không thấy được hộ bộ thượng thư ra hiệu bình thường. Nói đùa, hơn 10 người vạch tội Tô Tiêu chỉ đơn giản như vậy địa bạo thành huyết vụ, hắn cũng không cho rằng hắn vạch tội Tô Tiêu có thể toàn thân trở ra. Hộ bộ thượng thư thấy người kia giống như không có nhìn thấy hắn ra hiệu bộ dáng, trong lòng khó thở, hắn không thể trực tiếp làm thịt người kia, bất quá bây giờ không phải động thủ thời cơ. Hắn thấy mặt khác thượng thư cũng là không có mở miệng, chỉ một thoáng bỏ đi đứng ra đấu pháp. Súng bắn chim đầu đàn, vạn nhất hắn đứng ra lại như những người khác một dạng bạo thành huyết vụ, vậy liền thiệt thòi lớn. Tại không có xác định Tô Tiêu át chủ bài trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình hạ trận. Liên trận này, triều đình chư công không một người nói chuyện, đều là đối với cái này giữ yên lặng. Tô Tiêu nhìn chung quanh một chút ở đây lại thần, xoay người đối với Vũ Thanh Mặc cười nhạt nói, hoàng hậu bệ hạ, cô liền nói không có người vạch tội cô đi. Vũ Thanh Mặc thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt tâm trầm, giờ khắc này nàng rốt cục thu hồi khinh thường Tô Tiêu tâm tư. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tô Tiêu chính là một cái không biết trời cao đất rộng hạng người, bây giờ xem ra Tô Tiêu hẳn là có đối kháng lá bài tẩy của nàng. Nghĩ đến cái này, Vũ Thanh Mặc thầm nghĩ không ổn, an tọa điếu ngư đài nàng cần tự mình hạ trận cùng Tô Tiêu đánh cờ, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đối mặt Tô Tiêu ám phúng, Vũ Thanh Mặc cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, gạt ra một cái nụ cười nói, chính như đại hoàng tử nói tới, không người vạch tội đại hoàng tử. Chư vị ái khanh nhưng còn có vốn muốn đấu. Vũ Thanh mặc mắt vượng liếc nhìn ở đây đại thần, phát hiện không một người dám lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, trước ngực tuyết trắng kịch liệt chập trùng. Phế vật, đều là một đám phế vật, dễ dàng như vậy liền sợ mất mật. Vũ Thanh mặc vốn còn muốn những người này có thể tiếp tục bước ra Tô Tiêu át chủ bài, kết quả phát hiện những người này bị dọa đến một câu không dám nói. Triệu Cao nhìn yên lặng triều đình, cảm thấy đến hắn thời cơ xuất thủ, chợt cao giọng nói, hoàng hậu bệ hạ, thần gần đây đạt được một tôn tốt nhất cựu sắc linh ngựa pho tượng, phẩm chất thượng giai, có ngưng tâm tinh khí, tăng thêm tu luyện công hiệu. Bây giờ đại hoàng tử điện hạ trở về, thần muốn đem nó hiến cho đại hoàng tử điện hạ, để bày tỏ thần đối với đại hoàng tử điện hạ trở về mừng rỡ chi tình. Lời vừa nói ra, không biết rõ tình hình chư thần tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn thế nhưng là biết Triệu Cao làm hoàng hậu Vũ Thanh Mặc số một thái giám, có thể xưng Vũ Thanh Mặc đáng tin người ủng hộ, làm sao lại ở trên triều đình hướng Tô Tiêu biểu đạt thiện ý, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bọn hắn không biết bí ẩn? Mà lại cái này cựu sắc linh ngựa pho tượng đại danh, bọn hắn cũng là nghe qua. Tương truyền cựu sắc linh ngựa pho tượng tuyển dụng giữa thiên địa cực kỳ hiếm có cựu sắc tượng đá khắc mà thành, cài trong pháp trận. Ở tại bên cạnh tu luyện, thế nhưng là có thể tịnh hóa tâm ma, để cao 20% tốc độ tu luyện. Dù là thánh vương chi cảnh cường giả cũng là đối với trí bảo này chạy theo như vịt. Bây giờ Triệu Cao lại để cho đem thứ trí bảo này đưa tặng cho Tô Tiêu, bọn hắn làm sao có thể đủ không kinh ngạc? A, đã như vậy, Triệu công công còn không mau chỉnh lên, để cô khai tầm mắt. Tô Tiêu đạm cười, hắn đương nhiên biết Triệu Cao không có hảo tâm như vậy. Kết hợp Triệu Cao danh tự cùng cái này linh ngựa pho tượng, Tô Tiêu một cách tự nhiên liên tưởng đến chỉ hiệu bảo ngựa điện cố. Hiện tại xem ra, Triệu Cao là muốn phục khắc cái này một điện cố, phân chia xếp hàng trận doanh. Vừa vặn, Tô Tiêu cũng nghĩ nhìn một chút có cái gì người duy trì hắn. Trình lên. Triệu Cao hét lên một tiếng. Rất nhanh, một pho tượng xuất hiện tại Ngậm Nguyên Điện đám người trong mắt. Vừa xem xét này, chư vị đại thần trợn tròn mắt, cựu sắc đúng là cựu sắc, nhưng ngựa lại không phải cái này ngựa. Nhìn xem trên pho tượng một đôi sừng hiệu, quanh thân hoa mai vằn, mảnh ngắn tứ chi, đám đại thần chỗ nào nhìn không ra đây rõ ràng chính là hiệu, tuyệt đối không phải Triệu Cao trong miệng ngựa. Bất quá con mắt nhất chuyển, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, Triệu Cao đây chính là muốn bọn hắn xếp hàng. Nếu là hôm nay trước đó, bọn hắn sẽ còn quả quyết đứng tại hoàng hậu trận doanh, nhưng hôm nay Tô Tiêu triển lộ một tay, bọn hắn cũng không biết Tô Tiêu đến cùng lớn đến mức nào át chủ bài. Nghĩ lại, đây cũng chỉ là xếp hàng thôi, Tô Tiêu nên sẽ không bởi vì bọn hắn đứng tại hoàng hậu trận doanh liền trực tiếp đem bọn hắn nổ thành huyết vụ. Nghĩ đến cái này, đám đại thần yên lòng, nhao nhao mở miệng. Đây đúng là tốt nhất cựu sắc ngựa pho tượng à, toàn thân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, quang trạch lưu hỏa. Mặc dù con ngựa này hình dạng có chút kỳ dị, nhưng đúng là ngựa à, thật không biết nó là theo cái gì thượng cổ dị chủng điêu khắc, thế mà lại trưởng thành bộ dáng này. Ngựa này xem xét sẽ bất phàm à, không hổ là Triệu Cao đại nhân ngựa, hiến cho đại hoàng tử điện hạ, thật sự là đại thủ bút à. 4. Triều đình chư thần, không một người không nói đây là cựu sắc linh ngựa pho tượng. Đại hoàng tử điện hạ, không biết ta cựu sắc linh ngựa pho tượng còn có thể vào ngài mắt. Triệu Cao diện lộ vẻ đắc ý, hài hước hỏi Tô Tiêu. Chương 30 cô cười mãn đường công khanh, đều là mắt mù hạng người. Chương 30 cô cười mãn đường công khanh, đều là mắt mù hạng người. Triệu Cao luôn luận rơi vào chư vị đại thần trong thai, bọn hắn đều là hiếu kỳ Tô Tiêu sẽ làm phản ứng gì. Tô Tiêu yên lặng lắc đầu, bình thản hồi phục Triệu Cao nhất cũ. Triệu công công, ngươi nào có ngựa à? Cô làm sao không nhìn thấy à? Phanh! Cựu sắc linh lộc pho tượng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Tĩnh mịch, Ngậm Nguyên Điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thật ngông cuồng, không có một vị đại thần không phải như vậy đánh giá Tô Tiêu. Bọn hắn không chút nghi ngờ, dù là hoàng đế tại thế, Tô Tiêu đều sẽ làm như thế. Triệu công công, nơi này rõ ràng không có linh ngựa pho tượng, ngươi hẳn là đang trêu vào cô. Tô Tiêu hai con ngươi bén nhọn đảo qua Triệu Cao, băng hàn lời nói vang vọng Ngậm Nguyên Điện, một cỗ lăng thiên tuyệt địa đế vương chi khí hướng phía đám người quét sạch mà đi. Giờ khắc này hắn phảng phất thiên huyền vương triệu đế vương, dù là Vũ Thanh Mặc trong lòng cũng là sinh ra này cảm giác, không thể nhìn thẳng, không thể xúc phạm. Vũ Thanh Mặc không tự giác túi xuống nuốt tay, để tránh nhìn thẳng Tô Tiêu. Thật lâu đằng sau, Vũ Thanh Mặc ý thức được sự khác thường của nàng, đáy lòng hiện hiện không dám tin hoang đường. Tô Tiêu bất quá chỉ là chưa cầm quyền thế đại hoàng tử, mà nàng mới là chấp trưởng thiên huyền vương triều người, làm sao lại muốn lấy muốn ngưỡng mộ Tô Tiêu? Không, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối là vừa rồi nàng nghĩ đến một ít sự tình, không tự giác mà cúi thấp đầu thôi. Đối với, tuyệt đối là dạng này. Vũ Thanh Mặc âm thầm thuyết phục chính mình, cố gắng đem hoang đường suy nghĩ vung ra trong lòng. Triệu Cao trực diện Tô Tiêu chất vấn, phản phất là nhìn thấy Tô Tiêu phụ hoàng tại thế. Không, cho dù là Tô Tiêu phụ hoàng tại thế đều không có đã cho hắn áp lực lớn như vậy. Giờ khắc này, Triệu Cao giống như là trông thấy Tô Tiêu cao ở trên 9 tầng trời, chu thân liễu vòng quanh phát ra khí tức khủng bố hoàng đạo chân long, ánh mắt bệ nghệ nhìn xuống hắn sâu kiến này. Một khi Tô Tiêu có chút bất mãn, chân long liền sẽ không chút do dự phi thân thẳng xuống dưới, xé nát hắn. Phanh! Triệu Cao hai đầu gối như nhũ ra, cũng nhịn không được nữa thân thể, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Điện hạ, Triệu Cao tự biết không có ngựa, lại trêu đùa điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Triệu Cao tâm thần kinh dị, trong lúc nhất thời quên đi tổ chức ngôn ngữ, đem chân tướng nói ra. Tô Tiêu không để ý đến Triệu Cao, mà là rất có thâm ý liếc nhìn một chút Ngậm Nguyên Điện bên trong đại thần, để lại một câu nói sau tiêu sái rời đi Ngậm Nguyên Điện. Cô cười mãn đường công khanh, đều là mắt mù hạng người, tạo ra linh ngựa. Giờ phút này Tô Tiêu bóng lưng rời đi, tại chư vị đại thần trong mắt là cao to như vậy, giống như một tôn chân chính hoàng giả, bá khí huyền tuyệt, che đậy vương triều. Vũ Thanh Mặc thấy Tô Tiêu trực tiếp rời đi, trong lòng giấy lên căm giận ngút trời, lại trông thấy Triệu Cao còn tại thất thần lạc phách giống như quỳ xuống, giận dữ cầm lấy ấn tỷ hướng phía Triệu Cao đập tới. Một đám phế vật, không có một cái nào đáng tin, để nàng hôm nay thua thảm như vậy. Nhất là cái này Triệu Cao, tối hôm qua mưu đồ Tô Tiêu thời điểm một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, hôm nay như con chó chết một dạng quỷ gối Tô Tiêu trước mặt, thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Triệu Cao, ngươi còn muốn quỷ tới khi nào? Vũ Thanh mặt mày phượng nhíu lên, cắn chặt răng ngà, giận mắng Triệu Cao. Ấn tỷ đập xuống đau đớn bên dưới, Triệu Cao rốt cục lấy lại tinh thần, ý thức được những gì hắn làm, vội vàng đứng lên hướng phía Vũ Thanh mặt quỳ xuống cúi đầu. Triệu Cao nhất nghĩ đến hắn tại hoàng hậu cùng mãn đường công khanh trước mặt hướng Tô Tiêu quỳ xuống cúi đầu, khuất nhục đến hận không thể xốc lên sàn nhà gạch chui vào. Bài Triệu. Vũ Thanh mặc vung tay lên, bưng vượng bộ khoái nhanh rời đi ngầm nguyên địa, lưu lại những đại thần này nguyên địa lộn xộn. Tô Tiêu chậm rãi trong hoàng cung dạo bước, đột nhiên một đạo lao giả mặc hắc bào xuất hiện tại hắn mặt bên. Điện hạ, thần nguyện thần phục với ngài. Lao giả mặc hắc bào tự nhiên là Tô Trường Phong trong miệng nhân hình, bây giờ nhìn thấy Tô Tiêu ngạnh vừa hoàng hậu, tiềm lực vô hạn, trong lòng hoạt lạc, lúc này dự định đầu nhập vào Tô Tiêu. Bất quá để lão giả mặc hắc bào ngoài ý muốn chính là, Tô Tiêu thậm chí ngay cả một chút đều không có nhìn hắn, tiếp tục đi đến phía trước. A, treo giá mặt hàng, Tô Tiêu hoàn toàn không có thèm. Đều nói cái kia hiệu là ngựa, lại vẫn chẳng biết xấu hổ muốn thần phục hắn, hắn mới không có ý định muốn loại người này. Lão giả mặc hắc bào thấy Tô Tiêu không để ý hắn, trong mắt lóe lên xoắn xuýt chi sắc, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Điện hạ, thần là Tô Tông chính hảo hữu, thủ hắn nhờ và âm thầm duy trì ngài. Cùng ngay, Tô Tiêu hờ hững phun ra hai chữ, ánh mắt vẫn không có rơi vào lão giả mặc hắc bào trên thân. Lão giả mặc hắc bào nhìn Tô Tiêu xem hắn làm kiến hôi, hậm hực rời xa Tô Tiêu, trong mắt lộ ra phẫn hận. Hừ, ngươi đang giả vờ cái gì, đắc tội hoàng hậu, ngươi sớm muộn muốn xong đời. Lão giả mặc hắc bào giận mắng một câu, ánh mắt như rắn độc hung hăng róc xương lóc thịt Tô Tiêu bóng lưng sau, nhanh chóng về đến trong nhà. Nhưng lại tại hắn đến trong nhà thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Không. Lão giả mặc hắc bào con ngươi hoảng sợ nhìn lấy mình thân thể từ đuôi đến đầu hóa thành hư vô, giống như là cho bụi một dạng dần dần tiêu tán. Hắn muốn nhanh đi đến Tô Tiêu bên người, cầu xin Tô Tiêu lưu hắn lại tính mệnh. Nhưng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, hắn ngay cả di động thân thể của hắn đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính hắn tiêu tán ở trong thiên địa. À không a a. Lão giả mặc hắc bào trong nhà hạ nhân nghe thấy lão giả mặc hắc bào tiếng kêu thảm thiết, không đến một lát thời gian đuổi tới nơi đây, lại nghi hoặc nơi đây làm sao không có cái gì. Kỳ quái, vừa rồi giống như chính là lão gia tiếng kêu a. Hạ nhân thì thào một câu, không nghĩ ra rời đi nơi đây. Phủ trưởng công chúa để bên trong, Tô Nghiên Ngọc cùng Đường Tứ biết được hôm nay triều đình phát sinh sự tình sau, đều là hưng phấn lên. Tại hai người xem ra, hôm nay chết đi đại thần tu vi chỉ là độ kiếp cảnh thôi, mặc dù không biết Tô Tiêu dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng cái này cũng khẳng định hai người suy đoán Tô Tiêu chỉ là cái hồ giấy suy đoán. Ngọc Nhi, ta nói không sai đi, Tô Tiêu chỉ dám đối với độ kiếp cảnh ra tay, mà không dám đối với thánh nhân thậm chí cả thánh nhân phía trên cường giả ra tay. Đáng tiếc, hôm nay cả sảnh đường đại thần đều không có phát hiện điều này, bị hắn hù dọa đến. Đường Tứ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Tô Nghiên Ngọc nói ra. Ngươi nói đúng. Ta sẽ đem tin tức này cáo chi mẫu hậu. Bất quá nếu không phải lo lắng chuẩn đế lao tổ hội hạ tràng, cái kia Tô Tiêu ở kinh thành sớm đã bị làm thịt, chỗ nào còn có thể trên dưới nhảy nhót. Tô Nghiên Ngọc lúc này gọi tới một vị hạ nhân, để nó đem Tô Tiêu miệng cọp gan thỏ tin tức truyền đạt cho hoàng hậu. Vũ Thanh Mặc thu đến tin tức này đằng sau, bưng cái cằm, mặt lộ vẻ suy tư. Nàng trước đó xác thực không có phát hiện cái này một chi tiết, so với Tô Tiêu người sau lưng sâu không lường được, nàng ngược lại là càng tin tưởng Tô Nghiên Ngọc suy đoán. Tô Tiêu cương trở về biểu hiện được cường thế như vậy, nhất định chính là vì ở trước mặt người đời tạo nên phía sau hắn có đại nhân vật cứng nhắc ấn tượng. Như vậy liền có thể nói thông được vì sao Tô Tiêu như thế không có sợ hãi. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Triệu Cao, ngươi gần đây bí mật quan sát Tô Tiêu, tìm hiểu động tác của hắn, nhìn xem thánh nhân treo chọc hắn, hắn ứng đối ra sao. Vũ Thanh Mặc rất là quả quyết, chợt mệnh lệnh Triệu Cao theo dõi tìm hiểu Tô Tiêu. Đối với Tô Tiêu loại này khó giải quyết tồn tại, hay là đến Triệu Cao xuất thủ, Vũ Thanh Mặc mới càng yên tâm hơn một chút. Là Triệu Cao vốn là bởi vì trước mắt bao người hướng Tô Tiêu quỳ xuống mà oán hận Tô Tiêu, bây giờ nghe được loại nhiệm vụ này, tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Chương 31 mỹ nhân rơi lệ, thiểm cầu liên hợp, chương 31 mỹ nhân rơi lệ, thiểm cầu liên hợp. Đúng. Lễ bộ thượng thư trong phủ đệ, thanh thúy gốm sứ tiếng vỡ vụn truyền ra, Lâm Triều Thiên nhìn xem vỡ vụn chén trà, lửa giận trong lòng lúc này mới thoáng giảm bớt. Hắn quên không được Tô Tiêu nhìn hắn ánh mắt, mặc dù đó là Tô Tiêu nhìn về phía bọn hắn toàn thể đại thần ánh mắt, nhưng hắn cảm thấy Tô Tiêu là nhắm vào hắn một người. Đó là một loại giống như trí cường giả đối đãi sâu kiến ánh mắt, cái này khiến Lâm Triều Thiên loại này nhân vật kiêu ngạo làm sao có thể đủ tiếp thụ. Dù là Tô Tiêu phụ hoàng đều không dùng loại ánh mắt này nhìn qua hắn, Tô Tiêu bất quá liền chỉ là một cái đại hoàng tử, ngay cả hoàng đế đều còn không phải, làm sao dám như thế nhìn hắn. Tô Tiêu, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Lâm Triều Thiên hung dữ giận mắng một tiếng. Tại Lâm Triều Thiên sát vách trong một gian phòng, Lâm Tuyết Nhạn chính ôm đầu trốn ở trong chăn khóc giống. Nàng tối hôm qua bị người đánh, Tô Tiêu tên kia rõ ràng chính là dựa vào thánh nhân mới đưa Đường Tứ đánh thành như thế. Nàng tối hôm qua gặp phải giống nhau Đường Tứ gặp phải, Tô Tiêu chính là cái ý thế hiếp người hỗn đản. Nghĩ đến cái này, Lâm Tuyết Nhạn nô đầu ra, nàng nhất định phải làm những gì, đã là vì Đường Tứ, cũng là vì nàng báo thủ. Trong lúc bất chợt Lâm Tuyết Nhạn hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vàng đưa nàng những tiệm cầu kia triệu đến Lâm gia trong phủ. Đến lúc đó chỉ cần hắn tiệm cầu bọn họ cùng một chỗ tạo áp lực, Tô Tiêu nhất định sẽ bị buộc giải trừ hôn ước, rất mất mặt. Cũng không lâu lắm, Lâm Tuyết Nhạn tiệm cầu bọn họ tập kết đến Lâm gia trong phủ. Mọi người đều là đến Lâm gia một gian phòng đằng sau, Lâm Tuyết Nhạn bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Đám người thấy Lâm Tuyết Nhạn đến, hưng phấn không thôi, nhưng ánh mắt bắt được Lâm Tuyết Nhạn con mắt đỏ bừng đằng sau, lập tức giận không kềm được. Tuyết Nhạn, ai khi dễ ngươi, nói với ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Tên hôn đản nào dám ra tay với ngươi, tranh thủ thời gian nói cho ngươi, ta cái này đi giúp ngươi đòi lại một cái công đạo. Tuyết Nhạn nguội, ai có lá gan lớn như vậy dám khi dễ ngươi, nhanh nói cho ca đem hắn bắt tới cho ngươi đánh một trận. Nhìn đám người giận không kèm được bộ dáng, Lâm Tuyết Nhạn trong mắt lóe lên một sợi nhỏ không thể thấy đắc ý, những này thiểm cầu chính là không có đầu óc. Ta không có khả năng liên lụy các ngươi, là Tô Tiêu Điện Hạ tối hôm qua đánh ta, các ngươi làm không được giúp ta báo thủ, vẫn là thôi đi. Mà lại ta cùng Tô Tiêu Điện Hạ cũng có hôn ước, dù là ta muốn giải trừ cũng làm không được. Qua không được bao lâu, ta liền muốn gả cho Tô Tiêu Điện Hạ rồi, thế nhưng là ta rất lo lắng hắn sau khi cưới nhà họ bảo ta. Ô ô ô, mệnh của ta làm sao đáng như vậy a? Lâm Tuyết Nhạn khóc đến lê hoa đái vũ, nàng không thể là giả, vừa nghĩ tới tối hôm qua có ý định đánh quyền, nàng liền không cầm được rơi lệ. Chư vị thiểm cầu biết được Tô Tiêu đem Lâm Tuyết Nhạn khi dễ thành dạng này, nhìn qua Lâm Tuyết Nhạn ta thấy mà yêu bộ dáng, cái kia đang chết ý muốn bảo hộ lập tức hiện ra đến. Tuyết Nhạn, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi gả cho Tô Tiêu. Ngươi giải trừ không được hôn ước, nhưng chúng ta có thể liên hợp lại, bức bách hắn giải trừ hôn ước. Tiêu Minh lời nói này không sai, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, dù là hắn là hoàng tử, đều được hướng chúng ta cúi đầu. Các huynh đệ, đoàn kết lại, tuyệt đối không thể để cho Tuyết Nhạn muội một đời để Tô Tiêu hủy đi. Tuyết Nhạn, chúng ta cái này đi tìm Tô Tiêu, để hắn giải trừ hôn ước. Đám người lòng đầy căm phẫn đứng dậy, lúc này liền muốn tiến đến Tô Tiêu phủ đệ. Lâm Tuyết Nhạn ngăn ở đám người trước người, lấy tay khăn lau khô nước mắt, nước nở nói, Tô Tiêu điện hạ là hoàng tử, các ngươi đấu không lại hắn, hay là không cần không công quấn vào chuyện của ta cho thỏa đáng. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, đáp ứng ta tuyệt đối không nên đi tìm hắn. Lâm Tuyết Nhạn có chút bận tâm không có điều động đám người đủ mãnh liệt cảm xúc, thế là lần nữa tại thiểm cầu trước mặt khóc ồ lên. Ô ô ô. Thiểm cầu bọn họ nhìn xem Lâm Tuyết Nhạn quan tâm bọn hắn bộ dáng, trong lòng phát lên một trận cảm động, đều lúc này, Lâm Tuyết Nhạn thế mà còn tại quan tâm bọn hắn. Bọn hắn nói cái gì cũng muốn ngăn cản Lâm Tuyết Nhạn gả cho Tô Tiêu. Tuyết Nhạn muội, đừng nói nữa, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy tin tức tốt của chúng ta nhiều người như vậy tại, Tô Tiêu nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi này. Tuyết Nhạn, ngươi liền yên tâm trăm phần, hôn ước tuyệt đối có thể giải trừ, không ai có thể lại để cho ngươi gả cho hắn. Vì hạnh phúc của ngươi, ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi gả cho hắn. Hôm nay ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải đem ngươi cùng hắn hôn ước hủy bỏ. Nói xong, thiệp cậu bọn họ tranh nhau chen lấn hướng lấy Tô Tiêu phủ để tiến đến, nguyên địa chỉ để lại một mặt nước mắt Lâm Tuyết Nhạn. Đợi cho thiểm cầu toàn bộ rời đi về sau, Lâm Tuyết Nhạn trên khuôn mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, những này có thánh nhân thánh vương bối cảnh thiểm cầu liên hợp lại tạo áp lực, đầy đủ Tô Tiêu uống một bầu. Hai phút đồng hồ đằng sau, thiểm cầu bọn họ đã tới Tô Tiêu phủ đệ. Trên đường đi, bọn này thiểm cầu khí thế hung hăng bộ dáng tự nhiên hấp dẫn người qua đường chú ý. Mặc dù người qua đường không biết bọn này thiểm cầu, nhưng bọn hắn cũng có thể từ thiểm cầu trên phục sức suy đoán ra những người này thân phận không tầm thường. Hiện tại nhìn thấy 10 người này tập hợp cùng một chỗ, một bộ muốn tìm người hỏi tội bộ dáng, những người đi đường không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể đồng thời trêu chọc nhiều như vậy thân phận không tầm thường người. Thế là, 10 người sau lưng tập kết mấy trăm vị quần chúng ăn dưa, chuẩn bị xem náo nhiệt. Trương Tam, các ngươi những người này là muốn làm gì chứ? Không biết ta nhìn người khác đi theo, ta cũng đi theo. Hẳn là có cái gì náo nhiệt xem đi. Người đây cũng không biết nhìn thấy phía trước 10 người kia không có, chúng ta chính là đi theo đám bọn hắn, nhìn xem có cái gì dưa ăn. Đám người cứ như vậy không giải thích được tập kết đứng lên, mà lại nhân số càng ngày càng nhiều. 10 vị tiệm cầu chú ý tới đám người đứng phía sau, cũng không có ngăn cản những người này đi theo đám bọn hắn. Dù sao, càng nhiều người, có thể hướng Tô Tiêu thực hiện áp lực cũng liền càng lớn. Nhìn trước mắt Tô Tiêu phủ đệ, 10 vị thiểm cầu cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề la lên. Ta là Định Sa hầu chi tử, thỉnh cầu gặp mặt Tô Tiêu điện hạ. Ta là Quang Viễn hầu chi tử, thỉnh cầu gặp mặt Tô Tiêu điện hạ. Ta là Bắc Dừng hầu chi tử, thỉnh cầu gặp mặt Tô Tiêu điện hạ. 4. 10 người tiếng hô kinh động đến Kiếm Tiêu Diêu. Không đến chớp mắt thời gian bên trong, Kiếm Tiêu Diêu thân ảnh xuất hiện tại cửa phủ đệ. Các ngươi muốn tìm chủ thượng chuyện gì? Kiếm Tiêu Diêu nhìn chăm chú 10 người này, nếu như 10 người dám bắt hắn chơi bùa, hắn cũng sẽ không quản thân phận của những người này, sẽ chỉ trực tiếp động thủ cho bọn hắn một bài học. Thiệp cầu nhìn thấy Kiếm Tiêu Diêu đi ra, lập tức thở dài một hơi, chỉ cần Tô Tiêu khẳng phản ứng bọn hắn, chuyện kia liền dễ làm. Bởi vì dính đến Lâm Tuyết Nhạn hôn ước, bọn hắn không muốn để cho người qua đường biết việc này, cho nên cũng không trực tiếp mở miệng, mà là âm thầm hướng Kiếm Tiêu Diêu truyền âm. Nghe nói Tô Tiêu điện hạ cùng Lâm Tuyết Nhạn tiểu thư đế có hôn ước, hôm nay đến nay, hy vọng Tô Tiêu điện hạ có thể hủy bỏ vụ hôn nhân này, còn Lâm Tuyết Nhạn tiểu thư một cái tự do. Ta hy vọng Tô Tiêu điện hạ có thể chủ động giải trừ cùng Lâm Tuyết Nhạn tiểu thư hôn ước. Ta cảm thấy Tô Tiêu điện hạ cùng Lâm Tuyết Nhạn tiểu thư tính cách không hợp, cái này nhất định sẽ là một trận tai nạn hôn nhân, cho nên Tô Tiêu điện hạ hay là hủy bỏ hôn ước cho thỏa đáng. 4. Thiểm cầu bọn họ ánh mắt hy vọng mà nhìn xem Kiếm Tiêu Diêu, hy vọng Kiếm Tiêu Diêu có thể đem bọn hắn thỉnh cầu cáo chi Tô Tiêu. Có thể nên đón chỉ là Kiếm Tiêu Diêu có ý định hành quyền. Phanh, phanh, phanh. Thiểm cầu bọn họ tất cả đều ánh mắt ngây ngốc nằm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải tới khuyên Tô Tiêu giải trừ hôn ước sao? Làm sao cái này nằm trên đất? Chủ thượng cùng cái kia Lâm Tuyết Nhạn hôn ước tồn tục hay không, toàn bằng chủ thượng quyết định, dung ngươi không được bọn họ xen vào. Lần này chỉ là cho các ngươi một bài học, các ngươi nếu là còn dám ở chỗ này cố tình gây sự, vậy cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Lạnh lùng nhìn lướt qua những người này đằng sau, Kiếm Tiêu Diêu quay người hướng phủ đệ phương hướng đi đến. Thấy Kiếm Tiêu Diêu muốn rời khỏi, thiệp cầu bọn họ không lo được thân thể đau đớn, khó khăn chống lên thân thể, giận chỉ Kiếm Tiêu Giao. Chúng ta đều là hầu tước chi tử, ngươi tốt nhất đem chuyện này cáo chi Tô Tiêu. Chúng ta liên hợp lại, bối cảnh chi cứng rắn, cho dù là Tô Tiêu đều muốn vì thế mà choáng váng. Ta cho ngươi biết, vụ hôn nhân này, Tô Tiêu hắn không lùi cũng phải lui, không phải vậy ta sẽ chờ cho hắn biết cái gì gọi là gây sai người. Không sai, phụ thân ta Bắc Dừng hầu thế nhưng là Trấn Nam Vương thuộc hạ, trưởng quản Thiên Huyền Vương triều 10 vạn đại quân. Tô Tiêu cũng liền một cái vừa mới trở về hoàng tử thôi, tại phụ thân ta trước mặt cũng không dám kinh thường. Cho nên, vụ hôn nhân này, nhất định phải lui. chương 32 ta sẽ đem các ngươi cắt thành tinh tế thì thái, chương 32 ta sẽ đem các ngươi cắt thành tinh tế thì thái. Kiếm Tiêu Diêu nghe bọn này hoàn khố vô não ngôn luận, ánh mắt dần dần băng hàn, lộ ra sắc bén sắc cơ. Phàm là có người dám nhục nhã Tô Tiêu, cho dù là Thiên Huyền Vương triều hoàng hậu, đều phải chết. Giết đi. Một đạo quen thuộc truyền âm rơi xuống Kiếm Tiêu Diêu trong tai, để Kiếm Tiêu Diêu sát ý càng là kiên định. Đạo này truyền âm chính là đến từ Tô Tiêu, hắn đã chú ý đến việc này. Tô Tiêu khả lười nhắc cân nhắc những người này có phải hay không bị người giật dây, chỉ cần dám đến trêu chọc hắn, vậy liền giết. Nếu không phải hệ thống cần sau 3 tháng mới hoàn toàn kích hoạt, hắn đã sớm cưỡng ép thượng vị, quét ngang Vũ Thanh Mặc. Tuân mệnh. Kiếm Tiêu Diêu nghe thấy Tô Tiêu mệnh lệnh, trong tay hiện hiện linh kiếm, nắm chuôi kiếm, mặt không thay đổi chậm rãi hướng phía thiểm cầu bọn họ đi đến. Đơn giản nhất giết chóc cần phải so bạo thành huyết vụ càng có lực rung động, chỉ có như vậy mới có thể để cho thế nhân trong lòng hình thành khắc sâu nhất sợ hãi. Ta cho ngươi biết, ta là Thánh Thánh Vương chi tử, ngươi nếu là dám giết ta, khẳng định sẽ cho Tô Tiêu mang đến đại phiền toái. Tô Tiêu, ngươi mau ra đây, thủ hạ ngươi muốn giết ta. Ta cho ngươi biết, ta là Bắc Lâm Hầu chi tử, phụ thân ta trưởng quản Thiên Huyền Vương triều quân đội, thủ hạ ngươi nếu là giết ta, phụ thân ta nhất định cùng ngươi không xong. Không có Tô Tiêu mệnh lệnh, ngươi làm sao dám giết ta? Đến lúc đó Tô Tiêu biết việc này, hắn nhất định sẽ nghiêm trị ngươi. Thiểm cầu bọn họ ý đồ khiêng ra bối cảnh của bọn hắn, ngăn cản Kiếm Tiêu Diêu bước chân tiến tới, có thể Kiếm Tiêu Diêu hoàn toàn bất vi sở động, vẫn như cũ trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Ồ nào. Kiếm Tiêu Diêu phong tỏa thiểm cầu bọn họ chỗ không gian, dẫn theo linh kiếm, như là mãnh hổ rơi vào trong bầy cừu, điên cuồng triển khai giết chóc. Không cần. Ngươi coi như ta. A a a. Đang ăn dưa quần chúng kinh dị trong ánh mắt, Kiếm Tiêu Diêu đem 10 người này cắt thành tinh tế thi thái, còn kém đưa cho bọn họ về nhà làm sủi cảo. Kiếm Tiêu Diêu ánh mắt liếc nhìn chung quanh cổ họng run run người đi đường, nói mà không có biểu cảm gì một câu, muốn không, đưa các ngươi. Không không không, hay là từ bỏ. Cái này nhưng không được. Đại nhân kỹ thuật đến, ta cũng không muốn rồi. Đám người vội vàng khoát tay, xương cốt cùng thịt tươi xen lẫn trong cùng một chỗ chặt thành thịt thái dùng để làm sủi cảo khẳng định không thể ăn. Mà lại bọn hắn thật cầm những này thịt thái về nhà làm sủi cảo, ngày thứ hai những cái kia hầu tức liền có thể bắt bọn hắn nấu canh uống. Bất quá đám người tinh tế quan sát một chút trên đất thịt thái, không khỏi cảm thán Kiếm Tiêu Diêu chặt thịt kỹ thuật cao siêu, dù là chuyên môn chặt thịt đầu bếp cũng không thể đem người làm được như vậy tinh tế. Làm người thôi, trọng yếu nhất chính là kỹ thuật. Nơi xa bí mật quan sát Triệu Cao nhìn thấy hầu tức chi tử bị làm thành thịt thái một màn, đầu tiên là chấn kinh tại Tô Tiêu cuồng vọng tự đại, không hiểu lôi kéo Minh Hữu, sau là cao hứng tại Tô Tiêu tùy ý gây thù hằn, tương lai nhất định sẽ không người duy trì hắn trở thành Thiên Huyền Vương triều hoàng đế. À, Tô Tiêu, ngươi liền tiếp tục như thế giết tiếp đi, ta nhìn còn ai vào đây đứng tại ngươi bên này. Triệu Cao âm thầm nghĩ đến, nhanh chóng rời đi nơi đây, hắn muốn nhanh lên đem việc này tung ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Trọng yếu nhất chính là, tay kia nắm quân quyền Bắc Lâm hầu biết được sau chuyện này, nhất định sẽ đem việc này giải đến trong quân đội, đồng thời tự mình đến đây hỏi tội. Không đến trong vòng một ngày, Tô Tiêu mệnh lệnh thủ hạ chém giết thánh nhân Thánh Vương chi tử tin tức giống như là sinh cánh một dạng hỏa tốc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lâm Triều Thiên nhìn xem nữ nhi của hắn Lâm Tuyết Nhạ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù việc này là Tô Tiêu cách làm, nhưng này mười người dù sao nhận Lâm Tuyết Nhạ liên lụy, nếu không phải Lâm Tuyết Nhạ giật dây, những người kia cũng sẽ không chạm đến Tô Tiêu rủi ro. Ai, Nhạn Nhi, ngươi hồ đồ a. Lâm Triều Thiên nhìn chăm chú Lâm Tuyết Nhạ, hơn nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Lâm Tuyết Nhạ đương nhiên sẽ không tiếp nhận Lâm Triều Thiên chỉ trích. Chỉ gặp Lâm Tuyết Nhạn mân mê môi anh đào, liên một cái Lâm Triều Thiên nói này làm sao có thể quái nữ chút đấy, cũng không phải nữ nhi buộc bọn họ đi. Mà lại nữ nhi lại thế nào nghĩ ra được Tô Tiêu như vậy hung tàn, trực tiếp liền đem bọn hắn giết. Nghe Lâm Tuyết Nhạn lời này, Lâm Triều Thiên tức giận đến chỉ vào Lâm Tuyết Nhạn ngón tay đều đang run rẩy, nói thì nói như thế, nhưng những cái kia người cũng sẽ không bởi vì dạng này liền bỏ qua hắn Lâm ra. Dù là hắn là lễ bộ thượng thư, đều gánh không được 10 vị hầu tước cắn xé. Hoàng hậu vì trấn an hầu tước, coi như hắn là hoàng hậu người, hoàng hậu y nguyên sẽ bắt hắn Lâm ra khai đao. Bây giờ Lâm gia hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào Tô Tiêu trên thần, chỉ cần Tô Tiêu có thực lực giải quyết hết những này hầu tước, vậy hắn Lâm gia diệt tộc nguy hiểm cũng có thể như vậy giải trừ. Buồn cười biết bao, Lâm gia không muốn bị diệt môn, còn muốn đem hy vọng ký thác vào cựu địch trên thần. Thiên Huyền Vương triều Nam Cương quân doanh, một vị trong quân doanh địa vị có chút không tầm thường binh sĩ vội vã tương lai từ tin của kinh thành kiện giao cho Bắc Lâm hầu trong tay. Hầu gia, đây là kinh thành gửi thư. Biết, ngươi đi xuống đi. Bắc Lâm hầu Đồng Lợi Mậu tiện tay cầm qua thư tín, lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết phong thư này kiện khẳng định là con của hắn gửi thư. Đoán chừng lại là con của hắn muốn để hắn thu thập cục diện rồi dám. Nhớ kỹ lần trước con của hắn gửi thư hay là bởi vì con của hắn cưỡng ép điếm ô 10 cái trong sạch cô đường, bị người đâm đến giám sát tư, rơi vào đường cùng viết thư cho hắn, muốn hắn đè xuống chuyện này. Ai, cũng không biết lần này lại chuyện gì xảy ra. Đồng Lợi Mậu thở dài một tiếng, thường xuyên cho hắn nhi tử thu thập cục diện rồi dám, khiến cho hắn có chút bực bội, bất quá hắn thật vất vả có một đứa bé, sủng một chút liền sủng một chút đi. Chẳng phải điếm ô 10 cái cô nương mà thôi thôi, không có gì lớn, làm bẩn người nếu là công chúa, vậy liền khác nói. Đồng Lợi Mậu mở ra thư tín, lật xem thư tín ở trong nội dung sau, trên mặt nhu tình lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là thâm trầm phẫn nộ. Con của hắn thế mà bị một cái vừa trở về hoàng tử giết, còn bị chặt thành thịt thái, còn muốn tặng người làm sủi cảo. A a a. Đồng Lợi Mậu ngửa mặt lên trời thét dài, uy nghiêm mắt hổ chỉ một thoáng ẩn đầy máu sắc, tức giận ở trong lòng sôi trào, sắc khí giống như là như thủy triều tràn ra. Nơi đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy tự nhiên hấp dẫn chung quanh sĩ quan cùng binh sĩ chú ý, tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Đồng Lợi Mậu giống như là chỉ nổi giận sư tử xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Đồng Lễ Mạo rốt cuộc bất chấp gì khác, dù là trái với Trấn Nam Vương quân quy, tự tiện rời đi doanh địa, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết. Hắn giờ phút này chỉ muốn một sự kiện, đó chính là giết Tô Tiêu, cho hắn nhi tử báo thù. Cùng lúc đó, trưởng công chúa Tâu Nghiên Ngọc biết được sau chuyện này, lập tức trong lòng có so đo. Nếu Tô Tiêu đã giết những người đó, vậy đem hắn bọn họ tộc nhân giết cũng hợp tình hợp lý đi. Tô Tiêu, hảo hảo hưởng thụ ta đưa ngươi đại lễ đi. Tâu Nghiên Ngọc chợt phái ra dưới tay nàng thánh nhân, chỉ cần những gia tộc kia bên trong thánh nhân thánh vương không tại, vậy liền trực tiếp diệt môn, giá họa cho Tô Tiêu. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, Tô Tiêu chỉ có thể dương dương chống đỡ chiếc nồi lớn này, dù là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch trên người hắn hiểm nghi. Chương 33 người dám đem cô sư muội làm thành nhân trệ, chương 33 người dám đem cô sư muội làm thành nhân trệ. Ngày đó đêm khuya, Tâu Nghiên Ngọc thủ hạ 5 vị thánh nhân khóa chặt 2 cái thánh nhân thánh vương đều không ở trong tộc gia tộc, dự định chia binh hai đường, triển khai đồ sát. Hai vị thánh nhân chui vào một cái gia tộc, lại nghi ngờ phát hiện ngay cả một bóng người đều không có trông thấy. Kỳ quái, nguyên lai ta dùng thần thức dò xét, còn phát hiện rất nhiều người đâu, làm sao hiện tại một người đều không thấy, ngươi thấy thế nào? Ta ngay từ đầu cũng là thăm dò đến rất nhiều người à, hiện tại chui vào đằng sau chỉ một người cũng không tìm tới, thật sự là kỳ quái, mà lại ngươi có hay không cảm thấy chung quanh càng ngày càng nóng? Là nóng lên, mảnh không gian này không bình thường, tranh thủ thời gian rút lui. Ta cũng là ý nghĩ như vậy, hay là rút lui trước lại nói. Hai người trải qua một phen cân nhắc so đo đằng sau, dự định rời đi cái này quỷ dị địa phương. Có thể đang khi bọn họ muốn rời khỏi thời điểm, lại phát hiện một đạo kiên cố bình chướng không gian ngăn cản bọn hắn đường đi. Tứ đệ, nguy rồi, rơi vào cao thủ thiết trí bẫy dập, bố trí xuống đạo này bình chướng người tối thiểu là cái thánh vương cao thủ. Tam ca, người ta lại phóng thích mấy lần cường đại nhất linh kỹ, không thể nói trước có thể đánh vỡ bình chướng. Cũng chỉ có thể dạng này. Hai người liên tiếp sử xuất bọn hắn uy lực cường đại nhất linh kỹ, nhưng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện bọn hắn công kích thậm chí đánh không ra bình chướng một tia vết rách. Đạo này bình chướng, phản phất một đạo không cách nào phá hủy lồng giam, gắt gao đem hai người giam giữ ở bên trong. Không chi phí lực, các ngươi không trốn thoát được, đây chính là ta chuyên vị các ngươi chuẩn bị, hảo hảo hưởng thụ đi. Một đạo huy hoàng thiên âm tại hai người bên tai nổ vang, tuyên cáo hai người tử vong phủ xuống. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, hai người trong phạm vi tầm mắt cảnh tượng biến hóa, ngũ sát chói lọi hỏa liên đột nhiên nở rộ. Không, không cần. Trong mắt thế nhân mỹ cảnh, tại hai người trong mắt như là đòi mạng quỷ mị, không chút lưu tình thôn vệ lấy hai người thân thể cùng linh hồn. Phanh, phanh. Đạo đạo hỏa liên nổ tung, khủng bố hỏa diễm cực tốc xoay tròn bắn ra bốn phía, tại bên trong vùng không gian này cực tốc lan tràn ra, quét sạch táng diệt lấy ven đường gặp phải hết thảy sự vật. Cực độ dưới nhiệt độ, không gian phảng phất bành trướng và mèo, phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt. Sau một lát, trong hỏa diễm băng diễm dây lắt nhưng bắn ra, đem hai người thân thể tầng tầng băng phong, còn lại bốn loại hỏa diễm giống như là sống lại một dạng ngưng tụ thành một thanh thước cổ, hướng phía hai người ầm vang chém xuống. Ầm ầm. Hai người thân thể tại thước cổ hành kích phía dưới, tính cả cái kia hư ảo linh hồn cùng một chỗ duy mỹ địa bạo vỡ thành băng phấn. Một trận gió nhẹ thổi qua, hai người lại không tồn tại ở thế gian vết tích. Một chỗ khác trên chiến trường, ba người vừa chui vào gia tộc kia liền phát hiện không gian xung quanh chỗ quỷ dị, muốn thoát đi thời điểm, giáo sát kiếm trận lặng yên khởi động, mấy ngàn thanh linh kiếm vô tình cắt trong không gian hết thảy sự vật. Vô luận ba người như thế nào phản kháng, đều chạy không thoát bị kiếm trận chém giết vận mệnh. Cuối cùng, tại một trận giống như người giống như quỷ tiếng kêu rên bên trong, ba người tuyệt vọng kết thúc sinh mệnh. Một khắc đồng hồ đằng sau, hai nơi chiến trường kẻ cầm đầu tụ tập cùng nhau, sướng trò chuyện riêng phần mình chiến quả. Giải quyết, dễ xử lý rất, đều không có vận dụng ta một nửa thực lực. Ta cũng kém không nhiều, trận chiến đấu này quả thực chán. Hai người chính là Kiếm Tiêu Diêu cùng Tiêu Huyền Thiên. Tô Tiêu hạ lệnh chém giết 10 người kia đằng sau, tự nhiên cân nhắc đến có người sẽ giết chết những người kia gia thuộc đến giá họa cho hắn. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn tùy tiện liền làm người tính toán kế, đón lấy người khác đưa tới hắc qua. Muốn tính toán hắn, đương nhiên phải bỏ ra máu đại giới. Cùng lúc đó, Tô Tiêu phủ đệ chỗ, một vị người mặc hắc bào khách không mời mà đến lặng lẽ chui vào phủ đệ, đi vào Tô Tiêu trước mặt. Người áo đen nhìn xem lười biếng nằm ở đại sảnh mây trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ hạ thanh ý lìa đấm chân Tô Tiêu, sắc mặt tâm trầm, bàn tay không tự giác nắm tay. Hai người phảng phất không có gặp hắn đến bình thường, đem hắn phơi ở một bên. Tô Tiêu sớm đã cảm giác được người này đến, không thèm để ý, hạ thanh y khó được cho hắn nện một lần chân, hắn được thật tốt hưởng thụ một phen. Thanh y thì, đối với, chính là địa phương này, lại dùng lực một chút. Tô Tiêu chỉ vào trên đùi hắn một nơi nào đó, để hạ thanh y thì nhắm ngay mới hảo hảo đánh mấy lần. A, đúng rồi, chính là địa phương này, cái này cường độ, thanh y thì tiếp tục bảo trì. Người áo đen nghe Tô Tiêu lần này ngôn luận, cái chán hiện hiện một sợi hắc tuyến, hắn thừa nhận hắn quả thật có chút tức giận. Hắn nhưng là kinh thành thành phòng doanh thống lĩnh, thánh vương cảnh cường giả, ở bên ngoài cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Bất quá chẳng biết tại sao, tức giận như thế hắn lại có thể kiềm chế lại hắn tức giận, chờ đợi hạ thanh ý lìa đấm chân kết thúc. Hắn không biết là, đúng là hắn quyết định này, để hắn sống lâu trong chốc lát. Tốt, thanh ý lìa ngừng, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Tô Tiêu ôn nhu mà đối với hạ thanh ý lìa nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía người áo đen thản nhiên nói, ngươi tới đây có chuyện gì? Người áo đen nghe Tô Tiêu hở hững ngữ khí, thần thức thăm dò đến phụ cận không có cái gì cường giả, trong lúc nhất thời có chút âm dương quái khí. Đại hoàng tử điện hạ thật đúng là bình tĩnh đâu, ta thế nhưng là cảm giác được phụ cận không có cái gì cường giả đâu. Dù là ta hiện tại giết ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên bản hắn là đến chấp hành hoàng hậu ra lệnh, làm bộ đầu nhập vào Tô Tiêu, thu hoạch được Tô Tiêu tình báo. Bây giờ xem ra Tô Tiêu bên người cường giả đều không tại, mà lại Tô Tiêu luồng lịch thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể giết chết độ kiếp cảnh thôi. Hắn cải biến mạch suy nghĩ, chỉ cần hắn hiện tại giết Tô Tiêu, cái kia trực tiếp liền từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề, cái gì thăm dò tình báo làm việc đều không cần tiến hành. Giết chết Tô Tiêu ban thưởng cần phải so thu hoạch tình báo ban thưởng phong phú mấy lần không chỉ. Nghĩ đến cái này, người áo đen tâm tư hoạt lạc, nhìn về phía Tô Tiêu ánh mắt như là sói đói nhìn thấy dê béo lớn. Ha ha ha. Hạ Thanh Y Lìa nhịn không được nở nụ cười, người áo đen coi là Kiếm Tiêu Diêu hai người không tại liền có thể muốn làm gì thì làm, lại không nghĩ rằng trực tiếp gặp lớn muộn. Ủng hộ, ngươi xem một chút ngươi có thể trốn ra ngoài hay không. Hạ Thanh Y thì cho người áo đen ủng hộ động viên, hy vọng người áo đen có thể tại Tô Tiêu trong tay thành công đào thoát. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hy vọng chờ một chút ta đem ngươi chém thành nhân trệ thời điểm, ngươi còn có thể cười như thế vui mừng. Người áo đen ánh mắt bắt được Hạ Thanh Y thì trong mắt khinh thường, phẫn nộ trong lòng lại lần nữa cháy bùng đứng lên, lúc này liền muốn xuất thủ chặt đứt Hạ Thanh Y lìa tứ chi, lại ngoài ý muốn phát hiện thân thể của hắn không giải thích được quỳ xuống. A, ngươi muốn đem cô sư muội làm thành nhân trệ. Tô Tiêu ánh mắt ngưng lại, như là thực chất sát ý từ trong cơ thể quét sạch mà ra, trực tiếp đặt ở người áo đen trên thân. Phanh. Người áo đen toàn bộ thân thể ầm vang đập ngã trên mặt đất, vô luận hắn dùng lực như thế nào ngẩng đầu, lại ngay cả Tô Tiêu đế dậy đều nhìn không thấy, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đem trọn khuôn mặt dán tại lạnh buốt trên sàn nhà. Mạnh, thật quá mạnh. Đến cùng là ai mới có loại thực lực này? Tô Tiêu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, âm thầm nhất định có một cái hắn cảm giác không đến cường giả tuyệt thế. Liền như ngươi loại này mặt hàng cũng dám nói muốn đem cô sư muội làm thành nhân trệ. Tô Tiêu đứng dậy, làm lấy chiến đấu làm nóng người chuẩn bị. Cực hạn phẫn nộ, nên thông qua cực hạn thân thể chiến đấu để phát tiết. Phổ thông sàn nhà còn lâu mới có được thánh vương thân thể cứng rắn, cho nên Tô Tiêu cố ý dùng bảng bạc linh lực ra cố một phen. Chỉ gặp Tô Tiêu nắm lấy người áo đen chân phải, lấy là điểm tựa, như vung côn đồng, đột nhiên đập xuống. Phanh. Người áo đen áo bào đen vỡ vụn, lộ ra máu chảy ồ ạt khuôn mặt, bộ mặt xương cốt sụp đổ, cốt thứ đâm nghiêng, lộ ra sâm bạch quang trạch. Đến cùng là thánh vương cường giả, thường nhân không thể chịu được đau nhức kịch liệt, hắn hay là khiêng xuống tới. Người áo đen ý thức trong mông lung, nhìn xem bắt hắn lại người lại là Tô Tiêu, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tô Tiêu có thể vung vẩy được thân thể của hắn, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Tô Tiêu mới là đó là chân chính cường giả, cái gọi là phía sau màn cường giả là hắn phán đoán. Không chờ người áo đen tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, Tô Tiêu bắt lấy người áo đen mặt, giữ lại người áo đen bộ mặt cốt thứ, một quyền lại một quyền đánh vào người áo đen phần bụng, như là bàn đu dây bình thường đem nó đánh cho trên dưới lay động. Phanh, phanh. Liên như ngươi loại này mặt hàng cũng dám đối với cô sư muội nói câu nói như thế kia, ngươi cũng đã biết cô vì không đồng nhất quyền đả bảo ngươi, bị đè nén cô bao nhiêu thực lực sao? Tô Tiêu một cước đạp bay người áo đen, như bóng với hình, lấn người mà lên, một cú đạp nặng nề đạp ở người áo đen lồng ngực chỗ. Phanh. Người áo đen đột nhiên đập xuống trên mặt đất, cường ngạnh thân thể lại không có thể trên sàn nhà tạo thành một tia vết nước, ấm áp huyết dịch đột phá làn da gông cùng xiển xích, cuồn cuộn chảy ra bên ngoài cơ thể. Lớn đại hoàng tử điện hạ, tha tha mạng, ta là kinh thành thành phòng doanh thống lĩnh, ta thần phục. Người áo đen tóc thai rối bời, trộn lẫn màu đỏ thấm huyết dịch ngưng kết vật, khuôn mặt phảng phất lệ quỷ giống như khủng bố, khí tức vô cùng suy yếu, đúng như trong gió kia nến tàn, sắp dập tắt. Chương 34 người áo đen bỏ mình, nhân lúc còn nóng đưa cho hoàng hậu. Chương 34 người áo đen bỏ mình, nhân lúc còn nóng đưa cho hoàng hậu. Cô không cần ngươi thần phục, cô chỉ cần ngươi hưởng thụ cô ban cho hình phạt. Tô Tiêu đôi mắt ngưng lại, ánh mắt lóe lên đạo đạo phảng phất giống như có thể róc thịt rơi người áo đen ánh mắt, không có một lát ngừng, lại lần nữa bắt lấy người áo đen đầu lâu, trực tiếp như là đập bóng ra giống như hướng phía sàn nhà nện xuống. Phanh, phanh. Tô Tiêu tùng mở bắt lấy người áo đen đầu lâu tay, tâm niệm vừa động, bàn tay phải lóe ra màu đen tuyền hỏa diễm. Hỏa diễm ôn hòa thiêu đốt, lại phảng phất đến từ kinh khủng khang khít địa ngục, để cho người ta gặp chi chỉ cảm thấy thật sâu hồi hộp, dù là Tiêu Huyền Thiên ngọn lửa chín màu cùng nhau cháy bùng cũng khó đạt đến thử huyền ngọn lửa màu đen chi vật nhất. Đại hoàng tử điện bên dưới, không không cần, ta nguyện ý làm ngài chủ quyền. Người áo đen cảm nhận được màu đen tuyền hỏa diễm xuất hiện, con ngươi đột nhiên trận to đến cực hạn, giờ khắc này hắn rốt cục tin tưởng Tô Tiêu chính là vị cường giả tuyệt thế. Thương Thiên a, cái này sao có thể? Theo hắn biết, Tô Tiêu tối đa cũng liền 20 tuổi thôi, tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực? Đại thánh hoặc là chuẩn đế? Hắn không biết, hắn chỉ biết là nếu là Tô Tiêu đem hỏa diễm ném đến trên người hắn, vậy hắn liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Tại ngoại giới hô phong hoán vũ tồn tại, bây giờ tại Tô Tiêu trước mặt lại chỉ có thể như là chó nhà có tang giống như chật vật cầu xin tha thứ, cầu xin Tô Tiêu tha thứ. Loại chuyện này mặc dù truyền ra, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Có thể đây đúng là thiên chân vạn sát sự thật. Đại hoàng tử điện. Người áo đen lời còn chưa dứt, Tô Tiêu mò xuống lượn lờ lấy màu đen tuyền hỏa diễm bàn tay, dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua người áo đen lưng. Trong chốc ngắn này, người áo đen thế mà cảm nhận được quỷ dị dễ chịu cảm giác, giống như hắn rong chơi tại ấm áp linh tuyền ở trong. Có thể sau một khắc, hắn liền cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn thống khổ. Tô Tiêu nắm lấy người áo đen cổ sống, đột nhiên kéo lên, một đạo thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra. A a a. Bình thường sinh linh đoạn sống lưng đó cũng là sinh linh không thể tiếp nhận thống khổ. Dù là người áo đen thân là thánh vương cường giả, chịu qua cực hạn thống khổ ma luyện, đối với thống khổ chịu đựng quắc trị tự nhiên là cực cao. Nhưng tại đoạn sống lưng thống khổ bên dưới, hắn phảng phất tựa như cái kêu rên chó hoang, run rẩy co rúm lại lấy thân thể, trong miệng tuôn ra thống khổ chu lên, trong ánh mắt con ngươi màu đen rút đi, lộ ra huyết hồng tròng trắng mắt. Ngay sau đó, một đạo tử thần thanh âm ở bên tai của hắn ầm vang nổ vang, lăng lệ âm hàn thậm chí có thể khắc dấu linh hồn của hắn. Cô mệt mỏi, nhưng ngươi hình phạt có thể xa xa không có kết thúc. Sau đó, tiếp tục hảo hảo hưởng thụ cô bàn cho đi. Hình phạt không gian, khải. Tô Tiêu tiện tay rút ra người áo đen linh hồn, đem nó đánh vào đế vương trong kiếm hình phạt không gian. Từ khi Tô Tiêu đạt được đế vương kiếm đằng sau, liền phát hiện đế vương kiếm bên trong thế mà tồn tại một cái chuyên môn vì hình phạt mà ra đời không gian. Ngươi yên tâm, làm cô ban ân, ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tô Tiêu huy hoàng thiên âm tại hình phạt trong không gian mỗi một góc vang vọng, đem người áo đen linh hồn nổ tiếp cận hư vô giống như hư ảo. Không, đại hoàng tử điện bên dưới, ta thật biết sai, không cầu ngài buông tha ta, chỉ cầu ngài cho ta một thông khoái. Vĩnh viễn, cỡ nào để cho người ta tha thiết ước mơ mộng tưởng. Nhưng tại người áo đen trong thai lại phảng phất giống như thế gian tàn nhẫn nhất trừng phạt. Soạn. Đạo đạo màu đen trắng kiện xích sắt xuyên thấu người áo đen linh hồn, dưới đó chói lọi hỏa diễm bộc phát, vĩnh viễn tiêu đốt người áo đen linh hồn. Chỉ cần Tô Tiêu không chết, người áo đen liền có thể tiếp tục hưởng thụ Tô Tiêu ban thưởng hình phạt. Tô Tiêu xử lý xong người áo đen đằng sau, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, cung kính hành lễ, chính là hoàn thành nhiệm vụ trở về kiếm Tiêu Diêu hai người. Tiêu Diêu, đem bộ thi thể này cho hoàng hậu nhân lúc còn nóng đưa đi, để nàng biết đây là vừa giết. Tô Tiêu không có hỏi thăm kiếm Tiêu Diêu hai người nhiệm vụ hoàn thành như thế nào, hắn thấy hai người chỉ cần xuất thủ, vậy liền trên cơ bản chưa từng thất bại khả năng. Là kiếm Tiêu Diêu dứt khoát bắt lấy người áo đen thi thể, hướng phía hoàng cung phương hướng hỏa tốc tiến đến. Trong hoàng cung, hoàng hậu Vũ Thanh Mặc nhìn xem kiếm Tiêu Diêu đưa tới người áo đen thi thể, không nói một lời, chỉ là bưng cái cằm nằm nghiêng tại lộng lẫy trên giường mây. Nàng không rõ, nàng bất quá là để người áo đen đi hướng Tô Tiêu giả ý quy hàng, người áo đen đến cùng là thế nào làm việc, làm sao lại đơn giản như vậy chết? Khoảng cách nàng hướng người áo đen phát ra mệnh lệnh thời gian cũng không có đi qua bao lâu. Nói cách khác, người áo đen vừa đi đến Tô Tiêu vậy liền bị đánh chết. Phế vật, chút chuyện này đều làm không xong. Bất quá cùng so với người áo đen tử vong, Vũ Thanh Mặc càng để ý là Thánh Vương đều tại Tô Tiêu trong tay tùy tiện tử vong, như vậy Tô Tiêu chỉ là cái hổ giấy ngôn luận liền tự sụp đổ. Tô Tiêu phía sau tuyệt đối có đại bối cảnh, đại thánh đều không nhất định là cực hạn, thậm chí còn có chuẩn đế cơ giả. Nghĩ đến cái này, Vũ Thanh Mặc có chút đau đầu, chỉ có thể thật sâu thở dài. Cứ việc bởi vì vương triều long khí tồn tại, dù là chuẩn đế cường giả cũng không thể trực tiếp đối với nàng đạo thủ, nhưng chuẩn đế chung quy là cái đại phiền toái. Lắc lắc đầu, Vũ Thanh Mặc không nghĩ thêm chuyện này, mà là suy nghĩ cục diện trước mắt. Tô Tiêu giết người áo đen, giết nhiều như vậy vị hầu gia dòng dõi, đến lúc đó hầu gia môn nhất định sẽ đi tìm Tô Tiêu trả thù. Coi như Tô Tiêu có đầy đủ át chủ bài, có thể giết chết những cái kia hầu gia, nhưng cũng sẽ để hắn triệt để bỏ lỡ lòng người, dù sao những cái kia hầu gia đối với Thiên Huyền Vương triều đều làm ra rất lớn công hiến. Nghĩ đến cái này, Vũ Thanh Mặc nhìn một chút nàng cái kia dài nhỏ ngón tay, ung dung hoa quý khuôn mặt khỏe môi hơi nhếch lên. Lần này, nàng nhìn Tô Tiêu phải chăng còn có to gan như vậy, dám trực tiếp đem những cái kia hầu gia nổ thành huyết vụ. Đương nhiên, Vũ Thanh Mặc ý nghĩ nếu để cho Tô Tiêu biết, Tô Tiêu sẽ không chút do dự trả lời, dám. Những tiểm cầu kia dám khiêu khích hắn, vậy cũng đừng trách hắn toàn giết. Hầu gia quản không tốt con của bọn hắn, vậy liền để hắn để ý tới. Dù là hầu gia muốn tới trả thù, hắn cũng sẵn sàng nên tiếp. Tô Tiêu, lần này, dù là ngươi không xong đời cũng muốn mặt mũi mất lớn. Vũ Thanh Mặc phẫn hận nghĩ đến, nàng cũng không có quên Tô Tiêu tại triều sẽ lên là như thế nào không đem nàng để vào mắt, xem nàng như sâu kiến. Cùng lúc đó, Tông Chính trong phủ đệ, Tông Chính Tô Trường Phong cùng lão hưu của hắn bọn họ tề tụ một đường, hiển nhiên bọn hắn đã biết Tô Tiêu chém giết hầu gia dòng dõi sự tình. Tô Trường Phong nhìn xem lão hưu của hắn bọn họ, âm thầm thở dài, cảm thấy Tô Tiêu làm việc như vậy xác thực không đối, dù là những người tuổi trẻ kia khiêu khích, Tô Tiêu cũng hẳn là có hoàng giả phong độ, tha thứ bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, những người kia phụ thân ở trên trời Huyền Vương triều đô rất có quyền thế, dẫm chân một cái đều là Thiên Huyền Vương triều địa chấn tồn tại. Bây giờ xem ra, những cái kia hầu tức đã cùng Tô Tiêu đứng tại mặt đối lập, đôi này ngày sau Tô Tiêu có thể thượng vị trở thành Thiên Huyền Vương triều đế vương rất là bất lợi. Tô Trường Phong đối diện đám bạn chí cốt mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn trên mặt âm trầm sắc mặt đã biểu đạt bọn hắn thái độ đối với chuyện này. Lại không luận Tô Tiêu trên triều hội miệt thị bọn hắn, chỉ nói Tô Tiêu tùy ý chém giết công thần dòng dõi, bọn hắn liền khó mà tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không duy trì Tô Tiêu leo lên đại vị, thậm chí còn dự định ngăn cản Tô Tiêu thượng vị. Chương 35 hoàng giả làm như thế, chương 35 hoàng giả làm như thế. Đương nhiên, bọn hắn đối với Tô Tiêu chém giết công thần dòng dõi, trừ trên tình cảm không có khả năng tiếp nhận bên ngoài, càng mấu chốt chính là bọn hắn dòng dõi cũng là một chút hoàn khố chi đồ. Ngày nào trêu chọc phải Tô Tiêu, không thể nói trước liền bị trực tiếp chém giết, thậm chí ngay cả gia tộc cũng phải bị liên quan hủy diệt. Nghĩ đến đây, những người này liền tranh thủ trong gia tộc bọn họ kiệt ngạo tiểu bối nốt tại trong gia tộc, lần này đến đây, cũng là hy vọng Tô Trường Phong có thể khuyên một chút Tô Tiêu, để Tô Tiêu kiềm chế tay, đừng lại giết. Không nói trên triều hội Tô Tiêu chém giết người, liền nói người bạn già của bọn hắn lao giả Mạc Hắc Bảo, từ khi có người mắt thấy hắn tìm tới Tô Tiêu đằng sau, về đến trong nhà liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn hoài nghi lão giả Mạc Hắc Bảo mất tích là Tô Tiêu hạ thủ, thậm chí lão giả Mạc Hắc Bảo đã ngộ hại, không tại nhân thế. Trường Phong huynh, Nhiễm huynh mất tích, hắn gặp Tô Tiêu điện hạ đằng sau về đến trong nhà, người hầu nghe thấy Nhiễm huynh kêu thảm, lại không phát hiện Nhiễm huynh tung tích, ta hoài nghi là Tô Tiêu điện hạ đối với hắn hạ thủ. Tô huynh, chuyện này còn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái công đạo, dù sao làm nhiều năm lão hữu, nếu như hắn cứ như vậy tử vong, chúng ta hay là khó mà tiếp nhận. Tô huynh, Tô Tiêu điện hạ sát ý thật quá nặng đi, không có hoàng giả độ lượng, ta cảm thấy ngươi hay là không cần trợ giúp hắn thượng vị cho thỏa đáng. Ta hy vọng ngươi có thể khuyên một chút Tô Tiêu điện hạ, thu liễm một chút sát ý, không được làm tiếp sát nghiệt. Nếu ngươi vẫn nhất ý đi một mình ủng hộ hắn nói, vậy cũng đừng trách chúng ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Mấy người mồm năm miệng mười chất vấn Tô Trường Phong, trong lời nói tràn ngập không che giấu chút nào tức giận. Đương nhiên, bọn hắn cảm thấy Tô Tiêu sát nghiệt sâu nặng là bởi vì Tô Tiêu cũng có thể sẽ giết bọn hắn. Nếu có người xúc phạm bọn hắn cũng sẽ làm ra cùng Tô Tiêu một dạng hành vi, dù sao những người kia theo bọn hắn nghĩ chính là sâu kiến dân đen, giết cũng liền giết. Nhưng Tô Tiêu sát người thế nhưng là quan viên, hầu tước chi tử, bọn họ đây liền không tiếp thu được. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là bọn họ cùng Tô Tiêu hành vi một dạng, cả hai cũng tuyệt đối không thể đánh đồng. Tô Trường Phong nghe đám bạn chí cốt chất vấn, trên khuôn mặt giàn mua hiện hiện vẻ bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên cũng là cảm thấy Tô Tiêu sát nghiệt có chút nặng, nhưng Tô Tiêu dù sao vẫn là Thiên Huyền Vương triều đại hoàng tử, tương lai Thiên Huyền Vương triều đế vương, vô luận như thế nào hắn đều sẽ duy trì Tô Tiêu. Ta sẽ đi khuyên nhủ đại hoàng tử, còn có Nhiệm huynh một chuyện ta cũng sẽ hỏi thăm, cho các ngươi một cái công đạo, các ngươi đi về trước đi. Tô Trường Phong khoát tay áo, đưa đi chư vị lao hưu sau, đi tới Tô Tiêu phủ để cửa ra vào. Tại người hầu dẫn đầu xuống, Tô Trường Phong xuyên qua sân nhỏ, đi vào đại sảnh, gặp được Tô Tiêu thân ảnh. Điện hạ. Tô Trường Phong lúc này hướng về Tô Tiêu hành lễ, lại bị Tô Tiêu ngăn lại. Cơn gió mạnh ra ra không cần đa lễ, sao ngươi lại tới đây? Tô Tiêu rất là hiếu kỳ Tô Trường Phong ý đồ đến, hắn thấy Tô Trường Phong nếu như không có chuyện trọng yếu gì, vậy hẳn là không có khả năng muốn tới tìm hắn. Bất quá hắn nghĩ lại, lại là đoán được Tô Trường Phong ý đồ đến. Một là vì lão giả mà hắc bảo, hai là vì hắn chém giết những cái kia hầu tức chi tử. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra Tô Trường Phong còn có cái gì tới cửa lý do. Tô Trường Phong sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Tiêu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng. Điện hạ, Nhiễm Thanh Phong là ngài giết sao? Chính là cái kia người mặc một bộ hắc bào người. Tô Trường Phong lúc nói lời này, hy vọng dường nào Tô Tiêu có thể nói không, nhưng Tô Tiêu trả lời trực tiếp đem hắn hy vọng đánh cho vỡ nát. Là ta giết, hắn dám mạo phạm ta, vậy liền chết. Tô Tiêu hờ hững nói, phản phất nghiền chết một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Tô Trường Phong biết hầu nhấp nô, nửa ngày mới phun ra một chữ, không nghĩ tới Nhiễm Thanh Phong vậy mà thật sự là Tô Tiêu sát, bất quá sự tình ra có nguyên nhân, hắn cũng không thể chỉ trích Tô Tiêu cái gì, chỉ có thể âm thầm sầu não lao hưu tử vong. Tốt à, vậy ngài đã giết những cái kia hầu tức chi tử, đoán chừng phía sau bọn họ người sẽ cho ngài mang đến đại phiền toái. Không quan trọng, hầu tước muốn báo thù trực tiếp tìm ta là được, ta sẵn sàng nên tiếp. Tô Tiêu lơ lên nói. Tô Trường Phong nghe vậy chỉ một thoáng kinh hãi, hắn nghe được Tô Tiêu trong lời nói trần trụi sắc ý. Điện hạ, bọn hắn thế nhưng là có công chi thần à, ngài nếu là đem bọn hắn bằng giết, đoán chừng sẽ đối với ngài ngày sau thượng vị rất bất lợi à. Tô Tiêu khoát tay nào nói, có công, vậy cũng ban thưởng, Thiên Huyền Vương triều không nợ bọn hắn, mà lại dám mạo phạm ta, chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Dù là không một người ủng hộ ta, ta cũng có thể hoành ép toàn bộ vương triều. Thiên hạ này là ta quyết định. Tô Tiêu ba khí ngôn luận phảng phất xuyên qua Tô Trường Phong thân thể, thẳng vào Tô Trường Phong linh hồn. Giờ khắc này, Tô Trường Phong rốt cuộc không có khuyên nhủ Tô Tiêu tâm tư, hoàn giả làm như thế. Điện hạ, hai ngày sau triều hội, hầu gia môn sẽ nhằm vào ngài, còn xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Tô Trường Phong tại Tô Tiêu trong ánh mắt bước nhanh rời đi. Thiên Huyền Vương triều ngoài ngàn vạn dặm Huyền Tiên Tông, tông chủ Lăng Thiên Thánh Nhân đang cùng tông môn trưởng lão cai vã kịch liệt. Một ngày trước, Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ Lâm Nhược Phong phái người đến đây cáo chi tin tức, xưng hắn hy vọng có thể cùng Hạ Thanh Y hỉ kết liên để ý, cộng tham đại đạo. Lăng Thiên Thánh Nhân Khương Nguyên Sơ đương nhiên biết Lâm Nhược Phong đánh chính là tâm tư gì, hắn biết Lâm Nhược Phong nhất định là tham dò được Hạ Thanh Y lý thần phụ huyền âm chi thể, vừa rồi động loại kia tâm tư. Huyền âm chi thể, ngàn vạn trong các nữ tử đều không nhất định có một người có thể có được thể chất, có thể xưng hiếm thấy đến cực điểm. Thân phụ loại thể chất này nữ tử, tại thể chất thành thục đằng sau, cùng nam tử sinh hoạt vợ chồng lúc có thể đem cô đọng nguyên âm truyền lại cho nam tử. Có thể nói, loại thể chất này là làm lô đỉnh thượng giai thể chất. Lâm Nhược Phong muốn cùng Hạ Thanh Y dị hỉ kết liên để ý chính là đánh lấy ý định này. Lâm Nhược Phong người này, Khương Nguyên Sơ cũng biết qua, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đoán chừng phải đến Hạ Thanh Y dị nguyên âm đằng sau, liền sẽ trực tiếp vứt bỏ Hạ Thanh Y dị. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý học trò cưng của hắn rơi vào Lâm Nhược Phong độc thủ. Trong đại sảnh, mấy vị trưởng lão cũng là biết được Lâm Nhược Phong dự định, không nghỉ mát rõ ràng gợn cũng không phải đồ đệ của bọn hắn, tăng thêm Hợp Hoàn Tông có ba vị thánh nhân tọa trấn, Huyền Thiên Tông trêu chọc không nổi, bọn hắn cũng liền hy vọng Khương Nguyên Sơ có thể đem Hạ Thanh Y lìa giao ra. Tông chủ, ta biết ngươi rất thích ngươi đồ đệ, nhưng vì đại cục suy nghĩ, ngươi vẫn là đem đồ đệ của ngươi đưa ra ngoài đi, dạng này còn có thể kết hai tông chuyện tốt. Quyết định này có lẽ đối với ngươi tới nói rất gian nan, nhưng vì tông môn kéo dài cân nhắc, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ tốt rất muốn. Hạ Thanh Y lìa cũng liền một kẻ còn chưa trưởng thành thiên tài thôi, không đáng vì nàng trêu chọc Hợp Hoàn Tông. Ta tán thành tam trưởng lão cách nhìn, cái kia Hợp Hoàn Tông thánh tử tục truyền là Hợp Hoàn Tông tông chủ nhi tử, cho nên Hợp Hoàn Tông tông chủ rất có thể sẽ vì con của hắn đến cưỡng ép cướp đi Hạ Thanh Y lìa. Chuyện này kỳ thật đã không có cự tuyệt đường sống. Chư vị trưởng lão ánh mắt đều là rơi vào Khương Nguyên Sơ trên thân, nếu không phải Khương Nguyên Sơ là thánh nhân, bọn hắn cộng lại đều đánh không lại, bọn hắn sớm đã đem Hạ Thanh Y lìa trói chặt giao cho Lâm Nhược Phong. Khương Nguyên Sơ quét mắt một chút đang ngồi trưởng lão, hắn cái kia thuộc về thánh nhân uy thế đột nhiên phóng xuất ra, áp bách chư vị trưởng lão tâm thần. Hừ, bản tọa tuyệt không đồng ý đem bản tọa ái đồ giao ra. Hợp Hoan Tông muốn chiến vậy liền chiến. Nương theo lấy Khương Nguyên Sơ đạo thanh âm này rơi xuống, lại là một thanh âm truyền đến. Khương Tông chủ, quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Chương 36 Hợp Hoan Tông người tới, yêu cầu Hạ Thanh Y lìa. Chương 36 Hợp Hoan Tông người tới, yêu cầu Hạ Thanh Y lìa. Thoại âm rơi xuống, bốn bóng người xuất hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong đại sảnh. Ánh vào đám người tầm mắt chính là bốn vị tuổi tác chênh lệch rõ ràng thân ảnh. Một người trong đó, dáng tươi cười tà mị, khuôn mặt dài nhỏ, trong con mắt khắc ấn lấy vẻ dâm tà, quanh thân làn da giống như là như người chết trắng nõn. Còn thừa ba người một vị lão giả, hai vị nam tử trung niên. Thứ khuôn mặt đến xem, bốn người hẳn là có liên hệ máu mủ. Bốn người này không phải người khác, chính là Hợp Hoan Tông tông chủ, thiếu tông chủ, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Thiên Huyền Tông bên trong đại sảnh chư vị trưởng lão thấy bốn người đến, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn là nhận biết bốn người này. Lâm tông chủ, các ngươi có thể đến ta Huyền Thiên Tông chính là để cho ta tông bồng tất sinh huy a. Lâm tông chủ, Lâm thái bên trên, Lâm thiếu chủ, Lâm trưởng lão, nhanh ngồi xuống. Chư vị trưởng lão định hót nhìn xem bốn người này, không có cách nào, nếu là trêu đến bốn người này không cao hứng, đối phương sinh khí động thủ, Thiên Huyền Tông khẳng định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù là bọn họ tông chủ cũng là thánh nhân, nhưng đối phương ba vị thánh nhân đến đây, rõ ràng liền làm xong động thủ chuẩn bị. Bốn người ngược lại là không để ý đến xun xoe trưởng lão. Lâm Nhược Phong ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Khương Nguyên Sơ, chậm rãi mở miệng nói, "Ta nghe Khương tông chủ không có ý định cùng ta Hợp Hoan Tông vui kết liên cảnh. Đây là muốn Phật ta Hợp Hoan Tông cùng Quý Tông hữu nghị." "Không sai, ta biết ngươi đánh chính là tâm tư gì, ta khuyên ngươi hay là chết cái ý niệm này, Thanh Y Lìa rơi vào trong tay của ngươi, chờ đợi nàng sẽ chỉ là tai nạn." Khương Nguyên Sơ tư không chút nào nể tình, dù là Thiên Huyền Tông như vậy hủy diệt, môn hạ đệ tử trưởng lão toàn bộ tử vong, hắn cũng sẽ không đem Hạ Thanh Y để giao ra. Huyền Thiên Tông trưởng lão nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy quanh thân lạnh ý đánh tới, trời sập, tông chủ có biết hay không hắn đang nói cái gì à? Đối phương lần này thế nhưng là xuất động ba vị thánh nhân a, trong đó hai vị hay là thành danh đã lâu thánh nhân, dù là Khương Nguyên Sơ lại có thể đánh cũng đánh không lại đối phương a. Lâm thiếu chủ, tông chủ hắn hôm nay đầu óc hồ đồ rồi, nói chuyện không biết phân tức, còn xin ngài không cần để vào trong lòng, Thanh Y Lìa nha đầu kia, ta sẽ đem nàng mang tới. Đúng vậy a, đúng vậy a, Thanh Y có thể cùng ngài vui kết liền cảnh là vinh hạnh của nàng, nàng nếu là biết được chuyện này, nhất định sẽ vui vẻ đến ghê gớm. Ngài yên tâm, ta cái này đem việc vui này cáo chi nàng, đưa nàng đưa đến bên cạnh ngài. Ta thế nhưng là nghe rõ gợn nha đầu kia nói, nàng từ nhỏ liền sùng bãi ngài, muốn cùng ngài kết thành đạo lữ. Chư vị trưởng lão đối với Lâm Nhược Phong nói cực điểm ca ngợi chi tử, tìm kiếm nghị cách muốn bỏ đi Lâm Nhược Phong lửa giận. Nghe vậy, Lâm Nhược Phong tức giận thần sắc lúc này mới thoáng hòa hoãn lại. Khương tông chủ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem Hạ Thanh Y lìa giao ra, ta có thể tha thứ cho ngươi bất kính nói như vậy, bằng không mà nói, ngươi hôm nay chỉ có thể đầu một nơi thần một nẻo. Không chỉ có ngươi muốn chết, dù là Huyền Thiên Tông người cũng tất cả đều muốn chết. Mà Hạ Thanh Y lìa cũng sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay của ta. Lâm Nhược Phong đã hoàn toàn nắm trong tay nơi đây thế cục, coi như Khương Nguyên Sơ muốn cùng hắn hợp Hoan Tông cá chết lưới rách, cá chết lưới cũng sẽ không phá. Đây là phía sau hắn ba người cho hắn tự tin, vì đạt được Hạ Thanh Y lìa, hắn trực tiếp gọi tới hợp Hoan Tông ba vị thánh nhân, ba vị đánh một vị, ưu thế tại hắn. Mà lại hắn hợp Hoan Tông lập tông mấy trăm năm, nội tình thủ đoạn vô số, cũng không phải Huyền Tiên Tông loại này thành lập mới một hai chục năm tông môn có thể chống lại. Bây giờ ưu thế thật lớn, hắn không biết tại sao thua. Dù là Khương Nguyên Sơ muốn tự bạo, đều khó mà ở trước mặt hắn nhấc lên một sợi gió nhẹ. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ta tùy thời phục bồi. Khương Nguyên Sơ hoàn toàn như trước đây cương thế, mặc dù đối phương bốn người khí thế hung hùng, chiếm hết ưu thế, nhưng hắn cũng quyết không thể đem Hạ Thanh Y Lìa giao ra. Cho dù bỏ mình, hắn cũng muốn hộ Hạ Thanh Y Lìa chu toàn, đây là hắn đối với người nào đó hứa hẹn. Tông chủ, ngươi hồ đồ a, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn quật cường như vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn mọi người bởi vì ngươi chịu chết sao? Các trưởng lão đều là tức giận Khương Nguyên Sơ quyết định. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Nguyên Sơ đơn giản thật quá ngu xuẩn, biết rõ không thể địch, còn muốn cùng người cứng đối cứng. Nếu nhiều lời vô ích, vậy liền đánh đi. Hôm nay, Huyền Thiên Tông trên dưới chó gà không tha. Hợp Hoan Tông Lâm Tông chủ tiến về phía trước một bước, đem hắn nhi tử hộ đến sau lưng, làm tốt khai chiến chuẩn bị. Còn lại hai người cũng là mắt lom lom nhìn qua Khương Nguyên Sơ. Khương Nguyên Sơ không có nói nhiều một câu, lách mình tuấn di đến ngoài trăm dặm, nơi đây đã là Huyền Thiên Tông khu vực biên giới. Hợp Hoan Tông bốn người đều là đi theo, Lâm Nhược Phong ở vào tối hậu phương, nhiều hứng thú quan sát trận này thánh nhân đấm máu thương khung vỡ kịch lớn. Khương Nguyên Sơ một bên nhìn chăm chú rơi vào hắn phía trước ba vị thánh nhân, một bên vụng trộm đem linh lực rót vào phụ truyền tin ngọc bên trong. Chỉ cần Lâm Thanh Hàn mang theo Hạ Thanh Y Lìa viễn cách Huyền Thiên Tông, tìm một chỗ trốn, vậy liền không cô phụ hắn hy sinh. Thế nhưng là, hắn tuyệt vọng phát hiện nơi đây không gian đã bị triệt để phong tỏa, tin tức căn bản không có khả năng truyền ra ngoài. Lâm Thanh Hàn sẽ chỉ giống thường ngày mang theo Hạ Thanh Y Lìa trở về Huyền Thiên Tông, rơi vào Hợp Hoan Tông bố trí tốt trong bẫy dập. Nghĩ đến cái này, Khương Nguyên Sơ tâm thần trầm xuống, phát ra khí tức cẩn ẩn bất ổn. Khương Tông chủ, ngươi sẽ không cho là ngươi còn có thể liên hệ ngươi bảo bối kia đồ đệ để nàng trốn đi? Không thể nào. Lâm Nhược Phong cười đùa nói, bọn hắn phong tỏa toàn bộ Huyền Thiên Tông, trừ phi đánh vỡ phong tỏa bình chướng, không phải vậy bất cứ tin tức gì đều truyền không đi ra. Hắn biết Hạ Thanh Y thì không tại Huyền Thiên Tông, bất quá cái này cũng không cái gọi là Hạ Thanh Y thì sớm muộn sẽ trở lại. Đến lúc đó Hạ Thanh Y thì chỉ có thể tịch mịch nhìn xem biến thành đổ nát thê lương tông môn, tuyệt vọng trở thành hắn lô đỉnh. Theo dưới tay hắn thám tử tin tức truyền đến, Hạ Thanh Y thì tướng mạo dáng người có thể nói nhất lưu, hoàn toàn không phải bình thường dòng chi tục phấn có thể so sánh. Vừa nghĩ tới này, Lâm Nhược Phong càng là trong lòng kích động, thật không thể Hạ Thanh Y thì sớm một chút trở lại nơi đây, phụ phục tại dưới thân thể của hắn. Lao hòa kế, lại muốn cùng ngươi sánh vai chiến đấu. Khương Nguyên Sơ vuốt ve trong tay linh kiếm, suy nghĩ xa vào tại ngày xưa hồi ức ở trong, sau đó gầm thét một tiếng, bàng bạc như biển linh lực đột nhiên ầm ầm mà ra. Thiên Linh Tam Huyền Kiếm. Khương Nguyên Sơ nắm trong tay linh kiếm, cuồn cuộn linh lực tại thể nội trong kinh mạch đột nhiên vận chuyển, cực tốc hội tụ tại trên linh kiếm. Chỉ một thoáng, linh kiếm tách ra kinh người hào quang lưu chuyển ở giữa linh kiếm phát ra linh hoạt kỳ ảo say lòng người tiếng kiếm ngân. Theo ba đạo tiếng kiếm ngân vang ra, Khương Nguyên Sơ khí thế đạt đến cực hạn. Chém. Khương Nguyên Sơ nhân kiếm hợp nhất, thuận thế giữa trời chém xuống, một đạo lôi cuốn lấy tiếng nổ lộng lẫy kiếm hồ đột nhiên hướng phía Lâm Nhược Phong chém tới. Một kiếm này tốc độ nhanh kinh người, dù là không có trực tiếp chạm tại Lâm Nhược Phong trên thân, chỉ cần tiếp cận Lâm Nhược Phong mấy chục mét bên trong không gian, trong đó mang theo uy áp mạnh mẽ cũng đủ để đem Lâm Nhược Phong bạo thành huyết vụ. Không sai, có chút ý tứ. Thổ linh thuật. Hợp Hoan Tông Lâm Tông chủ nhìn thấy Khương Nguyên Sơ bổ tới một kiếm này, mặt lộ vẻ đăm chiêu, ầm vang điều động linh lực trong cơ thể, ngưng tụ thành một đạo một thước dày bản thạch phiến đá ngăn tại bốn người trước người. Cả hai chạm vào nhau trong nháy mắt, mãnh liệt linh lực khuấy động bên dưới, quét sạch mà ra đầy trời cát đá, mặt đất cao ngất cự lâm cùng nhau ngã xuống. Khương Nguyên Sơ cái tiêu kinh người một kiếm thế mà chỉ ở trên phiến đá lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Mạnh, thật quá mạnh. Khương Nguyên Sơ sắc mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa bốn người, đang lúc hắn suy nghĩ phá cục chi đạo thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc rơi vào lỗ tai của hắn, để hắn như rớt vào hầm băng. Các ngươi, làm sao dám làm tổn thương ta Huyền Thiên Tông tông chủ?